Tô Mộc không biết mấy chuyện này, hắn đi ra sân vận động, ngước nhìn mặt trời nóng cháy, bất đắc dĩ lắc đầu. Thời tiết oi bức thế này không ai chịu nổi. Tô Mộc nghĩ mình đã đến thành phố Thanh Lâm vậy đi nhà hàng Nhã Trúc ở lại. Tô Mộc ngồi xe đi ngay. Tô Mộc không phải loại kén chọn trong sinh hoạt, hắn đến từ nông thôn, khả năng thích ứng hoàn cảnh xung quanh rất mạnh. Nhưng bây giờ Tô Mộc không thiếu tiền, nếu có thể hưởng thụ thì cần gì khắt khe với mình. Trong khi Tô Mộc ngồi trên xe đi thì di động reo chuông. Lương Sương Quý nói: "Tô Mộc, tôi đây. Lão bí thư, có chuyện gì vậy?" Tô Mộc hỏi: "Có phải trong trấn gặp chuyện gì?" Lương Sương Quý nói: "Không có chuyện gì lớn, là Lạc tổng của Kiến Trúc Lạc Thị đến, nói hôm nay cậu sẽ ký hợp đồng đến buổi chiều là có thể khởi công. Nếu tăng ca, Lạc tổng bảo đảm trong vòng một tháng sẽ xong công trình trường tiểu học trấn Hắc Sơn, bảo đảm chất lượng." Tô Mộc nói: "A, lão bí thư nhắc cháu mới nhớ, đúng là có chuyện này. Cháu đã ký tên trong hợp đồng, Lạc Khang Hoa ký vào là xong. Làm phiền lão bí thư và nói dùm với Lạc Khang Hoa là thời gian không thành vấn đề, quan trọng là chất lượng. Tuyệt đối đừng lại ra công trình rút ruột nữa." "Rồi, ông cậu này biết nên làm sao?" Lương Sương Quý cười dặn dò Tô Mộc vài câu, cúp máy. Nói thật là Lương Sương Quý rất yên tâm khi Tô Mộc giao công trình cho Kiến Trúc Lạc Thị, công ty Thiên Uy của Tạ Minh Hạo chỉ là đồ bỏ so với Kiến Trúc Lạc Thị. Rốt cuộc giải quyết xong một việc, Tô Mộc yên lòng. Tô Mộc tin nếu Lạc Khang Hoa thông minh, nhận được lời hắn nhờ Lạc Lâm chuyển lại sẽ cố hết sức xây dựng trường tiểu học Đại Liêu Thụ thật tốt. Số tiền xây dựng 40 vạn nhìn như nhiều nhưng rơi vào tay Kiến Trúc Lạc Thị không còn lại bao nhiêu, cùng lắm giải khát chút ít. Nhưng Tô Mộc tin Lạc Khang Hoa sẽ hiểu một giọt giải khát về sau uống cả con suối. Tô Mộc vuốt di động, lẩm bẩm: "Lạc Khang Hoa, mong rằng ông sẽ không làm tôi thất vọng nữa." Rất nhanh xe đậu trước nhà hàng Nhã Trúc, Tô Mộc đi vào làm thủ tục ở lại. Tô Mộc kêu cơm vào phòng, ăn trong nhiệt độ mát mẻ. Tô Mộc không ngờ rằng tòa nhà văn phòng thành ủy thành phố Thanh Lâm gọi cú điện thoại, nói vài câu xong lộ ra một cái tên: Tô Mộc. Lý Hưng Hoa bất ngờ hỏi: "Bộ trưởng nói nếu tôi có thể thì hãy quan tâm Tô Mộc một chút." Diệp An Bang thản nhiên nói: "Đúng vậy." Lý Hưng Hoa không hỏi lý do. "Đã hiểu." Lý Hưng Hoa biết nếu nói được thì Diệp An Bang sẽ nói, gã không nói thì Lý Hưng Hoa có hỏi cũng vô dụng. Làm thuộc hạ, Lý Hưng Hoa không dám hỏi Diệp An Bang cái gì, người gã đã dán nhãn Diệp Thị, Diệp An Bang không nói thì gã chỉ có thể đoán. Không lẽ là? Lý Hưng Hoa suy đi nghĩ lại, mãi không tìm ra lý do thích hợp. Đang lúc Lý Hưng Hoa bỏ cuộc, gã chợt nhớ cú điện thoại Diệp Tích từng gọi cho gã, mắt sáng rỡ. Tô Mộc sắp cá vượt Long Môn, trở thành bạn trai của Diệp Tích, con rể đang trong vòng Diệp An Bang khảo sát. Đúng rồi, chắc chắn là vậy, nếu không Diệp An Bang đã chẳng chủ động nhờ Lý Hưng Hoa. Nghĩ thông điều này, khóe môi Lý Hưng Hoa cong lên. "Tô Mộc, chỉ cần một câu nói là xong." Lý Hưng Hoa không để bụng. Dù Tô Mộc có hậu đài Diệp An Bang thì bây giờ hắn chỉ là một trưởng trấn, Lý Hưng Hoa không cần quá căng thẳng, nhưng gã vẫn sẽ kêu người trông chừng. "Triệu Thủy An phải không?" "Tôi là Lý Hưng Hoa." Trong khi Lý Hưng Hoa sắp xếp, trong nhà Diệp An Bang, Diệp An Bang mỉm cười nhìn Diệp Tích, cương chiều hỏi: "Như thế nào? Bây giờ vừa lòng chưa?" Diệp Tích cười nói: "Bố tốt nhất." Diệp An Bang cười nói: "Đúng vậy, bố đúng là tốt, bố còn thấy phục mình, vì con mà phá lệ. Nhưng có một câu bố phải nói trước, phẩm tính của Tô Mộc không tệ, muốn cưới con gái của Diệp An Bang này thì cần lấy ra bản lĩnh thật sự. Nếu không công tác cho tốt, dù con muốn thì bố cũng tuyệt đối không nhận con rể này." Mặt Diệp Tích đỏ bừng nhõng nhẽo nói: "Bố, nói gì kỳ cục? Con và Tô Mộc chưa có quan hệ kiểu đó." Diệp An Bang cười tủm tỉm: "Không có là tốt nhất." Diệp An Bang không còn dáng vẻ trưởng bộ tổ chức tình ủy. Diệp Tích dậm chân lên lầu, không nói với bố nữa. Trong đại sảnh chỉ còn một mình Diệp An Bang, nụ cười trên mặt gã dần biến mất. Diệp An Bang đốt điếu thuốc, phì phà khói. Diệp An Bang quản lý bộ tổ chức nhiều năm qua, đã luyện đôi mắt hỏa nhãn kim tinh. Quan hệ của Diệp Tích, Tô Mộc như thế nào Diệp An Bang liếc sơ là biết ngay. Con gái của mình làm sao Diệp An Bang không rõ ràng. Nhưng Diệp An Bang không phải loại người lấy hạnh phúc của Diệp Tích làm hòn đá thăng quan, cái gọi là liên nhân cường cường nếu cô thích thì tốt, còn cô không thích thì Diệp An Bang tuyệt đối không gật đầu. Diệp An Bang đánh tiếng với Lý Hưng Hoa không phải vì Diệp An Bang thiên vị mà gã thật sự có hứng thú với Tô Mộc. Diệp An Bang biết rõ ràng chuyện Tô Mộc đã làm trong trấn Hắc Sơn, vì thấy hắn cố gắng phấn đấu như thế nào, hắn đấu tranh không dựa dẫm quan hệ ai, Diệp An Bang nổi lòng tích tài. Nếu Tô Mộc thật sự có bản lĩnh, coi như Diệp An Bang lôi kéo người hữu dụng cho mình. Nếu Tô Mộc chỉ biết khoác da cọp, chơi trò âm mưu thì Diệp An Bang sẽ không chút do dự đá hắn xuống. Có thể trở thành trưởng bộ tổ chức một tỉnh, mỗi hành động của Diệp An Bang không thể làm tùy ý. Phe phái, căn cơ, nhân mạch, người lĩnh quân, Diệp An Bang ngồi vào vị trí này, gã suy xét không chỉ đơn giản là chính vụ, gã phải nghĩ nhiều cho phe phái của mình. Chương 77, Chu Tử. Tô Mộc không biết bây giờ hắn mới xem như lọt vào tầm mắt Diệp An Bang, ăn cơm chưa xong hắn ra khỏi tiệm, đi dạo trong thành phố Thanh Lâm. Tô Mộc không đi dạo chơi, hắn muốn nhân dịp nửa ngày này đi phố Ngọc Thạch, mua mấy miếng ngọc thạch. Hiện giờ quan bảng chỉ cho thấy thời hạn lên chức lớn nhất là một tháng, Tô Mộc không thỏa mãn điều đó. Tô Mộc muốn dùng nhiều năng lượng hơn ôn dưỡng quan bảng, nếu thấy được thời gian lâu một chút thì hắn có thể dự đoán trước, đặt nền móng vững chắc hơn. Trên quan bảng cho thấy tên tuổi, chức vụ, yêu thích, độ thân mật, ngày lên trước, ngoài ra không có gì khác. Tô Mộc suy nghĩ có cách nào khiến quan bảng hiện ra nhiều tư liệu hơn không, tư liệu càng đầy đủ thì Tô Mộc càng tự tin. Từ Tranh Thành là ví dụ tốt nhất. Độ thân mật 60 nghĩa là Từ Tranh Thành rất có hảo cảm với Tô Mộc, cho rằng hắn đáng tin. Công năng gợi ý tương tự như thế có nhiều thì Tô Mộc càng thêm như hổ thêm cánh, đi đâu cũng vô địch. Giám định đồ cổ mỗi ngày 5 lần, Tô Mộc không bỏ qua lần nào. Chiều hôm nay Tô Mộc rất may mắn, trừ mua được 2 món đồ cổ hàng thật ra 3 cái khác là nhặt của hời, hắn chỉ lời không lỗ. Thu hoạch phong phú, Tô Mộc thuận tiện quẹo vào khu giao dịch ngọc thạch lớn nhất, Lang Gia Viên. Tô Mộc theo Thương Đình học thư pháp, khi thấy hai chữ Lang Gia điều khắc trên bia đá bên ngoài đại viên thì gật gù. Không biết hai chữ này do ai viết, nét bút mạnh mẽ cứng cáp, thế bút xuân sẻ tự nhiên. Từ nét bút đầu đến nét cuối gần như gắn liền. Chỉ tính tinh khí thần ngưng tụ trong hai chữ Lang Gia không phải ai cũng mô phỏng được. Hai chữ này chắc chắn do đại gia viết. Nhưng lạ là hai chữ tốt như vậy trên bia đá trống trơn không có đánh dấu gì khác, Tô Mộc thầm khó hiểu. Lang Gia là nơi tập kết ngọc thạch lớn nhất thành phố Thanh Lâm, cửa hàng lớn nhỏ quán vỉa hè đầy dây. Người đến người đi, mỗi người vui vẻ vào, có người chiếm được ngọc sức vừa lòng, có người biểu tình trang nghiêm, có người gục đầu ủ rũ như chết cha. Chắc không phải là. Trong lòng Tô Mộc mới dâng lên hai chữ đổ ngọc thì nghe đằng trước vang tiếng ồn ào, một đám người tụ tập trước cửa hàng Lý Thải. Tô Mộc nghĩ dù gì rảnh rỗi, đi góp vui nhìn xem. Tô Mộc chen vào trong, dưới đất bảy khối khoáng thạch đang đổ ngọc. Đổ ngọc, đổ vận may. Dù ngươi có tri thức phong phú đến mấy, đã xui thì cũng uổng công, cuối cùng giỏ che múc nước, lãng phí nhiều tiền. Nếu ngươi may mắn, dù không hiểu gì, tùy tiện quăng ra mấy vạn khối tiền có thể kiếm về mấy trăm vạn. Ui chao, tiếc quá là tiếc. 10 vạn khối tiền thế là hết, bên trong không có gì. Đừng ở đây oán trách, không phải mới rồi có một huynh đệ mất hết 20 vạn. Đổ ngọc là đánh cuộc, không dám chơi thì đừng đứng đây choáng chỗ. Tô Mộc nghe đám người ồn ào, nhếch môi cười bí hiểm. So với bọn họ thì Tô Mộc không nghiên cứu sâu về ngọc thạch, càng dở đồ ngọc. Nhưng đừng quên Tô Mộc có đại sát khí, quan bảng. Trước kia Tô Mộc biết quan bảng có thể thông qua va chạm ngọc thạch đã mài hoàn chỉnh để hấp thu năng lượng, không biết có dùng được trong tình huống này không. Nếu có thể thì Tô Mộc không dám tưởng tượng hắn sẽ nhận được ích lợi lớn đến cỡ nào. Muốn thử liền thử, Tô Mộc thừa dịp mọi người quan sát, hắn thuận thế tiến lên trước, giả bộ tay phải vô tình chạm vào khối đồ ngọc cách mình gần nhất. Ong 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 ong. Ngay khi chạm vào, quan bảng trong đầu Tô Mộc xoay tít. Quan bảng nhấp nháy năng lượng phỉ thúy trong khoáng thạch. Quan bảng cho thấy kích cỡ, màu sắc của khối phỉ thúy. Tô Mộc chỉ biết sơ về ngọc thạch, nhưng hắn biết khối phỉ thúy này không phải hạng thượng phẩm, giá trị có hạn. Nếu ai mua được nó, miễn giá không quá mức thì sẽ không lời không lỗ. Tô Mộc kích động thầm nghĩ. Sướng quá, thật sự làm được. Tô Mộc cố gắng khống chế nét mặt, hắn tiến lên trước, tay phải xẹt qua 6 khối khoáng thạch. Hình ảnh trong tảng đá hiện ra trên quan bảng, nhưng tiếc nuối là không có khối nào đáng giá mua, giá trị không cao. Một nam nhân mặc áo trắng tay ngắn, tóc trải sáng bóng đi ra từ tiệm Lý Thải. Nam nhân là chủ tiệm Lý Thải, Đoàn Trác. Các vị, Lý Thải của tôi là tiệm kinh doanh ngọc thạch số 1 số 2 trong Lang Gia Viên này, hôm nay trừ 6 tảng đá ra tôi lấy thêm một khối. Nếu muốn cược thì hãy xuống tay ngay khi còn sớm. Đoàn Trác vừa dứt lời, bên ngoài đám đông chuyển vào thanh âm trong trẻo. Đoàn Trác, có đồ tốt mà dám không báo cho tôi biết, có phải cảm thấy tôi không có nhiều tiền, không lọt vào mắt Đoạn đại lão bản? Đám đông tách ra. Nữ nhân chậm rãi đến gần, kinh diễm toàn trường. Mọi ánh mắt nhìn nữ nhân, nam thì mắt nóng cháy cố nén tình dục, nữ thì hâm mộ che giấu ghen tị. Nhất thiếu khuynh nhân thành, nhị thiếu khuynh nhân quốc là nói về loại nữ nhân này, đúng là bao tự họa quốc cương dân. Nữ nhân cao khoảng 1 thước 7, mang giày cao gót thủy tinh tôn lên dáng người thon dài. Hai chân dài thẳng tắp làm người nhìn cổ họng khô khốc. Da trắng nõn, khuôn mặt rằm phấn nhạt, đôi mắt hoa đảo đưa tình toát ra quyến rũ. Trên người là nữ nhân mặc sườn xám màu tím cắt may khéo léo, ngực xẻ tà lộ ra khe danh hẹp dài, làm người ta muốn chìm trong đó không tỉnh lại. Cặp mông vểnh cao được sườn xám bao bọc, nữ nhân bước chân yểu điệu nảy mông hút người. Trong tiếng của cuộc, nữ nhân dần đến gần. Tô Mộc đã thấy Diệp Tích xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng không kiềm được cảm thán nữ nhân này là vưu vật trời tạo nên, như quả đào chín mọng, chạm nhẹ sẽ chảy ra chất nước rủ rỗ. Nữ nhân tên Chu Tử, lão bản nhà hàng Nhã Trúc, một nữ nhân truyền kỳ trong thành phố Thanh Lâm. Giới thượng lưu nhắc đến Chu Tử có ai không biết? Đừng nhìn Chu Tử quyến rũ yêu mị, không ai dám sàm sỡ cô ta. Vì Chu Tử là con dâu của lão bí thư thành phố Thanh Lâm mới về hưu, càng là hòn ngọc quý của bí thư kỷ ủy thành phố Thanh Lâm. Cuộc đời Chu Tử khá thảm, mới kết hôn không lâu thì trượng phu chết vì tai nạn ngoài ý muốn, cô thành quả phụ. Chu Tử không tái giá, có năng lực to lớn trong thành phố Thanh Lâm. Nếu ai tự nhận có thể nên đón Chu Tử kinh doanh trải rộng thành phố Thanh Lâm về nhà thì bảo đảm không biết mình chết như thế nào. Đây là Chu Tử, nữ nhân truyền kỳ nổi bật nhất thành phố Thanh Lâm nhưng làm người rất địa thấp, ngầm được tiếng là quả phụ cười bí hiểm chúc Diệp Thanh. Đoạn Trác cười lịnh. Chu tổng nói vậy chẳng khác nào tắt mặt tôi, nào dám nói Chu tổng không có tiền. Nào, mời Chu tổng vào trong, ngồi xuống chậm rãi nhìn. Có 7 tảng đá, Chu tổng định đổ khối nào? Chu Tử phất lờ mọi người kinh diễm, nhếch môi cười toát ra sức hấp dẫn nữ nhân trưởng thành. Chu Tử hỏi ngược lại, đổ khối nào? Anh nói xem tôi nên đổ khối nào. Đoạn Trác cười nói, Chu tổng, tôi không dám chỉ điểm Chu tổng. Nếu Chu tổng chọn khối nào thì tôi bảo đảm sẽ đưa cho Chu tổng với giá phải chăng. Chương 78, cơ hội không thể bỏ qua. Vậy sao? Mắt Chu Tử xoe tròn quét qua, nói một câu làm Tô Mộc lắc đầu. Đây mà là đổ ngọc gì, nũng nịu thì đúng hơn. Tôi muốn cả 7 tảng đá. Đổ ngọc là đổ sự hồi hộp, muốn cảm giác thành tựu khi đổ chúng một tảng đá. Ai cũng làm như Chu Tử thì đổ ngọc làm chi, mua hết cho rồi. Sống hay chết đều là một đống, trừ phi giàu sụ, không thì chẳng ai làm như vậy. Mắt Đoạn Trác sáng rỡ. Thật không? Hỏi ai vui mừng nghe câu này nhất thì đó là Đoàn Trác, bán đi hết nghĩa là gã chỉ lời không lỗ. Chu Từ mỉm cười hỏi, như thế nào? Anh nghĩ tôi sẽ nói dẫn sao? Đoàn Trác vội phân bua. Không, làm gì có, ai không biết Chu Tổng thích đồ ngọc nhất. Đừng nói 7 khối, dù là 70 khối Chu Từ chỉ cần nói một câu là xong. Chu Từ tùy ý nói, báo ra đi, nhớ là đừng lừa ta. Đoàn Trác cười nói, Chu Tổng nói lời xa là vậy, tôi làm sao lừa Chu Tổng được. 6 tảng đá này không cần nhiều, Chu Tổng cho tôi giá gốc là được, tổng cộng 40 vạn. Còn khối này rẻ chút, Chu Từ đưa 3 vạn là được. Tôi đưa ra lương tâm, tuyệt đối không lấy nhiều, chỉ kiếm chút phí vận chuyển. Chu Từ dứt khoát nói, đồng ý. Nghe hai người đối thoại, đám người đứng xem lộ biểu tình hâm mộ. Đây không phải mấy vạn mà là 43 vạn. Nhìn xem người ta, không nhíu mày chút nào, trực tiếp mau hết, khí phách này không phải ai muốn cũng có được. Chậc chậc chậc. Tô Mộc Thâm lắc đầu, hắn chưa chạm vào tảng đá thứ 7 nhưng biết 6 khối trước là hưởng công. Nhiều tiền như thế như ném bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Nhưng đây chính là đồ ngọc, đổ tim đập nhanh. Túi tiền ngươi phồng, vậy phải chuẩn bị tâm lý chịu thảm kịch toàn quân bị diệt. Tô Mộc và Chu Từ không quen biết, hắn không có nghĩa vụ ra mặt khuyên nhủ cô ta. Cho dù Tô Mộc có khuyên chưa chắc người ta tin, dựa vào cái gì ngươi nói tảng đá kia vô dụng thì nó đúng là vô dụng. Hai người giao dịch tiền xong, Đoạn Trác cười tươi như hoa, chuyến này gã lời 20 vạn. Chu Tổng, quy tắc cũ, cắt ngay bây giờ. Chu Từ lạnh nhạt nói. Cắt. Đoạn Trác cười kêu lên. Được rồi, Lư sư phụ, làm phiền sư phụ. Lý Thải là tiệm to nhất Lang Gia Viên, có sư phụ riêng của mình. Tô Mộc tò mò nhìn sư phụ cẩn thận cắt. Dù đã biết trước kết quả nhưng tim Tô Mộc vẫn đập rất nhanh, từng đao cắt xuống không phải rơi vụn đá mà là nhân dân tệ kết xù. Không lâu sau Lư sư phụ hét to. Khối thứ nhất, đổ khoa. Trong tảng đá bị cắt trừ vụn trắng ra không có sắc xanh nào, tảng đá kia vô dụng. Chậc chậc, mấy vạn khối tiền ném ra đường, giàu mấy cũng không chịu nổi phá của kiểu này. Nghe câu đó biểu tình của Chu Từ không thay đổi, cô đã thói quen trò chơi tim đập nhanh này, không chớp mắt cái nào. Đoạn Trác cười định nói, Chu Tổng, xem khối thứ hai đi, không chừng trong khối thứ hai có thứ tốt. Tô Mộc không cho là đúng cười cười. Tô Mộc đã nhìn thấu màn kịch này, Chu Từ không biết gì về đồ ngọc, cô chỉ liều vận may. Nói trước đó Đoạn Trác không nghiên cứu mấy tảng đá này thì chỉ có quỷ mới tin. Đã biết mà không nói, Đoạn Trác đúng là thương nhân rất giỏi. Khối thứ hai, đổ khoa. Khối thứ ba, đổ khoa. Khối thứ bốn, đổ khoa. Khối thứ năm, đổ khoa. Khối thứ sáu, đổ khoa. Lư sư phụ cắt, đá vụn rơi, từng tiếng kêu vang lên, mỗi một tiếng là đám người lại xôn xao. Có 7 tảng đá, 6 khối đã phế, không móc được thứ gì có giá trị. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là 40 vạn ném ra ngoài đường. Dù sự nghiệp Chu Từ giàu có lúc này cũng xa sầm nét mặt. Hôm nay cô xui vậy sao? Không có một khối ngọc nào. Xui hết sức, vốn đã rất xui, định đổ ngọc điều chỉnh tâm tình ai ngờ tăng thêm xương chết tuyết. Chu Từ nóng nảy hơn, nhưng bực bội thì bực, ở trước mặt nhiều người cô giữ phong độ vốn có, không lộ vẻ hoảng hốt sợ hãi. Này, Chu Tổng này là ai? Chắc dân xứ ngoài. Ừm. Chắc thành phố khác đến chơi. Ngươi hỏi câu đó biết ngay là người bình thường từ núi khác đến. Trong thành phố Thanh Lâm này nếu ngươi có chút ánh mắt sẽ biết Chu Tổng này là ai. Không nói đến thân phận lão bản nhà Trúc, chỉ nói bố của cô là bí thư kỷ ủy thành phố Thanh Lâm chúng ta. Biết gia đình bên chồng Chu Tổng là ai không? Bí thư thị ủy đời trước. Phải không vậy? Lợi hại như thế. Nếu không thì sao bỏ vốn lớn như vậy được? Nhưng hôm nay cô xui, mất mấy chục vạn. Dù Chu Tổng có tài sản giàu có chắc cũng bị hụt vốn trầm trọng. A, Tô Mộc nghe người bên cạnh thì thầm, hắn vốn định bỏ đi chợt đứng lại. Chuyện gì đây? Nữ nhân này có bối cảnh cứng như vậy. Nếu đúng thật thì không thể đi, sau này Tô Mộc muốn lăn lộn trong thành phố Thanh Lâm cần làm thân với cô ta. Khoan, chuyện này đúng là cơ hội. Mắt Tô Mộc xoay tròn, thừa dịp mọi người tập trung chú ý vào tảng đá thứ 7, hắn đi vào tiệm Lý Thải, ngón tay vướt đống đá chất trong góc. Tô Mộc nheo mắt làm bộ hờ hững, ngầm điều động quan bảng giám định. Đoạn Trác cấp đúng. Chu Tổng, cái này. Tôi nghĩ, nếu đổi lại người mua khác thì Đoạn Trác sẽ không cục xúc bất an như thế. Nhưng người này là Chu Tử, trong thành phố Thanh Lâm đắc tội cô thì Đoạn Trác đừng hỏng buôn bán lớn nữa. Chu Tử lạnh nhạt nói. Đoạn Trác, đổ ngọc vốn là cược vận may. Tôi chấp nhận 6 khối đổ khoa, anh đừng tự trách, việc này không liên quan đến anh. Đoạn Trác vội nói. Đúng vậy. Cực vận may, không chừng tảng đá thứ 7 này Chu Tổng sẽ được thứ tốt. Lư sư phụ, mau lên. Rồi. Lư sư phụ bình tĩnh, điều chỉnh trạng thái tốt nhất bắt tay vào cắt. Xoẹt. Tầng ngoài tảng đá thứ 7 không bằng mấy cái trước, vừa đụng tới thì vang tiếng xoẹt, một nhát đao chặt xuống nguyên cục đá vỡ. Không ai ngờ tảng đá này còn tệ hơn. Lư sư phụ bất đắc dĩ nói. Khối thứ 7, đổ khoa. Lư sư phụ cũng muốn đào ra thứ tốt, vì hễ có thứ tốt chủ nhân sẽ thưởng cho Lư sư phụ ít tiền, để sau này dễ đổ ngọc hơn. Giờ thì tốt rồi, 7 tảng đá không có một khối hữu dụng, tất cả là đổ khoa, quá xui xẻo. Toàn trường yên tĩnh, không ai dám hó hé câu nào. Không thấy Đoạn Trác cũng cấp xúc bất an sao? Nếu chọc giận quả phụ Chu Từ thì sau này đừng mơ sống yên trong thành phố Thanh Lâm. Cốc cốc cốc. Đột nhiên trong tiệm Lý Thải vang mấy tiếng gõ trong trẻo. Các cặp mắt nhìn qua, Tô Mộc xuất hiện trước mặt mọi người. Đoạn Trác vội nói, "Ngươi đang làm gì? Đừng gõ bậy, coi chừng phá hỏng thì ngươi không đền nổi. Có bậc thang tốt thế này phải bắt lấy, cứ tiếp tục im lặng thế này thì Đoạn Trác sẽ điên." Tô Mộc cười nói, gõ có mấy cái mà bị hỏng. Này Đoạn lão bản, nếu đúng vậy thì kêu sư phụ cắt làm chi, Đoạn lão bản muốn người gõ được rồi. Ồn ào. Bốn phía vang tiếng cười, không khí nặng nề bị câu nói của Tô Mộc xóa tan. Chu Tử cũng mỉm cười. Chương 79, Đế Vương Thúy, 1. Đoạn Trác cười nói: "Huynh đệ thế thật, sao, cậu cũng muốn đổ hai tảng đá chơi?" Tô Mộc hờ hững nói: "Đồ ngọc, tôi sợ đổ đến lúc trong mắt Đoạn lão bản đỏ hồng lại khóc cầu tôi đừng mua." "Xì." Đoạn Trác xì một tiếng. "Huynh đệ lần đầu tiên đến Lang Gia Viên chơi đúng không? Cậu không thăm dò nghe ngóng tiệm lý thải của Đoạn Trác tôi có danh tiếng thế nào trong chỗ này. Dù cậu mở ra cao lục 100 vạn thì tôi sẽ không chớp mắt cái nào, cho cậu chuyển đi. Lý thải của tôi là hàng cao cấp." Đoạn Trác không phóng đại, nếu ga muốn lừa gạt, lúc Đoạn thị trưởng thì Chu Từ sẽ không ghé qua, tiệm lý thải cũng không đông khách như vậy. Hơn nữa đào được thứ tốt thì tiệm lý thải càng nổi tiếng hơn. Giống như mua sổ số, trong lồng cầu treo giải thưởng 500 vạn thì càng nhiều người đến mua sổ số hơn, ai không muốn chơi ở chỗ may mắn. Nếu vậy, Tô Mộc lướt qua Đoạn Trác, đứng trước mặt Chu Tử. Tô Mộc mỉm cười hỏi: "Tuy tôi biết rất đường đột nhưng muốn hỏi có chịu tin tôi một lần không?" Đám người đứng xem khinh thường nói: "Xì, tiểu tử này nghĩ mình là ai?" "Ừm. Dám nói chuyện tiểu đó với Chu tiểu thư, ngu ngốc không biết sống chết. Tin ngươi? Ngươi nghĩ mình là đổ thần sao?" Buồn cười, ngươi ỷ vào bộ dạng mặt trắng nhỏ muốn của Chu Tử. Mơ tưởng viển vông, ai chẳng biết ánh mắt của Chu Tử rất cao. Chỉ bằng vào ngươi. Nhân lúc còn sớm bỏ ý định này đi. Đoạn Trác thầm nghĩ. Tiểu tử này thật cuồng. Đoạn Trác định ngăn cản Tô Mục, nếu Chu Tử bị người đeo bám trong tiệm lý thải thì gã sẽ bị trách tội. Khiến mọi người bất ngờ là nghe Tô Mục hỏi, Chu Tử nở nụ cười trăm hoa đua nở. Tin. Sao không tin anh? Cảm giác câu này chưa đủ đả kích mọi người, Chu Tử nói tiếp đốt nóng không khí. Cứ chọn thoải mái, hôm nay anh chọn cái nào tôi mua hết. Đổ thua tính phần tôi, đổ thắng thì cơ đôi. Thoáng chốc Tô Mục trở thành tiêu điểm. Điềm tĩnh là tiêu chí người trưởng thành, Thương Đình hun đúc Tô Mục có đôi lúc hơi bị nhiệt huyết sôi sục, làm chuyện mất lý trí nhưng nhiều lúc hắn giữ sự tỉnh táo tuyệt đối. Ví dụ bây giờ Tô Mục ra tay, hắn hiểu rõ mình đang làm gì. Thứ duy nhất Tô Mục không xác định là Chu Tử có nhận tình hay không, có chịu tin tưởng hắn không. Nếu không thể bảo đảm điều này thì dù Tô Mục đổ thành công tất cả hòn đá cũng không có ý nghĩa gì. Mục đích của Tô Mục là lôi kéo quan hệ với Chu Tử. Tô Mục rất ngạc nhiên, hắn không ngờ Chu Tử đồng ý, cô đồng ý rất dứt khoát. Đổi lại người khác sẽ không to gan như Chu Tử, tin tưởng người xa lạ, còn dứt khoát gánh vác tất cả mạo hiểm. Thua tính phần cô, thắng thì chia hai. Mấy ai bỏ vốn lớn như vậy được? Thoáng chốc Tô Mục nghi ngờ có phải Chu Tử biết hắn, nhìn thấu át chủ bài của hắn không. Tô Mục thầm nghĩ, không có lý nào, tôi không đến thành phố Thanh Lâm bao nhiêu lần, đừng nói lọt vào mắt xanh loại nữ nhân như Chu Tử. Đã tưởng tượng nhiều, có lẽ cô làm ăn lớn, không để ý chút tiền này, chỉ thích cảm giác mạnh. Như vậy cũng tốt, nếu cô không thích cho cảm giác mạnh thì tôi không có cơ hội tự đề cử. Tô Mục tìm được lý do thích hợp, mỉm cười nói: "Đoạn lão bản, những tảng đá trong tiệm đều bán ra đúng không? Có thể đổ chúng nó không?" "Đương nhiên." Đoạn Trác gật đầu, nói: "Miễn cậu có tiền thì muốn bao nhiêu tảng đá cũng được. Nói đi, cậu nhìn chúng khối nào, tôi bán rẻ cho cậu, xem như quà tặng Chu tổng." Nguyên tiệm lý thải chỉ có mấy tảng đá trước mắt là màu đá khá, số còn lại chất trong tiệm toàn hạng hai. Đoạn Trác vui lòng đưa mấy thứ này ra định Chu Tử, dù sao hôm nay gã đã lời rất nhiều, lợi nhuận 20 vạn, món lời kết sủ. Tô Mộc không lựa lâu, hắn tùy ý chỉ vào cục đá đặt trong góc tường. "Vậy khối đó đi." Bộ dạng của Tô Mộc như thể không hiểu gì chỉ chọn đại. "Tiểu tử này có được không đây? Tôi thấy hơi nguy hiểm." Nhìn tảng đá hắn chỉ sám đen, không đáng tin gì hết. Lần này Chu tổng sẽ lại mất máu đây. Đoạn Trác nhìn theo ngón tay Tô Mộc, vui như mở cờ. Hôm nay may quá, gặp Tô Mộc náo rỗng, may mắn đến có muốn ngăn cũng không được. Mặc kệ Chu Tử có suy nghĩ thế nào, đến cuối cùng Đoạn Trác chỉ lời không lỗ. Đoạn Trác hỏi Tô Mộc nhưng mắc liếc hướng Chu Tử. "Thật sự muốn khối này?" Tô Mộc gật đầu, nói: "Đúng vậy, là nó." Đoạn Trác hỏi dò: "Chu tổng?" Chu Tử thản nhiên nói: "Tôi nói rồi, cứ chọn, tôi chỉ phụ trách mua." "Đoạn Trác, tảng đá kia bao nhiêu tiền?" Đoạn Trác cười nói: "Cái này rẻ, bán Chu tổng một vạn khối." Lúc trước Đoạn Trác nhận tảng đá này là vật kèm theo, số tiền một vạn là lợi nhuận. Chu Tử quyết định ngay: "Nó đi." Đoạn Trác quay đầu nói: "Được rồi, Lư sư phụ, cắt đi." Tô Mộc đứng yên một bên, vẻ mặt không chút lo lắng. Chu Tử đứng bên cạnh nhìn biểu tình Tô Mộc, mỉm cười hỏi: "Anh có nắm chắc không?" Tô Mộc trả lời: "Con người tôi làm việc không dây dưa, Chu tổng cứ chờ chia tiền cho tôi đi." Chu Tử cười yêu kiểu: "Vậy sao? Nếu đúng thật như thế thì tôi sẽ giữ lời." Tim Tô Mộc đập lỗ nhịp, chửi thầm trong bụng: "Bà nội nó, quyến rũ như thế còn cho người ta đường sống không? Thương bảo quả phụ quyến rũ phong tình, rất có lý." Trong tiếng xoèn xoẹt, tảng đá bị cắt vụn một nửa nhưng không lộ ra cái gì. Một nhát đao lại làm mí mắt Đoạn Trác co giật. Trong mắt Đoạn Trác xoay tròn, cười nói: "Chu tổng, chúng ta thương lượng đi. Hôm nay Chu tổng chiếu cố tiệm nhỏ của tôi nhiều, Chu tổng là khách hàng quen, tôi không thể để Chu tổng bị lỗ lã. Vậy đi, chúng ta đừng đổ tiếp nữa, tôi mua lại tảng đá kia 5 vạn." Chu Tử nhướng đôi mắt lên. "Mua lại 5 vạn?" Chu Tử nhếch môi lạnh lùng cười. "Đoạn Trác, anh nghĩ tôi thiếu chút tiền đó sao? Hôm nay tôi muốn đổ tiếp, tôi không tin không đào được thứ tốt." "Lão Lư, tiếp tục." "Được." Tiếng xoèn xoẹt lại vang lên, Lư sư phụ cẩn thận cắt. Ba nhát đao qua đi, một vệ xanh biết rực rỡ xuất hiện trước mắt mọi người. Khi sát xanh hiện ra, mọi người nhìn chân chân vào tảng đá, tim đập nhanh như thể chính bọn họ là người đổ ngọc. Chu Tử rung động thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự thành công? Chu Tử nghiêng người nhìn hướng Tô Mục, thấy vẻ mặt hắn bình tĩnh như thường, như thể mọi thứ nằm trong dự đoán của hắn. Mới rồi chỉ là tảng đá phế vật, khi sát xanh biết lộ ra khiến mọi người điên cuồng tức giận. Chu tổng, tôi ra 6 vạn mua tảng đá kia. Xì, 6 vạn mà muốn mua nó? Người nằm mơ đi. Chu tổng, tôi ra 10 vạn. Chắc giá 15 vạn. Đây là sức hấp dẫn của đồ ngọc, chỉ cần bắt chặt cơ hội là ngươi có thể một bước thành triệu phú, tỷ phú. Đoạn Trác vội hét lên. 20 vạn. Nếu chậm hơn nữa bảng giá sẽ tăng thêm gấp đôi. Đoạn Trác thường hay chơi ngọc, gã biết rõ giá trị của tảng đá trước mặt. Không nói cái khác, chỉ vệ xanh kia đã đáng gái bỏ ra 20 vạn. Chương 80, Đế Vương Thúy, 2. Ai ngờ Chu Tử không thừa dịp bán tảng đá mà lạnh lùng quát. Câm miệng hết. Chu Tử liếc mắt toàn trường, dừng lại trên người Tô Mục. Anh nói xem tôi có nên bán không? Tô Mục thản nhiên nói. Nếu là tôi thì sẽ không bán. Chu Tử không chút do dự mở miệng nói. Vậy không bán, cắt tiếp. Đoạn Trác bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Lão Lư, cắt tiếp đi. Xem ra gã đã trông nhầm, không ngờ trong tảng đá kia có ngọc không tệ, chuyến này gã sẽ tổn thất 30 vạn. Đoạn Trác mới nghĩ như vậy thì bên người vang tiếng kêu kinh ngách, gã dương mắt nhìn, ngây người hóa đá. Tảng đá không ngừng bị cắt bỏ, trước mắt xuất hiện một khối phỉ thúy phẩm chất thượng đẳng, màu sậm, chính, dương, lục, thủy đều cực tốt, loại pha lê láo khanh. Đoạn Trác nhìn khối ngọc, ngơ ngác lẩm bẩm. Là một khối đế vương thúy. Đế vương thúy. Tôi bỏ qua đế vương thúy. Đế vương thúy, cực phẩm trong phỉ thúy, nhìn kích cỡ cái trước mắt thì ít nhất có thể làm một cặp vòng tay, còn dư làm trang sức khác. Tính sơ đáng giá 500 vạn. Đoạn Trác lỗ thảm. 500 vạn, gần bằng xác suất trúng sổ số độc đắc. Đoạn Trác gặp phải chuyện hiếm hoi. Thấy không? Các người có thấy không? Là đế vương thúy. Đừng nói làm nó thành vòng tay giá trị cao khủng khiếp, những mảnh nhỏ cũng đủ lợi to. Gặp vận may từ trên trời rơi xuống, hắn chọn đại mà hay vậy. Mọi người nhìn Tô Mục, biểu tình cực kỳ phức tạp, hâm mộ và ghen tị. Trong lòng mọi người manh nha tâm lý thù người giàu, bây giờ hy vọng lớn nhất của bọn họ là mong Chu Tử cầm khối ngọc này xoay người bước đi, mặc kệ Tô Mục, càng sẽ không chia một nửa cho hắn. Chu Tử nhìn đế vương thúy, cười phá lên. Ha 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 ha. Bộ ngực cao vút lắc lư đường cong hấp dẫn. Đã bảo là Chu Tử tôi đây không xui xẻo như vậy, tâm tình tệ thì thôi, chẳng lẽ vận may cũng không có. Được rồi, Đoạn Trác đừng trợn tròn mắt nữa, mau đóng gói cho ta. Vâng vâng. Vẻ mặt Đoạn Trác đau đớn đóng gói đế vương thúy, đối với thương nhân như gã thì đau còn hơn cắt thịt gã ra. Chu Tử cười xoay người đi, cơn bực tức lúc đến Lang Gia Viên giảm bớt nhiều. Chu Tử nhìn Tô Mục, mỉm cười nói: "Tiểu huynh đệ, hôm nay nhờ có anh. Nếu không nhờ anh thì tôi sẽ không được khối đế vương thúy này. Không dám giấu giếm, tôi chơi ngọc nhiều năm đây là lần đầu tiên đào ra ngọc tốt như vậy. Tôi tên Chu Tử, đồng sự trưởng nhà hàng Nhã Trúc. Lời tôi đã nói chắc chắn sẽ thực hiện, khối đế vương thúy này chúng ta mỗi người một nửa." Tô Mục bình tĩnh nói: "Chu tổng nói đùa, tôi chỉ nói thuận miệng, chẳng lẽ đòi Chu tổng đưa một nửa tiền thật sao? Nếu làm thế tôi chẳng khác nào kẻ thừa cơ hội." Được rồi, khối đế vương thúy đã đóng gói xong, Chu tổng cầm đi đi, tôi cũng nên rời đi. Thả dây giải mới câu cá lớn. Hơn nữa đừng nói một nửa đế vương thúy, dù nguyên khối thì Tô Mục không để vào mắt. Có quan bảng, Tô Mục không cần lo tiền bạc. Giả bộ, cứ giả bộ đi, từng thấy ra vai nhưng chưa gặp kiểu như vậy. Đám người nghe lời Tô Mục nói hận không thể đè hắn xuống đất đánh tơi bời. Ngươi nghĩ đó là mấy chục khối tiền sao? Một nửa đế vương thúy ít nhất hơn 200 vạn, tôi không tin tiểu tử nhà ngươi không thèm. Đã thèm thì cứ thừa nhận, cấp hải làm bộ làm tịch, có gì vui? Không. Chu Tử kiên quyết từ chối. Lời Chu Tử tôi nói là nước đổ ra ngoài, sẽ không quỵt. Đi, chúng ta tìm chỗ từ từ nói tiếp. Chu Tử cầm lấy túi ra Đoạn Trác đưa qua, xác định đúng là đế vương thúy. Chu Tử đưa túi cho Tô Mục. Nào, hãy cầm nó, đi theo tôi. Khi ngón tay Tô Mục chạm vào tay Chu Tử, quan bảng xoay tròn trong đầu hắn. Tư liệu cơ bản tiêu chuẩn nhất hiện ra. Tên, Chu Tử. Chức vụ, đồng sự trưởng nhà hàng Nhã Trúc thành phố Thanh Lâm, người sáng lập hội sở danh viện thành phố Thanh Lâm, khoa trưởng ba khoa cục chiêu thương thành phố Thanh Lâm. Từng đảm nhiệm khoa trưởng hậu cần thành ủy thành phố Thanh Lâm. Yêu thích: đồ ngọc, kim cương, nước hoa, các trang sức xa xỉ phẩm. Độ thân mật: 40. Tiêu chuẩn độ thân mật là 20, Chu Tử cho Tô Mục tận 40. Xem ra đế vương thúy mang đến số điểm rất cao, Tô Mục thở phào nhẹ nhõm. Cá đã cắn câu, lo gì không ăn vào miệng. Chu Tử lái chiếc phe gia di rất oách, trong thời đại này không mấy người có thể chạy chiếc xe hiệu phe gia di. Trang trí trong xe khá nữ tính, mùi nước hoa đậm đặc hấp dẫn. Đậm mà không lấy. Chu Tử mỉm cười hỏi: "Như thế nào? Cho anh ngồi trong xe của tôi có cần căng thẳng vậy không? Bộ dạng của anh như thế chẳng lẽ sợ bị tôi ăn thịt?" Đôi mắt hoa đào quyến rũ lướt qua. Sợ thì không nhưng đúng là hơi căng thẳng. Tô Mục chưa trải qua tình hình như vậy, hắn là xử nam 100%. Ngoài miệng Tô Mục hay đùa cợt nhưng đến thực chiến là vụng về ngay. May mắn Tô Mục bồi dưỡng tâm tính nhiều năm lúc này phát huy ra, giúp hắn không đến mức xấu hổ. Tô Mục khống chế nhịp tim, lạnh nhạt nói: "Đồ ngọc là đồ ngọc, hiện tại là hiện tại, cái này là hai chuyện khác nhau." Chu Tử cười nói: "Ôi chà, không ngờ mặt trắng nhỏ cũng có suy nghĩ cứng như thế. Nói đi, chuyện chúng ta tính sao?" Tô Mục hỏi lại. Cái gì tính sao? Không lẽ Chu tổng thật sự cho tôi? Chu Từ nói. Vớ vẩn, lời Chu Từ tôi đã nói đều thực hiện. Một câu thôi, nhờ muốn đổ hay tiền mặt. Nếu là tiền thì bây giờ tôi đưa ngay một phần cho anh, muốn đổ thì chờ đã. Tô Mục thản nhiên nói. Tôi không thiếu tiền. Chu Từ cười hỏi. Vậy là muốn đổ. Rồi, chờ tôi làm xong thứ đó sẽ đưa cho anh. Khoan, không biết tên anh là gì? Làm công tác gì? Đi đâu tìm được anh? Tô Mục đáp. Tô Mục, làm trong ủy ban Trần Trần Hắc Sơn. Không cần che giấu làm gì, nếu cố tình muốn điều tra, bằng vào nhân mạch của Chu Từ chắc chắn sẽ tra ra, vậy chẳng bằng nói thẳng ra. Ô, không ngờ là cán bộ quốc gia. Chu Từ cười hỏi. Tô Mục, chúng ta coi như có duyên, cùng tôi uống mấy ly đi. Cái này. Này gì mà này, tôi là nữ còn không sợ, đàn ông đàn an sợ cái gì? Chu Từ nhìn Tô Mục do dự, hỏi thẳng. Có đi không? Tô Mục dứt khoát. Đi. Được, tôi tìm chỗ. Chu Từ khởi động máy, nhấn chân ga, chiếc xe biến mất ngoài lang gia viên. Đám người đứng ven đường nhìn đuôi xe phun khói, thầm phun nước miếng. Trời ơi, sao bất công quá vậy? Tại sao nam nhân ngồi bên cạnh nữ nhân quyến rũ kia không phải là ta? Người cao lớn như ta tại sao không được ai cần, lại chọn tên mặt trắng nhỏ kia? Tô Mục không ngờ đi một vòng trở về nhà hàng Nhã Trúc. Chu Từ thật thú vị, nước phủ xa không để người ngoài hưởng sao? Uống rượu cũng chọn trong địa bàn của mình. Nhưng chú ý Tô Mục, thứ cầm trong tay chút nữa có thể trực tiếp mang về phòng. Tô Mục, Chu Từ đang đi liên tục gặp người chào. Chương 81, trái đảo mọng nước đã chín. Chu tổng. Nhân viên nhà hàng Nhã Trúc nhìn Chu Từ đều lộ biểu tình cung kính, tôn sùng từ tận đáy lòng. Chu Từ thản nhiên gật đầu, bộ dạng kiêu ngạo, không còn vẻ quyến rũ. Thang máy chạy lên tầng cao nhất nhà hàng Nhã Trúc. Trên tầng cao nhất phòng chữ Thiên là cao quý nhất. Người ngụ lại đây không giàu cũng quyền, còn lại là siêu giàu siêu quyền. Từ ngày nhà hàng Nhã Trúc khai trương cho đến nay không hơn 10 người có tư cách ở phòng này. Hiện giờ căn phòng trống rỗng, chỉ có Tô Mục và Chu Từ. Hiệu quả cách âm rất tốt, dù có la to trong này cũng không ai nghe thấy. Tô Mục, Chu Từ mới ngồi không lâu thì một nữ nhân mặc váy công sở trắng ngà đi vào phòng. Chị Chu. Bộ váy ôm sát tôn lên dáng người nữ nhân cực hoàn mỹ, bó chặt mông, cao vút căng tròn kích thích xúc động nguyên thủy, hận không thể ăn câu ngay tại chỗ. So với Chu Từ quyến rũ, nữ nhân không đẹp bằng nhưng có nét mềm mại làm người ta yêu thương. Nữ nhân là thân tín của Chu Từ, một tay Chu Từ để bạc cô, chuyên môn phụ trách tầng lớp đặc quyền trên tầng đỉnh nhà hàng Nhã Trúc. Nữ nhân tên Trung Nhan. Có thể kêu chị Chu chứ không phải Chu tổng là biết quan hệ giữa Chu Từ và Trung Nhan đặc biệt. Trước mắt người khác Chu Từ giữ phong độ đồng sự trưởng, nhưng đối diện Trung Nhan thì thả lỏng ngồi trên ghế nệm. Chu Từ nhìn Trung Nhan, cười nói: "Tiểu Nhan, nơi này có chị được rồi, không cần em ở bên, xuống đi." Dẫn mọi người rời khỏi tầng đỉnh, chị không kêu thì không ai được vào. Trung Nhan nhíu mày nói: "Vâng." Trung Nhan liếc mắt Tô Mục, suy đoán quan hệ giữa hắn và Chu Từ. Từ lúc nhà hàng Nhã Trúc khai trương, tầng đỉnh này ít khi được sử dụng, trong vài lần đó không ai được Chu Từ ưu ái đặc biệt như nam nhân này. Hay là? Trung Nhan lắc mạnh đầu, không dám nghĩ nhiều. Trung Nhan vứt bỏ tất cả suy nghĩ lung tung, bình tĩnh ưu nhã ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Chu Từ khui chai rượu đỏ rót cho Tô Mục. Chu Từ trang nhã mời. Cạn, cạn chén vì anh sắp bước vào hàng phú ông trăm vạn. Tô Mục mỉm cười nói. Toàn nhờ Chu Tổng. So với rượu đỏ thì Tô Mục thích uống rượu trắng hơn, đã hơn. Nói đi, tại sao Chu Tổng tin tưởng lời người xa lạ như tôi? Đừng lấy lý do vớ vẩn nào ra, tôi không tin. Chu Tổng mời tôi đến đây uống rượu, tôi không cho rằng bất cứ ai cũng được vào đây, và chỉ vì uống rượu. Ha 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 ha. Chu Từ cười phá lên, nằm dài trên ghế nệm, hai chân thon dài hơ qua hơ lại lộ ra khu vực đen lấp ló trong lớp sần sám tím, làm người ta xúc động muốn xé rách lớp vải. Tô Mục cố gắng kiềm chế, nhưng nửa người dưới trao cờ. Chu Từ, cô đang đùa với lửa. Nếu buộc tôi nóng nảy là tôi sẽ tử hình cô tại chỗ. Chu Từ quyến rũ nói. Tô Mục, anh thật thú vị. Tôi kêu anh đến đây là để uống rượu với tôi, đừng nghĩ lung tung. Tôi nói rồi, tôi là nữ còn không sợ, anh sợ gì? Nào, cạn tiếp. Uống thì uống, ai sợ ai? Tô Mục không gặng hỏi lý do nữa. Phòng xa hoa, trước mắt là nữ nhân yêu kiều quyến rũ, mỹ nữ mỹ tiểu. Hơn nữa Tô Mục muốn lôi kéo quan hệ với Chu Từ, từ chối uống rượu sao được? Không khí trước mắt rất là kiều diễm, không hiểu sao Chu Từ không xem Tô Mục như người ngoài. Hai người thả lỏng uống rượu nói chuyện, tán dóc chuyện trên trời dưới đất. May mắn Tô Mục được dạy dỗ tỉ mỉ, vinh rượu đệ nhất biện thủ, hùng biện, đại học Giang Nam không phải đồ chơi, Chu Từ nói cái gì Tô Mục cũng bắt bài được. Một ly nối tiếp một ly, Tô Mục nhìn Chu Từ đã hơi say, mắt dọc theo cổ dài rời xuống dưới. Sơn sám màu tím vì dính rượu nên càng dán sát da thịt, làm hai ngọn núi càng to hơn, hai hạt anh đào hấp dẫn đáng chú ý. Hai chân thon dài gác xéo lộ ra làn da trắng hồng giống trẻ mới sinh, toát ra hương vị hấp dẫn. Vòng cổ chân châu treo trước ngực lắc lư theo động tác bưng rượu của Chu Từ, xẹt qua bộ ngực, khiến người có ảo giác vòng cổ sốt ruột muốn chui vào khe danh sâu. Tô Mục nhìn lưỡi hồng lướt qua môi đỏ, bờ môi anh đào nuốt rượu ngon. Bụng Tô Mục bốc cháy ngọn lửa, hai người cách nhau không xa, mùi rượu hòa lẫn mùi nước hoa đặc biệt kích thích hắn thở hổn hển. Trái đào mọng nước đã chín. Trong đầu Tô Mục lóe lên suy nghĩ đó. Hắn nhìn Chu Từ toát ra phong tình thục nữ, cảm giác máu nóng sục sôi, tay phải cứng ngắc cầm ly rượu. Chu Từ cười nói: "Mục Mục, nào, chúng ta uống tiếp." Chu Từ nâng chai rượu lên muốn rót cho Tô Mục, nhưng không biết cô ý hay cô say thật mà vấp chân té tới trước. Tô Mộc không ngờ ngoài ý muốn xuất hiện, hắn vội đặt ly rượu xuống. Tô Mộc chưa kịp vươn tay đỡ thì Chu Từ đã ngã xuống, chết người là khoảng cách giữa hai bên làm câu ngã xuống đầu chạm vào bé Tô đang đứng nghiêm chào cờ. Phụ. Hơi nóng thổi qua, bé Tô đứng thẳng, dục vọng không thể che giấu được nữa, lửa cháy lưng ngực. Chu Từ nhìn bé Tô dựng đứng, men say làm khuôn mặt cô đỏ hồng xấu hổ. Chu Từ vùng vây muốn đứng dậy nhưng không ngờ chai rượu bị đánh nghiêng, rượu đỏ tràn ra ngoài đổ hết vào bé Tô ướt sũng. Ma xui quỷ khiến Chu Từ nói câu chết người. Xin lỗi, để tôi lau cho anh. Nói xong mặt Chu Từ nóng gian, tay phải bối rối xẹt qua bé Tô. Bàn tay chạm vào, dòng điện chạy khắp nơi. Chu Từ hơi say giờ hoàn toàn choáng váng. Trước khi Chu Từ ngã xuống, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ là to quá. S. Tô một cố nén lửa dục, vội giơ tay vỗ Chu Từ. Chu Tổng. Chu Tổng có sao không? Chu Từ mông lung nói. Tôi. Say. Muốn ngủ. Tô Mộc rủa thầm. Đúng là chết người. Tô Mộc nâng Chu Từ đi hướng phòng ngủ, xúc cảm mịn màng làm hắn suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng Tô Mộc biết nữ nhân này không phải ai muốn chiếm lấy cũng được, trừ phi hắn không muốn lăn lộn trong thành phố Thanh Lâm nữa. Hôm nay tình cờ ra chuyện như vậy vậy đã là kỳ cục, không thể phạm sai lầm nữa. Còn Chu Từ, cô không nhớ đã bao lâu được người chạm vào. Khi Tô Mộc dịu Chu Từ, cô mềm nhũn ngã vào người hắn, phun hơi thở, môi gợi cảm phát ra tiếng rên rỉ say rượu làm người nghe nóng lên. Ưng. A. Tô Mộc nói. Chu Tổng, tôi đi đây. Chu Tổng hãy nghỉ ngơi. Chuyện hôm nay xem như ngoài ý muốn, nếu sau khi Chu Tổng tỉnh dậy còn muốn tìm tôi, khi đó chúng ta là bằng hữu. Tô Mộc nhìn lướt qua quần lót gợi cảm hấp dẫn, hắn không dám ở lại lâu hơn, bước ra khỏi phòng. Ở lâu hơn nữa sẽ chết ngộp. Chu Tử cố hết sức mở to mắt say lờ đờ nhìn bóng lưng Tô Mộc, thanh âm nhỏ đến mức chỉ mình câu nghe thấy. Tô Mộc, anh nghĩ tôi sẽ tùy tiện tin tưởng người lạ sao? Anh nghĩ tôi dễ dàng cho người khác đến nơi này sao? Tô Mộc, tôi sớm biết anh, có thể xưng huynh gọi đệ với công tử ca như Lý Nhạc Thiên sẽ không đơn giản. Anh không khiến tôi thất vọng. Chương 82, một cú điện thoại. Chờ đi, chờ tôi tỉnh lại thì tôi sẽ tìm anh. Dù cho tan xương nát thịt, không còn lại gì thì tôi sẽ bước tiếp trên con đường trông gai này. Chu Tử nhắm mắt lại, mọi ý nghĩ biến mất. Chu Tử bản năng phun ra mấy chữ vô cùng quyến rũ. To thật. Tô Mộc đi ra khỏi phòng, định trở về thì nghe tiếng kêu gọi dịu dàng. Tiên sinh, cho xin mấy phút được không? Tô Mộc xoay người thấy Trung Nhan đứng đó. Tô Mộc cười nói. Đương nhiên. Xin tiên sinh theo tôi. Trung Nhan cười lắc mông đi đằng trước, cô không chọn vào phòng mà đưa Tô Mộc lên sân thượng. Tô Mộc thói quen lấy ra điếu thuốc, lúc sắp đốt cháy chợt hỏi. Có ngại không? Trung Nhan đứng trước lan can. Không, xin cứ tự nhiên. Tô Mộc hút thuốc, dựa vào lan can, nhìn xuống dưới chân muôn nhà đốt đèn. Nhà hàng Nhã Trúc là nhà hàng số 1 thành phố Thanh Lâm, danh xứng với thực. Chỉ tính độ cao này, nhìn xuống cảnh đêm nguyên thành phố Thanh Lâm ít chỗ nào làm được. Trung Nhan thốt ra lời kinh người. Tôi không biết tiên sinh là ai, nhưng tiên sinh được chị Chu mời vào phòng trên tầng đỉnh, còn uống nhiều rượu với chị Chu chứng minh mối quan hệ giữa hai người không đơn giản. Nhiều năm qua chị Chu sống không dễ dàng. Mặt ngoài nhìn như chị Chu hưởng hết vinh hoa phú quý, nhưng mấy ai biết nỗi đau trong lòng chị Chu. Tiên sinh biết không? Tuy chị Chu là đồng sự trưởng của Nhã Trúc, ngày thường có thể vung tiền như rác, nhưng số tiền này là mạng người. Mỗi giây mỗi phút lấy mạng của chị Chu. Tô Mộc biết rất ít chuyện của Chu Tử, hắn chỉ hiểu sơ, không nhiều bằng Trung Nhan. Lúc ở Lang Gia Viên, Tô Mộc muốn lôi kéo quan hệ với Chu Tử, đào một quân trở cho đường làm quan tương lai của mình. Bây giờ xem ra sự việc là lạ, nếu cùng Chu Tử chẳng những không dựa dẫm được mà còn đưa đến nguy hiểm thì Tô Mộc không biết nên nói cái gì. Thật ra, cô hiểu lầm rồi, tôi và Chu Tổng. Hiểu lầm. Trung Nhan cười nhạt khinh thường, cô không cho Tô Mộc cơ hội giải thích, tiếp tục bảo. Biết không? Nếu chị Chu rời khỏi Nhã Trúc thì người không còn một đồng. Tất cả của chị Chu bây giờ là nhà chồng cho. Ngày nào chị Chu còn thân phận dâu Phùng gia thì có thể hưởng thụ vinh hoa, nếu chị Chu rời khỏi Phùng gia sẽ thành kẻ nghèo khố rách áo ôm. Nếu tiên sinh chỉ vì muốn kiếm ít tiền từ chị Chu, tôi khuyên tiên sinh hãy rời đi ngay bây giờ. Bởi vì tiên sinh rất có thể không tìm được một đồng còn bị người Phùng gia tấn công. Nếu tiên sinh thật lòng với chị Chu, hãy để tay lên ngực tự hỏi tiên sinh có năng lực cho chị Chu hạnh phúc không? Nếu chị Chu rời khỏi Phùng gia, tiên sinh có thể thỏa mãn cho chị Chu không? Nếu không thể đem đến hạnh phúc cho chị Chu thì tôi xin khuyên tiên sinh rời đi ngay bây giờ, để khỏi đến lúc đó chẳng những đắc tội Phùng gia còn khiến chị Chu hận tiên sinh. Bị nữ nhân ghét không phải chuyện tốt. Trung Nhan nói những lời này như chút hết buồn bực trong lòng, cô không chịu nghe Tô Mộc nói một câu nào, trực tiếp quay người đi. Cô. Khi tay Trung Nhan bị nắm đấm cửa, cô đưa lưng hướng Tô Mộc, để lại câu cuối. Tiên sinh tự giải quyết cho tốt. Tôi. Tô Mộc câm nín nhìn Trung Nhan biến mất sau cửa thang lầu, hắn xoay người đi, lắc đầu. Tô Mộc hút vài hơi thuốc. Đúng là thay bay vạ gió. Không ăn bớt được ngược lại gặp rắc rối. Nhưng Trung Nhan hiểu lầm nói những câu kia, Tô Mộc tin tất cả là sự thật. Nếu hôm nay không hiểu lầm thì Trung Nhan tuyệt đối sẽ không nói ra, có ai ngờ Chu Từ cao cao tại thượng, không gì không làm được lại có cuộc sống thảm như vậy. Tô Mộc hút thuốc, nhếch môi, đầu óc xoay chuyển nhanh phân tích manh mối. Từ giây phút trở thành trưởng trấn Chấn Hắc Sơn, Tô Mộc vô hình trung thói quen bình tĩnh phân tích bất cứ chuyện gì, chậm rãi hoàn thiện đạo làm quan của mình. Phùng gia là Phùng Như Thành, cựu bí thư thị ủy thành phố Thanh Lâm. Một bí thư thị ủy về hưu vẫn còn sức uy lực, Phùng gia không đơn giản. nhưng không biết bí thư kỷ ủy Chu Tùng Lan có biết chuyện của Chu Tử không. Tô Mộc chìm trong suy tư hàng loạt ích lợi quan trường sau lưng Chu Tử. Trong một ngôi biệt thự tư nhân thành phố Thịnh Kinh, một nam nhân mặc đồ ngủ, vẻ mặt tiêu căng ngang ngược khinh thường nói: "Biết thì sao? Tôi không tin một lão giả có thể múa may đến đâu." Nam nhân vừa nói vừa luồn tay vào ngực nữ nhân bên cạnh, xoa bóp. Nữ nhân mặc áo dây liền váy ngắn, xinh đẹp quyến rũ, dâm đãng tận xương. Bị nam nhân xoa bóp, vẻ mặt nữ nhân không hề đau đớn mà còn lộ ra khao khát. Nam nhân ngồi trên ghế đệm đối diện không làm động tác khoa trương gì, đáy mắt lóe tia tham lam nhưng gã kiểm chế rất giỏi. Tôn thiếu gia xác định sẽ làm như vậy sao? Nên biết tuy Phùng Như Thành đã lui xuống nhưng nhân mạch lúc làm bí thư thị ủy vẫn còn, nếu đụng vào Chu Tử e rằng. Tôn thiếu gia cười âm trầm. Hồ Bình, ngươi dở nhất điểm này, làm việc không dứt khoát, háo sắc nhưng không có gan. Nhìn bộ dáng hèn của ngươi xem, nói ra không đủ mất mặt. Nói thật cho ngươi biết, ta chắc chắn có tiểu quả phụ Chu Tử. Nếu ngươi giúp được ta thì không nói thứ khác, dù lao tử của ngươi có xuống thì ta sẽ che chở ngươi. Còn nếu ngươi không muốn làm. Hồ Bình vội nói. Đừng, Tôn thiếu gia. Chuyện của Tôn thiếu gia cũng là chuyện của tôi tuyệt đối sẽ hoàn thành cho Tôn thiếu gia. Nếu người khác thấy bộ dạng Hồ Bình bây giờ sẽ rất chóng mặt. Có ai không biết Hồ Bình? Đường đường là con trai của Hồ Vĩ Quốc, thị trưởng thành phố Thanh Lâm. Trong thành phố Thanh Lâm Hồ Bình xem như công tử ca hạng nhất, còn bây giờ gã thấp cổ bé họng trước Tôn thiếu gia. Rốt cuộc Tôn thiếu gia là ai mà khiến Hồ Bình cung kính như vậy? Tôn thiếu gia cười to bảo, vậy mới đúng. Mọi người là huynh đệ, làm huynh đệ thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi yên tâm, ta nói thẳng với ngươi tại đây, dù bố của ngươi xuống thì ta bảo đảm ngươi không lo áo cơm. Tiểu Nông, đi, gọi điện thoại kêu thêm 1 tỷ muội nữa, đêm nay hầu hạ Hồ đại thiếu gia của chúng ta cho tốt. Hồ Bình cười định. Hi hi, vậy xin cảm ơn Tôn thiếu gia. Cứ từ từ chờ ở đây, rất nhanh sẽ có người đến. Quy tắc cũ, phòng dưới lầu thuộc về ngươi. Tiểu Nông, đi, chúng ta lên lầu. Tôn thiếu gia nghĩ đến thân thể gợi cảm của Chu Tử thì nửa người dưới càng nóng cháy, gã kéo nữ nhân dâm đãng lên tầng 2. Nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, Tô Mộc xuống giường rửa mặt. Buổi nhậu hôm qua không có chút khiêu chiến gì đối với hắn. Tô Mộc đã nghĩ thông, thái độ đối với Chu Tử cứ thuận theo tự nhiên. Trong lòng Tô Mộc không ghét Chu Tử, còn hơi thích. Nếu khi nào Chu Tử có chuyện cần Tô Mộc giúp đỡ, hắn sẽ không từ chối. Tô Mộc ăn sáng qua loa, theo thói quen cũ cất đồ cổ kiếm được trong két sắt ngân hàng. Tô Mộc đi hướng sân vận động, những thứ khác đều vớ vẩn, bây giờ điều hắn muốn làm nhất là tìm người đầu tư, thực hiện kế hoạch khu viên sinh thái công nghệ cao Trấn Hát Sơn. Làm được điều này mới xem như Tô Mộc thật sự làm chút chuyện cho nhân dân, khi trở về đối diện những dân chúng Trấn Hát Sơn ký thác hy vọng vào mình thì hắn có thể ưỡn thẳng sống lưng. Khi Tô Mộc xuất hiện ở sân vận động thì chỗ này đã đông đúc biển người. Thành phố Thanh Lâm tổ chức hội chiêu thương, quy mô không nhỏ. Nhà xí nghiệp, đầu tư từ khắp tỉnh Giang Nam đều nhận lời mời tham gia, chung suy nghĩ là nếu điều kiện thích hợp sẽ tìm hạng mục tại đây. Phạm Sương Thịnh là người phụ trách khu triển lãm huyện Hình Đường, cười tiến lên chào. Tô trưởng Trấn đã đến. Tô Mộc mỉm cười nói. Phạm cục trưởng, nhiều người đến thật. Phạm Sương Thịnh cáo giả rất dành mấy khâu trong này. Đúng là nhiều, nhưng ngày đầu tiên Tô trưởng Trấn đừng ôm hy vọng gì, toàn là đi dạo nhìn xem. 6 ngày thì khoảng ngày thứ 4 nếu đối phương có hứng thú mới chính thức tiếp xúc. Vậy sao? Tô Mộc mỉm cười nói. Biết rồi, vị trí triển lãm của tôi ở đâu? Phạm Sương Thịnh cười toe. Bên này, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng Tô trưởng Trấn thật sự không cần tôi phái thêm vài người đến giúp Tô trưởng Trấn sao? Không cần. Tô Mộc lắc đầu, nói. Phạm cục trưởng nói rất đúng, mấy ngày đầu toàn là phỏng đoán nước trưởng, không nội, cứ chờ từ từ. Phạm Sương Thịnh cười nói. Vậy được, có chuyện gì Tô trưởng Trấn cứ kêu một tiếng. Phạm Sương Thịnh vội chạy đi lo công chuyện, gã định nọt Tô Mộc nhưng không có nghĩa là xem trọng hắn. Tình huống Trấn Hát Sơn rành ra đó, dù Tô Mộc có là người Triệu Thụy An, muốn mua cái gì cũng khó. Kêu đám thương nhân bỏ tiền vào Trấn Hát Sơn thì bọn họ thà ném tiền vào nước còn nghe tiếng vang. Tô Mộc mới đặt tài liệu chiêu thương công ty sẵn lên bàn, đống di động reo chuông. Tô Mộc móc điện thoại ra, nhìn số gọi đến, biến sắc mặt. Tô Mộc vội bắt máy, mới alo thì đầu dây chuyển ra tiếng hét tức giận. Tô trưởng Trấn, cậu còn muốn làm trưởng Trấn không? Nếu không muốn thì nhân lúc còn sớm cút lại đây cho ta. Nghe kỹ đây, hạn cho cậu trong vòng 1 tiếng đến ngay trước mắt ta, nếu không thì đừng trách. Chương 83, Tạ Văn tức giận. Tạ Văn nói xong cút máy ngay. Tô Mộc nhìn di động, nhíu máy. Tô Mộc nghe tiếng liền biết ai gọi, là bí thư huyện ủy Tạ Văn. Tô Mộc thầm khó hiểu có chuyện gì mà Tạ Văn tức giận như vậy, hình như hắn không làm gì đắc tội gã. Tạ Văn cố tình gây sự sao? Tô Mộc chưa tỉnh táo lại thì chuông điện thoại lại vang lên. Dính 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 ba. Lần này là Lâm Song gọi điện. Lâm Song sốt rồi nói. Tô Mộc, có lẽ cậu sẽ gặp rắc rối. Tô Mộc hỏi. Anh Lâm, có chuyện gì? Mới rồi Tạ bí thư mắng em một trận, kêu em đến văn phòng bí thư trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ Trấn Hát Sơn xảy ra chuyện? Lâm Song hỏi. Không phải chuyện Trấn Hát Sơn, liên quan đến cậu. Anh cố gắng hết sức nhưng không kịp thông báo với cậu. Biết không? Bản kế hoạch khu viên sinh thái công nghệ cao của cậu có phải là chưa đưa cho Tạ bí thư xem? Không, vì thời cơ chưa chín muồi, hơn nữa bản kế hoạch mới chỉ là bản thảo, không hoàn chỉnh nên em chỉ báo cho Triệu chủ tịch huyện, không lẽ? Đúng, cậu đoán đúng, đúng như cậu nghĩ. Lâm Song ngắt lời Tô Mộc. Em không biết báo cho Tạ bí thư biết trước nên Tạ bí thư đang rất tức giận. Không nói nhiều, em nhanh chóng quay về rồi nói tiếp. chút nữa sẽ mở họp toàn huyện ủy, bí thư đảng ủy, trưởng trấn của các trấn đều có mặt, em hãy chuẩn bị tâm lý.
Em
biết rồi. Tô Mộc cúp máy, vẻ mặt hoang mang. Họp toàn huyện ủy, dùng đầu gối nghĩ cũng biết lý do là gì. Nếu Tô Mộc không đoán sai thì cuộc họp mở vì hắn. Nhưng Tạ Văn Đường đường là bí thư huyện ủy mà hẹp hòi như vậy sao?
Khoan, chẳng lẽ thông báo trước khi mở cuộc họp?
Vậy tại sao hắn không nhận được tin tức?
Hay Lâm Thần?
Nghĩ đến vấn đề đáng sợ, ngón tay kẹp thuốc lá run run. Tô Mộc không muốn nghi ngờ Lâm Thần, nhưng gã là chủ nhiệm chính đảng, nên biết cuộc họp toàn huyện ủy, tại sao gã không thông báo cho Tô Mộc? Tô Mộc định gọi điện thoại hỏi thì di động reo chuông.
Dình 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 ba.
Tiếng chuông chói tai phá vỡ sự yên tĩnh quanh khu vực triển lãm, Tô Mộc bắt máy.
Alo, tôi là Tô Mộc.
Lâm Thần vội la lên.
Tô trưởng trấn, tôi đây, Lâm Thần.
Trong giọng nói của Tô Mộc chứa bất mãn.
Lâm chủ nhiệm, có chuyện gì sao?
Lâm Thần nghe Tô Mộc gọi thẳng chức quan của mình chứ không xưng tên như trước thì biết hỏng chuyện.
Lâm Thần không dám do dự, vội nói.
Tô trưởng trấn, tôi.
Đưa điện thoại cho ta.
Lương Sương Quý giật lấy di động của Lâm xong, hét to.
Tô Mộc, đừng nghĩ bậy bạn, không phải lỗi của Lâm Thần, tất cả là tại Lâm Phong Hợp dở trò.
Huyện ủy bạn thông báo cho Lâm Phong Hợp, ai ngờ mãi đến vừa rồi hắn mới nói.
Hôm nay sẽ mở cuộc họp toàn huyện.
Cậu ở thành phố Thanh Lâm đúng không?
Chạy về thị trấn ngay, tuyệt đối không thể đến trễ.
Được rồi, cứ vậy đi, có chuyện gì chờ trở về rồi nói.
Vâng.
Tô Mộc xóa tan nghi ngờ, biết mình đã hiểu lầm Lâm Thần, nhưng hắn không giải thích nhiều. Tô Mộc cất điện thoại chạy ra ngoài sân vận động. Phạm Sương Thịnh nhìn Tô Mộc đứng dậy đi ra ngoài, chạy tới cười hỏi.
Tô trưởng trấn định đi đâu?
Tô Mộc đi lướt qua Phạm Sương Thịnh.
Về huyện.
Giờ không còn nhiều thời gian, muốn quay về thành phố Thanh Lâm trong vòng một tiếng ngồi xe khách đường dài thì không được. Thời gian gấp gáp như vậy Tô Mộc biết đi đâu kiếm xe. Lại phải làm phiền Lý Hưng Hoa sao? Nhưng thân phận của Tô Mộc không dính dáng gì đến Lý Hưng Hoa, nếu không tìm Lý Hưng Hoa chẳng lẽ nhờ Lý Nhạc Dân rút? Tô Mộc bất đắc dĩ đang định gọi điện cho Lý Nhạc Dân đống mắt sáng lên. Một đám người từ bên ngoài sân vận động đi vào, dẫn đầu là quả phụ Chu Từ mới gặp ngày hôm. Chu Từ bây giờ so với đêm qua thì khác hẳn, bên cạnh vây quanh một đám người, khí thế siêu phàm.
Tình hình gấp gáp, Tô Mộc không rảnh đắn đo nhiều.
Tô Mộc bước nhanh lên trước hỏi.
Chu Từ, là tôi đây, Chu Từ còn nhớ tôi không?
Chu Từ đang nghiêm mặt khi thấy Tô Mộc thì cười tươi như hoa.
Tô Mộc, tôi là chủ nợ, sao quên cậu được?
Phong Tình làm người nhìn tim đập nhanh.
Tô Mộc không nói nhiều, hỏi thẳng.
Chu Tổng, tôi đang có việc gấp, có thể cho tôi mượn xe không?
Chu Từ nhìn biểu tình Tô Mộc sốt ruột.
Cậu muốn mượn xe của tôi?
Chu Từ lấy chìa khóa ra ngay.
Ngươi biết chìa nào đúng không?
Tô Mộc cầm chìa khóa đi ngay.
Cảm ơn, khi nào trả xe tôi mời Chu Tổng ăn cơm.
Chu Từ hét to hướng bóng lưng Tô Mộc.
Nhớ lời đã hứa, phải mời tôi ăn cơm, tôi muốn một bữa thịnh soạn.
Đám người câm nín, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, bọn họ hoang mang.
Không ai ngờ Chu Từ luôn lạnh lùng với bên ngoài lại đối xử khác biệt với một nam nhân.
Nam nhân này là ai?
Giữa hai người có mối quan hệ gì?
Là bồ của Chu Từ sao?
Nếu đúng vậy thì có kịch vui để xem.
Trung Nhan nhìn bóng lưng Tô Mộc khuất xa, thầm nghĩ.
Con bảo tôi hiểu lầm, thử, mặt trắng nhỏ.
Khoan, tại sao tên mặt trắng này có mặt tại đây?
Chẳng lẽ ăn cơm nhà nước?
Chu Từ hừ lạnh một tiếng.
Con đứng ngây ra đó làm gì?
Quên hôm nay đến đây vì chuyện gì?
Vân vân.
Đám người tàn ra, đi qua các gian hàng triển lãm.
Chu Từ nhìn bóng lưng Tô Mộc biến mất, nhếch môi cười bí hiểm.
Hồ Bình mới đến sân vận động thấy hết cảnh trên, nhếch mép, đáy mắt lóe tia sáng lạnh.
Hồ Bình thầm cười gian, rút điện thoại di động ra.
Tôn thiếu gia, là vậy, có tình hình muốn báo cáo cho Tôn thiếu gia.
Tôi nghĩ Tôn thiếu gia sẽ thấy hứng thú.
Tô Mộc lái xe chạy nhanh trên đường quốc lộ hướng thị trấn Hình Đường.
Mãi đến bây giờ Tô Mộc mới nhận ra vừa rồi hắn hơi xúc động, không suy nghĩ làm như vậy sẽ mang đến ảnh hưởng xấu cho Chu Từ không, dù gì thân phận của cô nhạy cảm. Nhưng nếu đã làm thì Tô Mộc sẽ không do dự. Chúng chi hắn không có nhiều thời gian suy nghĩ. Trong vòng một tiếng chạy đến đại viện huyện ủy đã khó, càng đừng nói đi chậm một lúc nữa sẽ trễ họp toàn huyện ủy.
Nếu đúng vậy mới là xui xẻo.
Hèn gì không thấy bí thư trấn ủy, trưởng trấn khác trong hội chiêu thường, hóa ra tất cả đã đi dự họp. Nếu trưởng trấn toàn huyện đều đến mà Tô Mộc không có mặt, hắn sẽ phải gánh tội.
Xịt.
Lốp xe ma sát mặt đất phát ra tiếng chói tai. Tô Mộc đậu phe ra di trong đại viện huyện ủy, hắn cuống cuồng xông vào văn phòng bí thư huyện ủy. Nhưng khi Tô Mộc thở hồng hộc chạy đến trước cửa văn phòng thì Tạ Văn đã đi từ lâu.
Tô trưởng trấn sao bây giờ mới đến?
Tạ bí thư sớm đi phòng họp.
Tô Mộc nghe vậy vội xoay người chạy xuống dưới lầu.
Lần này huyện ủy tổ chức họp toàn huyện, địa điểm là phòng họp huyện ủy, cách văn phòng không xa nhưng cũng không gần. Tô Mộc chạy nước rút, mồ hôi rơi như mưa đến bên ngoài phòng họp.
Lúc này sắp bắt đầu cuộc họp.
Lâm Thần luôn chờ ở bên ngoài như đứng đống lửa ngồi đống than, thấy Tô Mộc liền thúc giục.
Tô trưởng trấn mau vào đi, lão bí thư ở trong đó, sắp bắt đầu họp rồi.
Chương 84, không một tiếng động, ra tiếng liền nổi bật, một.
Biết.
Tô Mộc hít sâu, cố gắng bình ổn nhịp tim đập. Điều chỉnh trạng thái ổn định lại, mở cửa ra.
Tô Mộc bước vào phòng họp, quả nhiên đã ngồi đầy người.
Tô Mộc đi vào, vô số cặp mắt nhìn hắn. Tuy chưa bắt đầu họp nhưng Tạ Văn đã ngồi trên đài chủ tịch, Tô Mộc đến muộn hơn gã, thế này thật kỳ cục. Trong quan trường có nhiều quy định ngầm, có một điều là khi người cầm đầu mở họp sẽ là người đến sau chót, thế mới tôn lên địa vị siêu nhiên của mình. Giờ Tô Mộc đến chậm hơn Tạ Văn, khiến sắc mặt gã âm trầm.
Tạ Văn thầm chửi. Tô Mục, chút nữa sẽ tính sổ với ngươi. Lương Xương Quý kêu gọi. Tô Mục, bên này. Tô Mục vội vàng đi qua, ngồi xuống. Lão bí thư, tôi. Lương Xương Quý ngắt lời. Đừng nói gì hết, tôi đều biết. Họp đi. Tô Mục gật đầu, nói. Vâng. Nhờ tu luyện hình ý quyền nhiều năm khiến tâm tình phập phồng của Tô Mục nhanh chóng bình thường lại, bình tĩnh ung dung. Triệu Thụy An ngồi trên ghế chủ tịch nhìn Tô Mục tỉnh táo trong vài giây, thầm gật gù. Không hưởng là người Lý thị trưởng nhắm chúng, có chút ải. Triệu Thụy An cũng không biết bắt đầu từ lúc nào ở trong lòng gã không xem Tô Mục như thuộc hạ, vô ý thức đặt hắn ngang hàng. Dù Tô Mục là người của Lý Hưng Hoa thì Triệu Thụy An sẽ không xem hắn cao hơn mình. Triệu Thụy An đường đường là cán bộ cấp chính sử, Tô Mục mới chỉ là cấp khoa. Tô Mục ngồi xuống, mở văn kiện đặt trước mặt ra. Nói thật là đến bây giờ Tô Mục vẫn không rõ họp toàn huyện có mục đích gì. Nhưng khi Tô Mục mở văn kiện, nhìn đề mục hàng đầu thì trực giác bất an. Đề nghị huyện ủy huyện hình đường liên quan quy hoạch 10 năm lần thứ 2 phát triển kinh tế quốc dân và xã hội. Lại là bản kế hoạch này, cuộc họp hôm nay sẽ không bình yên. Quả nhiên bắt đầu họp toàn huyện, đấu võ mồm kịch liệt, mùi thuốc súng nồng nặc phòng họp. Thường ủy huyện ủy, thường vụ phó chủ tịch huyện Vương Hải làm tiên phong, phát ngôn trước. Ngón tay Vương Hải kẹp điếu thuốc thơm, hít sâu, rồi tắt thuốc lá, ngước đầu nhìn toàn trường. Vương Hải thản nhiên nói: "Các đồng chí, mọi người không ai lên tiếng thì tôi nói trước hai câu, coi như khơi giọng, lời của cá nhân tôi. Tôi nghĩ mọi người cũng thấy bản kế hoạch này rồi, nói đến muốn tài chính huyện tăng lớn đầu tư vào xưởng xi măng Hoàng Vân và xưởng đồ hộp. Nhưng các vị biết không, mấy năm qua rót đầu tư vào hai nhà máy xí nghiệp quốc gia này nhiều bao nhiêu? Hai nhà máy mang đến lợi nhuận là bao nhiêu? 31. Biết điều này có ý nghĩa gì không? Là đầu tư vào 300 vạn, lấy lại lời chỉ có 100 vạn ít đòi. 100 vạn, các đồng chí, hai nhà máy quy mô lớn như thế chẳng những không đem lại lợi nhuận lớn còn trở thành rườm rà cho huyện. Bây giờ không nghĩ cách nhanh chóng giải quyết vấn đề này mà còn bỏ thêm vốn ra thì tài chính huyện không chịu nổi." Vương Hải dứt lời, phòng họp chìm trong yên lặng. Mấy bí thư, trưởng trấn Hương trấn ngồi im không lên tiếng. Thần tiên đánh nhau, bọn họ sợ dây vào chính mình. Hơn nữa Tạ Văn tự mình làm bản kế hoạch này, Vương Hải đại biểu thường vụ phó chủ tịch huyện ủy dẫn đầu nổ pháo, mọi người quá hiểu ý nghĩa trong đó. Bọn họ biết dù mình không nói thì sẽ có người lên tiếng. Quả nhiên khi Vương Hải lại đốt điếu thuốc khác, thường ủy huyện ủy, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Chính Tuyết Mai mở miệng nói: "Tôi không đồng ý với Vương phó chủ tịch huyện, cái gì gọi là trở thành rườm rà của huyện. Ngày xưa hai nhà máy thành lập như thế nào, tôi tin Vương phó chủ tịch huyện hiểu rõ ràng. Năm thứ nhất, hai nhà máy giao thuế thu 400 vạn, cải thiện tài chính huyện. Tuy hai năm nay nhà máy phát triển hơi chậm, nhưng nó là hai nhà máy lớn quốc gia của huyện hình đường chúng ta, tôi tuyệt đối không đồng ý chúng nó đóng cửa. Chúng ta nên suy nghĩ cho công nhân trong nhà máy, chúng ta có nhiệm vụ tăng mạnh đầu tư tài chính, bảo đảm cứu sống hai nhà máy là cần thiết nhất." Mới vừa bắt đầu hội nghị mùi thuốc súng đã nồng nặc, đánh lôi đài kịch liệt. Ai cũng biết phó chủ tịch huyện thường vụ Vương Hải là một trợ thủ thứ hai xứng trước, người của Triệu Thụy An. Chính Tuyết Mai là nữ giới duy nhất trong thường ủy huyện ủy, đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, thuộc phe Tạ Văn. Hai người đối chiến nghĩa là hai trợ thủ đứng thứ hai huyện hình đường quyết đấu. Nếu ai thắng đại biểu người đứng sau lưng bọn họ nắm giữ quyền lên tiếng nặng ký hơn. Tô Mục ngồi yên, nghe Vương Hải và Trịnh Tuyết Mai biện luận, suy nghĩ nhiều điều. Từ tận đáy lòng Tô Mục khinh thường bản kế hoạch của Tạ Văn. Nhìn từ góc độ chuyên nghiệp khoa kinh tế của Tô Mục thì bản kế hoạch là đồ bỏ, không có điểm nào đáng học hỏi. Nguyên bản kế hoạch toàn là Tạ Văn ủng hộ quy hoạch 10 năm, ngoan cố không sửa đổi. Ví dụ xưởng xi măng Hoàng Vân và xưởng đồ hộp, hai nhà máy này là xí nghiệp nhà nước sau khi Tạ Văn lên đài đã thành lập. Nhưng trừ đợt đầu tiên thu lợi ra, mấy năm sau cho đến bây giờ không lợi một tắc, toàn bù lỗ. Nếu không phải tài chính huyện mỗi năm chi tiền thì xưởng xi măng Hoàng Vân và xưởng đồ hộp đã đóng cửa từ lâu. Dù là bây giờ hai nhà máy không khác gì đã đóng cửa. Công nhân không đi làm, mỗi ngày tán dóc phí thời gian, chậm trễ kiếm tiền. Hai nhà máy không phấn đấu kinh doanh, luôn nhờ vào đầu tư cứu sống thì sao tồn tại nổi. Càng rót nhiều tiền vào thì tài chính huyện càng lỗ lã. Nhìn từ mặt này thì biết Tạ Văn là loại bảo thủ, thích khống chế mọi thứ trong tay, dù phải trả giá cực đắt cũng không tiếc nuối. Nay tất cả thường ủy huyện ủy ngồi tại đây, trừ bí thư huyện ủy Tạ Văn, chủ tịch huyện Triệu Thụy An ra, còn lại là phó bí thư đảng ủy Phương Tuấn Đạo, phó chủ tịch huyện Trương Trấn, trưởng ban kỷ luật Lâm Trung Hòa, bí thư chính pháp ủy Từ Quốc Phú, bộ trưởng bộ tuyên truyền Lương Trung Hòa, bộ trưởng bộ tổ chức Lý Nhai, thường vụ phó chủ tịch huyện Vương Hải, chính ủy Từ Quân Hà, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Trịnh Tuyết Mai. Chú ý lại lần nữa là bộ trưởng huyện ủy cũng tương tự với trưởng phòng huyện ở Việt Nam, không phải bộ trưởng đây là bộ trưởng một bộ thuộc trung ương. Tô Mục rõ ràng trong đám người này trừ thường vụ phó chủ tịch huyện Vương Hải theo phe Triệu Thụy An ra không có người khác. Bí thư huyện ủy Tạ Văn cầm quyền to, nếu không gã đã chẳng yên ổn ngồi câu cá trong tình huống dương cung bạt kiếm này. Lương Xương Quý nhỏ giọng nói: "Tô Mục, cậu nhìn đi, lần này tranh đấu Triệu chủ tịch sẽ thua." Tô Mục thản nhiên nói: "Lão bí thư, đôi khi dù có thua cũng phải lên tiếng." Mắt Lương Xương Quý sáng lên. "Đúng vậy." Lương Xương Quý mỉm cười nhìn Tô Mục, gật gù. Lương Xương Quý lăn lộn trong quan trường nhiều năm, biết Tô Mục muốn nói cái gì. Trong trường hợp thế này, Triệu Thụy An phải đứng ra nói chuyện, một huyện ủy yếu đuối đừng hòng có uy tín gì. Nói cho cùng huyện ủy quản kinh tế. Chương 85, không một tiếng động, ra tiếng liền nổi bật. 2. Ngươi chủ quản kinh tế lại ngậm miệng không lên tiếng, chuyển ra ngoài lãnh đạo cấp trên nhìn ngươi như thế nào? Triệu Thụy An, ngươi còn muốn làm việc không? Trong lúc không khí phòng họp càng lúc càng căng thẳng, Triệu Thụy An hắng giọng. Khụ khụ. Mọi người quay sang nhìn Triệu Thụy An. Triệu Thụy An bình tĩnh nói: "Các đồng chí, tôi muốn nói một điều là bây giờ quốc gia khởi xướng giải phóng tư tưởng, dùng tầm mắt phát triển, điểm này rất tốt. Nếu đất nước không cải cách thì sẽ dậm chân tại chỗ. Chúng ta là một phần của nước nhà, phải có can đảm cải cách. Về vấn đề làm sao giải quyết hai nhà máy này, ý kiến của tôi là hãy to gan chút, tư tưởng tiên tiến hơn, đừng bảo thủ nữa. Nếu không chỉ trị phần ngọn không trị tận gốc, cuối cùng chịu thiệt vẫn là chính phủ chúng ta, dân chúng. Đương nhiên tôi là người phụ trách công tác phát triển toàn huyện, trưởng một huyện, tôi thừa nhận tôi làm chưa tốt mặt này, công tác có chút sai sót. Tôi phải sửa đổi, giải phóng tư tưởng, xài bước đi tới." Triệu Thụy An ngừng lại, nhìn quét toàn trường, dừng lại trên người Tô Mục. Triệu Thụy An mỉm cười nói: "Sau khi tự kiểm điểm, tôi trân trọng biểu dương một người, đó là Tô Mục, trưởng trấn Hắc Sơn. Đồng chí Tô Mục làm rất tốt về mặt giải phóng tư tưởng, bước nhanh đi tới. Mấy hôm trước Tô Mục giao lên bản kế hoạch liên quan việc phát triển trấn Hắc Sơn, tôi thấy có nhiều đề nghị rất tốt. Nếu có thể thực hành sẽ mang đến thay đổi khác biệt cho trấn Hắc Sơn." Triệu Thụy An dứt lời, mọi người trong phòng họp cùng nhìn hướng Tô Mục, rất tò mò trưởng trấn trẻ tuổi đã làm bản kế hoạch gì. Khi Tô Mục nghe Triệu Thụy An nói thì tim đập nhanh, mặt ngoài bình tĩnh còn trong bụng chửi thầm: "Triệu Thụy An ơi là Triệu Thụy An, ngươi có ý gì? Chính mình không đấu lại Tạ Văn thì đẩy tôi ra làm lá chắn hay sao?" "Đúng vậy, bản kế hoạch là tâm huyết của ta, chắc chắn tôi sẽ hoàn thành. Nhưng không có nghĩa là trong trường hợp này tôi chấp nhận chịu đầu sóng ngọn gió thay ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết Tạ Văn luôn gai mắt tôi sao?" Chớp mắt trong lòng Tô Mục mất đi niềm tin với Triệu Thụy An, tuyên án tử hình. Thà rằng Triệu Thụy An thông báo trước một tiếng cũng tốt, còn hơn là đột nhiên tập kích. Tô Mục không oan uổng Triệu Thụy An, gã nhắc đến Tô Mục là vì đã kích Tạ Văn. "Tạ Văn nhà ngươi rất lợi hại đúng không? Nhưng Tô Mục là người của thường vụ phó thị trưởng Lý Hưng Hoa. Ngươi dám đụng vào Tô Mục, tôi không tin ngươi sẽ sống yên. Còn về bản kế hoạch của Tô Mục thì thật tình Triệu Thụy An không cho rằng hắn sẽ thực hiện được. Nếu trấn Hắc Sơn dễ dàng phát triển như thế làm sao đến bây giờ còn nghèo khổ. Nhìn từ mặt này thì biết Triệu Thụy An có biểu hiện của một chính khách." Bụp. Triệu Thụy An nói xong, Tô Mục chưa lên tiếng, Tạ Văn sớm chờ cơ hội đột nhiên nổi khủng lên. Tạ Văn ném văn kiện lên bàn cái bụp, hét to: "Đồng chí Thụy An, ai cho đồng chí nói huyện ủy chế định quy hoạch 10 năm là bảo thủ, tư tưởng không giải phóng? Ai nói với đồng chú đầu tư hai nhà máy là sai lầm? Đồng chí dám vô ngực bảo đảm sau khi thêm đầu tư thì xưởng xi măng, xưởng đồ hộp không thể vận chuyển sáng tạo lợi nhuận lại sao? Đồng chí dám khẳng định không?" Phòng họp lặng ngắt như tờ. Bị Tạ Văn chất vấn ra mặt, Triệu Thụy An không biết làm sao phản bác. So với Tạ Văn, quyền nói chuyện của Triệu Thụy An trong huyện hình đường rất nhỏ yếu. Nhìn nguyên phòng họp lặng yên không ai dám ho hé câu nào là biết. So với Tạ Văn từ tầng chót huyện hình đường từng bước leo lên ngôi bí thư huyện ủy thì Triệu Thụy An dù làm chủ tịch huyện, lung lạc thu mua một đám người vẫn không đủ uy tín. "Đồng chí Thụy An nói bản kế hoạch thí điểm khu viên sinh thái công nghệ cao trấn Hắc Sơn này tại sao lúc trước tôi chưa từng nhận được?" "Bỏ đi, dù gì là huyện ủy các đồng chí lo. Nhưng đồng chí Thụy An nói Tô Mục là tư tưởng giải phóng, bước nhanh đi tới thì thật nực cười. Đồng chí Thụy An có nhìn kỹ bản kế hoạch này không?" Nguyên Trang Toàn nói nhảm, nói trấn Hắc Sơn ba hoa trích trẻ, khắp nơi là tài nguyên, bà bối. "Vậy tại sao bao nhiêu năm qua trấn Hắc Sơn vẫn nghèo như vậy? Tại sao không giàu lên được? Hay Tô Mục thông minh hơn những trưởng trấn, bí thư trấn ủy trấn Hắc Sơn trước kia?" "Tô Mục, bản kế hoạch của đồng chú toàn là hao tài tốn của. Đừng nói đến đồng chí không chiêu thương được nhà đầu tư, dù có thì không ai đồng ý ở lại. Đồng chí Tô Mục, sau này có bản kế hoạch như vậy tốt nhất là hãy nghĩ kỹ rồi hãng làm. Nếu sau này còn xuất hiện tình huống như vậy, tôi nghi ngờ đồng chí Tô Mục có thích hợp làm trưởng trấn không? Có thể dẫn dắt trấn Hắc Sơn tốt không? So với cải cách hao tài tốn của đồng chí Tô Mục, tốt nhất hãy yên phận học tập huyện ủy chế định quy hoạch 10 năm đi. Đôi khi trẻ tuổi là chuyện tốt, nhưng tuổi trẻ cũng là vết thương chí mạng nhất. Tô Mục, Tô trưởng trấn, đồng chí nghe hiểu tôi nói gì không?" Tạ Văn nói xong, cục tức nghẹn lại nhiều ngày chút ra bớt. "Không phải không xử ngươi mà là muốn xuống tay trong trường hợp này, làm ngươi bẽ mặt trước mắt bao người. Ta chờ xem ngươi có thể nói được gì, múa cái gì. Ngươi nghĩ dựa vào Triệu Thụy An là có thể đối kháng với ta sao?" Buồn cười. Nếu nói Triệu Thụy An đẩy Tô Mục thành tiêu điểm thì lời của Tạ Văn đá hắn rơi xuống địa ngục. Ánh mắt mọi người phức tạp, đa số khinh thường, coi thường Tô Mục dám đối chọi với Tạ Văn, giờ đã biết mùi. Mất mặt hết sức. Phòng họp yên lặng, không khí nặng nề. Trong không khí căng thẳng tĩnh lặng, Tô Mục đột nhiên giơ tay lên, nhìn thẳng mắt Tạ Văn. Tô Mục bình tĩnh nói: "Tôi không hiểu." Ba chữ làm người ta hết hồn. Câu nói của Tô Mục gây ra động đất trong phòng họp. Mọi người dùng mình, ánh mắt nhìn Tô Mục đầy bí hiểm. Trong huyện hình đường mà dám chống đối Tạ Văn, Tô Mục nhà ngươi là người đầu tiên. Tạ Văn không muốn cãi với Tô Mục. Nếu không nghe hiểu thì đi ra suy ngẫm lại, chừng nào nghe hiểu lại về. Tạ Văn nhìn quét toàn trường, tiếp tục bảo: "Các đồng chí, huyện hình đường chúng ta muốn phát triển tiếp thì phải kiên định không thay đổi đi theo đảng, phải ổn định tiếp tục quy hoạch 10 năm lần hai. Bất cứ hành động nào muốn quấy nhiễu quy hoạch đều không được phép. Không còn gì nhục hơn tình huống này, ta không thèm nghe ngươi nói, ngươi làm gì được ta?" Triệu Thụy An vui như mở cờ. "Tạ Văn ơi là Tạ Văn, ngươi không biết Tô Mục là người của Lý thị trưởng, ngươi càng gây lớn chuyện thì càng tốt cho ta. Nhưng ngươi bắn pháo xong lại tiếp tục quy hoạch 10 năm, thế thì không được, phải dụ ngươi bắn pháo tiếp." Khu khu. Như lần trước, Triệu Thụy An hắng giọng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Triệu Thụy An chậm rãi nói: "Tạ bí thư nói đi theo đảng, điểm này đúng. Nhưng tôi muốn hỏi nguyên tắc của tổ chức là gì?
Là chế độ tập trung dân chủ. Bây giờ chúng ta mở họp toàn huyện nên cho tất cả đồng chí lên tiếng, có quyền phát ngôn. Nếu Tô trưởng trấn đã không hiểu thì nên để Tô trưởng trấn nói ra thắc mắc. Chúng ta có nhiều người, trợ giúp đồng chí Tô giải quyết thắc mắc mới đúng.
Chương 86, bán pháo, 1. Cuộc họp đến bây giờ mùi thuốc súng leo thang. Mới bắt đầu Vương Hải, Trịnh Tuyết Mai kình nhau chỉ là khởi đầu, hai vị đại nhân vật đứng đầu huyện hình đường đối thoại mới là cao trào.
Tạ Văn nhíu mày,
hay cho Triệu Thụy An công khai trở mặt với ta sao?
Ngươi đột nhiên điều đến huyện hình đường, dám bắn pháo với ta.
Ngươi nghĩ mình là ai?
Trong mảnh đất huyện hình đường này lời ta nói là trời.
Chơi chế độ tập trung dân chủ với ta.
Được, ta cho ngươi thấy cái gì gọi là tập trung chế độ.
Tạ Văn lạnh nhạt nói.
Đồng chí Thụy An nói có lý, nếu vậy mời Tô trưởng trấn nói đồng chí không hiểu chỗ nào.
Hay nói ra để mọi người cùng nghiên cứu.
Tô Mục, ta vốn định tha cho ngươi, nhưng hậu đài của ngươi không định im hơi lặng tiếng.
Vậy càng tốt, ta không cho ngươi mặt sáng mày cho thì tuyệt đối không bỏ qua.
Ngươi có hậu đài trong thị rồi sao?
Đi theo ai cũng không được, đừng quên nơi này là huyện hình đường, ta là bí thư huyện ủy chỗ này, là người đứng đầu.
Tô Mục nhíu mày, hắn hiểu rất rõ trong lòng Triệu Thụy An suy nghĩ cái gì.
Tô Mục đã không hăng hái xen vào trận so đấu giữa Triệu Thụy An và Tạ Văn.
Một chủ tịch huyện không đáng để mình đầu vào, ngươi còn mong chờ vào kẻ đó là chuyện không sáng suốt.
Nhưng Tô Mục cũng biết nếu hắn giữ im lặng thì con đường làm quan đến đây chấm dứt.
Dù Tô Mục có thể dựa thế Lý Hưng Hoa, tin tưởng gã cũng không muốn một người không có gan dạ.
Lùi một bước, Tô Mục làm trưởng trấn cũng có lý tưởng, khát vọng của mình.
Nhu cầu phúc lợi cho người trong thiên hạ là lý tưởng của Tô Mục, vì điều này, hắn không có quyền địa thấp.
Quy hoạch 10 năm do Tạ Văn chế định hay bản kế hoạch của Tô Mục đều liên quan chặt chẽ đến cuộc sống dân chúng huyện hình đường, Tô Mục không cho phép có người phá hoại kế hoạch của mình.
Tô Mục cũng không muốn nhìn Tạ Văn lãng phí tiền quốc gia, khiến người huyện hình đường tiếp tục chịu cực khổ.
Làm như vậy tuy giữ được mình nhưng là phạm tội.
Tới đi.
Con người có cơ hội nhiệt huyết xúc động mấy lần, hơn nữa lần này không có lý do gì từ chối.
Tô Mục xoay mịt rô trước mặt, trong các cặp mắt nhìn chăm chú, hắn chậm rãi nói.
Đầu tiên, tôi rất cảm ơn Tạ Bí Thư cho tôi cơ hội phát ngôn, cho tôi biết nguyên tắc tổ chức tối cao của đảng.
Thứ hai, tôi muốn nói là có vài điều khó hiểu những gì Tạ Bí Thư nói, nên tôi nói ra đây nhờ mọi người nghiên cứu giúp.
Vừa rồi Tạ Bí Thư nói đến huyện hình đường chúng ta nếu muốn phát triển thì phải kiên trì đảng lãnh đạo, đi theo đảng, tôi không phản đối điều này.
Tôi muốn nói là trong phương châm đảng lãnh đạo có một điều thế này, lý luận phải theo thực tế, đối với vấn đề khác nhau cần phân tích cụ thể sự kiện.
Trấn Hát Sơn đúng là hương trấn nghèo nhất huyện hình đường, nhưng nơi nghèo mấy cũng có ưu thế tài nguyên của mình.
Trong bản kế hoạch của tôi đề cập các tài nguyên đều là thật sự tồn tại.
Nếu các đồng chí không tin thì có thể đi kiểm tra.
Cho nên tôi nghĩ miễn có tiền đầu tư, dẫn tiến kỹ thuật, không phải không có khả năng thực hiện khu viên sinh thái công nghệ cao Trấn Hát Sơn.
Trịnh Tuyết Mai lạnh lùng hỏi.
Ý của Tô trưởng trấn là đồng chú lợi hại hơn cán bộ lãnh đạo trước kia của Trấn Hát Sơn.
Tô trưởng trấn còn anh minh hơn cả bí thư Lương Sương Quý.
Chỉ có Tô trưởng trấn dẫn dắt thì Trấn Hát Sơn mới thoát khỏi nghèo khó, làm giàu lên.
Khuôn mặt bảo dưỡng trẻ trung lộ ra trào phúng.
Vẻ mặt Lương Sương Quý bất mãn.
Trịnh Tuyết Mai, nhà ngươi nói được rồi, mắc mớ gì lôi ta vào.
Cho rằng ta giả nói ra không ai nghe sao.
Tô Mục đánh trả.
Tôi nghĩ Trịnh chủ nhiệm đã hiểu lầm ý của tôi.
Tôi không nói mình mạnh hơn ai, tôi chỉ lấy thân phận trưởng trấn Trấn Hát Sơn làm chuyện nên làm.
Lúc trước tôi cũng nói rồi, lời Tạ bí thư nói rất đúng, phải kiên trì đảng lãnh đạo tuyệt đối.
Tôi đã báo cáo bản kế hoạch, cũng được đồng chí bí thư ủng hộ.
Nên không như Trịnh chủ nhiệm nói tôi lợi hại hơn ai, anh minh hơn bí thư Lương Sương Quý.
Lúc này không thể nhân nhượng, dù chỉ lùi một chút thì những người đi theo Tạ Văn sẽ nhe nanh phóng lên cắn.
Tạ Văn lạnh lùng nói.
Làm sằng làm bậy.
Tô Mục, bản kế hoạch của đồng chí có xung đột với huyện chế định quy hoạch 10 năm.
Trong quy hoạch cần giữ cho tài chính huyện đầu tư vào xưởng xi măng, xưởng đồ hộp, không có dư tiền cho Trấn Hát Sơn các đồng chí dùng.
Đồng chí làm như vậy, người Trấn Hát Sơn có đồng ý không?
Bọn họ dựa vào núi sống nhiều năm, đồng chí làm ra chuyện mạo hiểm thế này bọn họ bỏ thói quen được không?
Chấp nhận được không?
Tô Mục thuận thế nói.
Tạ bí thư, vấn đề này không khó, tôi đã sớm giải quyết.
Đúng là Trấn Hát Sơn dựa vào núi, ăn núi, nhưng bản kế hoạch của tôi suy nghĩ cho 10 thôn Trấn Hát Sơn, không ai phản đối.
Về xung đột với quy hoạch 10 năm trong huyện thì tôi có vài ý tưởng với quy hoạch này.
Triệu Thụy An cầm mịt rồi xen lời.
Có suy nghĩ là tốt, đây là họp toàn huyện, mục đích là hợp mưu hợp sức, làm tốt hơn cho huyện hình đường chúng ta.
Tô trưởng trấn có lời gì cứ nói đi.
Tô Mục mỉm cười hỏi.
Tạ bí thư cho tôi nói vài câu.
Tạ Văn lườm Triệu Thụy An, bình tĩnh nói.
Nói đi.
Tô Mục ngồi ngay ngắn.
Tốt.
Thật ra bản quy hoạch 10 năm lần này từ lúc chế định đến bây giờ đã được vài ngày nhưng chưa chấp hành, tôi nghĩ mọi người cũng đắn đo như tôi.
Cụ thể là phân vân con nên tiếp tục đầu tư hai nhà máy không?
Ý kiến của tôi là
tiếp tục thêm đầu tư.
Mọi người xôn xao.
Ý gì đây?
Tô Mục, nhà ngươi chẳng phải là người của Triệu Thụy An sao?
Mới rồi Triệu Thụy An phản đối thêm đầu tư, giờ ngươi đồng ý.
Triệu Thụy An biến sắc mặt nhưng cố kiềm chế.
Tạ Văn hoàn toàn không biết Tô Mục muốn gì, cười nói.
Vậy là đồng chí ủng hộ quy hoạch 10 năm.
Không.
Tô Mục lắc đầu, nói.
Tôi cho rằng nên đầu tư thêm hai nhà máy nhưng không nói công nhận quy hoạch 10 năm.
Đề nghị trong bản quy hoạch chỉ là đổi thang không đổi thuốc.
Vấn đề của hai nhà máy không phải đầu tư hay không mà từ căn bản, quyết sách của cấp lãnh đạo.
Theo tư liệu tôi điều tra thì năm thứ nhất hai nhà máy kinh doanh đắt hàng,
sau đó càng lúc càng tụt dốc. Đó là vì thành viên ban lãnh đạo không có tư tưởng mới mẻ. Cho nên muốn khiến hai nhà máy xoay chuyển cục diện bất lợi thì phải đổi ban lãnh đạo, dùng thêm đầu tư thông qua dẫn tiến kỹ thuật, thiết bị, mở rộng thị trường, các mặt bù đắp. Không khí phòng họp trở nên kỳ lạ. Ban đầu cặp mắt coi rẻ nhìn Tô Mục, giờ có một số người nghiêm túc hơn. Tô Mục nói rất có lý, nếu không giải quyết từ gốc rễ ban lãnh đạo thì dù bỏ thêm nhiều tiền cũng vô dụng. Nhưng Tô Mục, ngươi có biết là ban lãnh đạo xi măng Hoàng Sơn, xưởng đồ hộp đều do Tạ Văn tự mình sắp đặt. Ngươi muốn thay đổi bọn họ vậy chẳng phải là tắt mặt Tạ Văn? Ý nói Tạ Văn không biết dùng ngươi, Tạ Văn sẽ gật đầu đồng ý sao? Chương 87, bán tháo 2. Sắc mặt Tạ Văn âm trầm nói, ý của đồng chí là thay đổi toàn bộ ban lãnh đạo hai nhà máy, đổi bọn họ là có thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Nực cười, Tô Mục bình tĩnh nói, Tạ bí thư, vấn đề này thì từ lúc mới bắt đầu họp, Vương chủ tịch huyện, Trịnh chủ nhiệm đã thảo luận rồi. Đó là quan hệ giữa thủ thành và khai thác. Ý của tôi rất đơn giản, hai nhà máy muốn phát triển vững mạnh thì phải rót thêm máu mới, tức là người cầm lái phải có tư tưởng khai thác tiến lùi, quyết tâm cải cách tiến bộ. Nhưng về mặt cơ bản cần bảo đảm đảng lãnh đạo tuyệt đối, cần có người thích hợp khống chế tiết tấu đi tới, quá mau hoặc quá chậm đều không được. Chỉ có làm như vậy mới bảo đảm hai nhà máy phát triển ổn định, thoát khỏi khốn khó hiện tại. Câu này cho cảm giác Tô Mục ngã theo chiều gió, không đắc tội hai bên, nịnh cả hai. Nhưng bọn họ không biết rằng đó là suy nghĩ thật lòng của Tô Mục, muốn cải cách ổn định thì phải cầm cả hai tay, không thể bỏ bên nào. Tạ Văn không ngờ Tô Mục sẽ nói vậy, trong phút chốc gã không biết làm sao phản bác. Triệu Thủy An đã chiếm được hiệu quả mình muốn, không tiếp tục gây hấn, gã cầm micro. Các đồng chí, hôm nay chúng ta mở cuộc họp toàn huyện hình đường, không chỉ thảo luận huyện ủy chế định quy hoạch 10 năm, còn có kiến thiết vệ sinh văn hóa huyện, tinh thần văn kiện học tập trên tỉnh phát xuống. Đề tài này tạm dừng ở đây, lần sau mở họp lại bàn tiếp. Bây giờ mời Lương bộ trưởng nói về tinh thần văn kiện trong thị. Cuộc quyết đấu căng thẳng nhạt dần. Tạ Văn không nói gì thêm. Dù sao Triệu Thủy An là chủ tịch huyện, Tạ Văn phải cho gã 3 phần mặt mũi. Quan trọng nhất là Tạ Văn không hiểu suy nghĩ của Tô Mục, hắn định làm gì? Không đúng, chờ đã, sao vòng tới vòng lui lạc mất vấn đề? Ban đầu thảo luận là nhằm vào bản kế hoạch trấn Hắc Sơn, vì sao bây giờ diễn biến thành Tô Mục thảo luận quy hoạch 10 năm trong huyện? Cách biệt quá lớn. Tạ Văn biết Lương Trung Hòa đã phát biểu, gã không thể kéo lại đề tài, nếu không sẽ giảm uy tín bí thư huyện ủy. Tạ Văn thầm nghĩ, Tô Mục, ngươi khiến ta nhìn với cặp mắt khác. Nhưng ngươi nghĩ đã qua được thì sai lầm, tuy ta không phản đối bản kế hoạch nhưng ngươi muốn xin một đồng nào từ tài chính huyện thì tuyệt đối không được. Không có tiền, ta chống mắt xem ngươi lấy cái gì phát triển trấn Hắc Sơn. Trong lòng Tô Mục có một câu chưa nói ra, đó là tôi nghĩ quy hoạch 10 năm này hoàn toàn không cần thiết. Quốc gia chỉ chế định quy hoạch 10 năm, huyện hình đường hở chút là 10 năm. Trong thời gian dài như vậy ai dự đoán được sẽ xảy ra chuyện gì? Quy hoạch 5 năm là thích hợp nhất. Nhưng đề tài này đã kết thúc, Tô Mục không cần lên tiếng nữa. Tô Mục đã nói qua nhiều, đã thành công đem lại lực rung động. Nói nhiều sai nhiều, Tô Mục không cần kiếm thêm địch thủ. Khi cơn bão qua đi, các đề nghị tiếp tục nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi không liên quan đến ích lợi của mình thì Tạ Văn, Triệu Thủy An giữ phong cách cao độ, thảo luận khí thế ngất trời. Nhưng khó tránh khỏi ánh mắt mọi người nhìn Tô Mục không như ban đầu cho rằng hắn sẽ tuổi trẻ dễ bắt nạt, công nhận hắn không đơn giản. Quan trưởng có câu là khi già đừng khi trẻ, Tô Mục chính là người như vậy. Không phải toàn bộ đều công nhận Tô Mục. Bọn họ là người phe Tạ Văn, ánh mắt khinh thường nhìn Tô Mục. Nít danh hỉ mũi chưa sạch, dám chống đối Tạ bí thư trong trường hợp này, đúng là không biết sống chết là gì. Không biết rằng Tạ bí thư nhúc nhích một ngón tay có thể đẩy ngươi xuống vực sao? Mọi người ra khỏi phòng họp, Lương Xương Quý nhìn Tô Mục, thầm thì nói: "Tô Mục, lần này cậu quá lô mãng xúc động, may mắn cuối cùng đều hòa thuận cả hai bên nên Tạ bí thư không tính sổ với cậu. Không thì vị trí trưởng trấn của cậu e rằng không giữ được. Nhưng cậu nên biết, vì cậu xuôi chiều cả hai nên e rằng Triệu chủ tịch huyện có điều bất mãn với cậu. Thật là, cậu đừng nghĩ dễ dàng được ai." Tô Mục mỉm cười nói: "Lão bí thư yên tâm, cháu biết nên làm sao. Cháu có chuẩn tắc, giới hạn làm việc của mình. Đi, cháu đưa lão bí thư về trấn, có chuyện gì trở về rồi nói." Lương Xương Quý gật đầu, nói: "Được, đi." Mắt Lương Xương Quý lóe tia sắc bén. Có một số việc nên giải quyết, không thì vài người không hiểu kỷ luật tổ chức dùng để làm gì. Văn phòng chủ tịch huyện ủy. Triệu Thủy An đứng trước khung cửa sổ, nhìn Tô Mục lái xe nhanh như chớp đi xa. Phe Gia Di đỏ đâm đau mắt Triệu Thủy An. Mọi người đi ra phòng họp đều thấy chiếc xe Phe Gia Di, có người lái nổi xe đắt tiền như vậy. Làm người ta cực kỳ ghen ghét. Nhưng người này quá kiêu ngạo, không biết điệu thấp là gì. Khi bọn họ thấy Tô Mục đi ra, lái xe Phe Gia Di thì vẻ mặt hiểu ra. Hết cách, bây giờ Tô Mục là danh nhân, hắn dám chống đối Tạ Văn trước mặt nhiều người. Đi giữa bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện mà vẫn bình tĩnh như không. Nhìn khắp huyện hình đường, chỉ có Tô Mục mới hưởng thụ đặc thù vinh quang này. Lâm Song bước vào ả o tờ hỏng, cung kính bưng trà, cười nói: "Chủ tịch huyện, mời uống trà." Lâm Song biết rõ chuyện xảy ra trong phòng họp. Chuyện Triệu Thủy An đè đầu Tạ Văn làm Lâm Song rất vui sướng, ai không hy vọng hậu đài của mình mạnh mẽ. Triệu Thủy An bưng tách trà lên, mỉm cười hỏi: "Lâm Song, cậu nói xem trong lòng Tô Mục đang nghĩ gì?" "Bịch. Đến rồi, biết ngay ngươi sẽ hỏi câu đó." Lâm Song là thân tín của Triệu Thủy An, sao không biết tâm lý của gã được? Trong cuộc họp, Triệu Thủy An chộp lấy cơ hội lợi dụng Tô Mục đả kích Tạ Văn, gã tuyệt đối có thể làm ra chuyện này. Nhưng bây giờ Triệu Thủy An thấy sợ, gã không sợ bị Tô Mục hiểu lầm mà sợ hắn nói cho Lý Hưng Hoa. Nếu vậy Triệu Thụy An sẽ cứng họng. Lâm Song cười nói, "Chủ tịch huyện, tôi sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tô Mục." Thư ký ra mặt giải thích thì Triệu Thụy An sẽ đỡ lung túng hơn. Trong lòng Triệu Thụy An luôn có cảm giác ưu việt cao cao tại thượng, cho rằng thân phận của gã là cán bộ cấp huyện sử, không muốn mất mặt trước Tô Mục. Triệu Thụy An cười nói, "Rất tốt, đi làm việc đi." "Vâng." Lâm Song xoay người đi ra ngoài. Triệu Thụy An lắc đầu lật xem văn kiện, không suy nghĩ về chuyện này nữa. Ở trong lòng Triệu Thụy An đây chỉ là chuyện nhỏ, gã không biết việc nhỏ này khiến Tô Mục bất mãn với gã, phe họ Triệu cũng thầm lo sợ. Một lãnh đạo tùy thời ném thuộc hạ ra làm quân cờ thì có đáng giá đuổi theo không? Trong khi Triệu Thụy An suy tư về Tô Mục, cũng trong một văn phòng tòa nhà thành ủy thành phố Thanh Lâm, Lý Hưng Hoa cười tủm tỉm cúp máy. Lý Hưng Hoa đốt điếu thuốc, trong làn khói khỏe môi gã cong lên nụ cười bí hiểm. Tiểu tử này không ngờ được lão lãnh đạo nhìn chúng, có quyết đoán như vậy. So với hắn thì Triệu Thụy An kia không tốt. Nhưng ta càng tò mò là Tô Mục nhà ngươi tại sao dây dưa với Chu Tử. Chương 88, tiến tước An Chi chí lớn. Thực lực như Lý Hưng Hoa dễ dàng điều tra chủ nhân của chiếc xe đắt tiền kia. Lý Hưng Hoa thầm phỏng đoán quan hệ của Tô Mục và Chu Tử, tất nhiên không theo chiều hướng ám muội. Nhưng Tô Mục quen Chu Tử, vậy hắn có biết bố của cô ta, Chu Tùng Lan không? Sau lưng Tô Mục có Lý Nhạc Dân, thường ủy thị ủy tay nắm quyền to chính pháp thành phố Thanh Lâm. Giờ Tô Mục lại móc nối với bí thư kỷ ủy, ủy ban kỷ luật, Chu Tùng Lan, nếu cộng thêm phó thị trưởng thường vụ Lý Hưng Hoa thì. Lý Hưng Hoa giật nảy mình, gã không ngờ một trưởng trấn nho nhỏ âm thầm bệnh lưỡi nhân mạch lớn như vậy. Không được, phải nắm chặt thời gian gặp mặt hắn một lần, đỡ khỏi phải lão lãnh đạo trách móc. Lý Hưng Hoa cầm điện thoại lên. Tiểu Đường, vào đây một chút. Đường chạy từ thành phố Thanh Lâm huyện hình đường đến trấn Hắc Sơn tuy khó đi nhưng khoảng cách không xa, cộng thêm kiến trúc Lạc thị khởi công sẵn tiện san bằng đường một lần. Tuy không sửa đường thật tốt nhưng ít nhất không ảnh hưởng xe hơi đi, nên Tô Mục lái xe hơi chạy bon bon trên đường. Lương Xương Quý cảm giác xe êm ái, cười to bảo: "Chậc chậc, Tô Mục, đời lao cậu chưa từng ngồi chiếc xe tốt như vậy. Sao cháu đi thành phố Thanh Lâm một chuyến lúc về có thể lái chiếc xe như vậy?" Tô Mục lắc đầu, nói: "Lao cậu đừng chọc cháu, lao cậu nên nhìn ra chiếc xe này là cháu mượn. Hết cách, tạ bí thư hối cháu về như loại mạng, nếu cháu không mượn xe thì không thể về kịp lúc. Nếu không về đúng lúc, cháu nghĩ hôm nay sẽ rất mất mặt." Lương Xương Quý tức giận nói: "Không nhắc đến chuyện này thì thôi, nói đến là lão cậu tức giận. Lâm Phong Hợp gan to bằng trời, dám giấu chúng ta chuyện này. Hừ, nếu không cho Lâm Phong Hợp một bài học, trời biết sau này hắn còn gây ra chuyện gì." Tô Mục lạnh nhạt nói: "Lão cậu, cháu nghĩ thật ra là huyện ủy cố ý làm như vậy. Nếu không tại sao không báo với đảng chính chúng ta? Nên không cần tính toán với Lâm Phong Hợp làm gì, về sau sẽ có cơ hội xử hắn." Tô Mục thật lòng không thèm để Lâm Phong Hợp vào mắt, gã chỉ biết dùng trò vặt vãnh, làm được trò gì lớn. Nhưng Tô Mục sẽ không nhẫn nhịn, nếu dung túng thì trời biết Lâm Phong Hợp còn gây ra rắc rối gì khác. Nên khiển trách thì phải khiển trách. Việc này ngươi cứ mặc kệ ta. Lương Xương Quý vung tay, hào khí nói. Nhưng Tô Mục, trong cuộc họp tạ bí thư không ủng hộ cũng không phản đối bản kế hoạch của cháu, tạ bí thư có ý gì? Chúng ta còn làm không? Cháu có lòng tin hoàn thành việc này được không? Tô Mục đậu xe ven đường, nghiêm túc nói. Lão cậu, dù là ai cũng đừng mơ buộc cháu từ bỏ chuyện này. Đây không chỉ vì chiến tích của chúng ta, mà cháu thật lòng muốn làm chuyện tốt cho trấn Hắc Sơn, muốn dẫn dân chúng thoát nghèo. Nếu cháu bỏ cuộc thì làm sao nhìn thẳng mắt nhóm cầu đàn? Làm sao đối diện dân chúng 10 thôn xóm? Tốt. Lương Xương Quý vỗ thân xe, hét lên. Đây mới là trưởng trấn là Lương Xương Quý tôi xem trọng, là cộng tác tốt của ta. Cứ yên tâm làm đi, nếu có chuyện gì thì lão cậu luôn ở phía sau ủng hộ cháu. Cho rằng Lương Xương Quý ta nhiều năm nay chỉ biết ăn sao? Tô Mục, nếu cháu có rảnh có thể đi tìm thường ủy thị ủy, tư lệnh viên phân quân khu Trung Minh. Một câu kinh người. Tô Mục không ngờ sau lưng Lương Xương Quý có quan hệ lớn vậy, quen biết tư lệnh viên phân quân khu Trung Minh. Trước kia Lương Xương Quý làm lính, hay là? Lương Xương Quý nhìn ra ý nghĩ của Tô Mục, nói thẳng: "Đừng đoán bậy bạn, quan hệ giữa lão cậu và Trung Minh rất phức tạp, cháu chỉ cần biết hắn tuyệt đối đứng về phía lão cậu là được." Tô Mục cười cười: "Hiểu." Lương Xương Quý nói: "Được rồi, đừng nói nhảm, nhanh chóng trở về." "Đi." Khi hai người trở về trấn Hắc Sơn, phe Gia Di khiến đám người tặc lưới than. Lương Xương Quý mặc kệ đám người suýt xoa, lão kêu Lâm Thần thông báo mọi người vào phòng họp ngay. Không ai được kiếm cớ vắng mặt. Trong văn phòng trấn Hắc Sơn, sương khói lượn lờ. Mọi người đều là nam nhân, không cần e ngại gì nhiều, mới ngồi xuống ghế đã phì phèo khói thuốc. Không ai biết tại sao Lương Xương Quý, Tô Mục mới trở về từ thành phố Thanh Lâm đã vội vã mở họp. Dù có thông báo tinh thần văn kiện cũng không cần chọn ngay lúc sắp tan tầm. Lương Xương Quý ngồi ở ghế chính, đốt thuốc lá, chậm rãi nói: "Các đồng chí, kêu mọi người đến vì có ba chuyện. Thứ nhất là tinh thần văn kiện cuộc họp lần này. Trong huyện tổ chức họp toàn huyện, chủ yếu thảo luận. Lương Xương Quý là bí thư trấn ủy, truyền lại tin tức họp là công việc của lão." Lương Xương Quý thản nhiên nói: "Các đồng chí, trấn Hắc Sơn chúng ta phải kiên quyết không thay đổi nghe theo huyện ủy lãnh đạo, cố gắng làm tốt những công tác. Giờ đến chuyện thứ hai, bản kế hoạch quy hoạch phát triển trấn Hắc Sơn chúng ta. Đây là bản kế hoạch Tô trưởng trấn làm, mỗi người cầm đọc nghiên cứu kỹ vào. Có chuyện gì lại thảo luận? Tôi tỏ thái độ trước, tôi tuyệt đối ủng hộ bản kế hoạch này." Phó bí thư trấn ủy Trương An cười nói: "Bí thư Lương đã nói vậy thì bản kế hoạch đáng giá khẳng định. Tôi cũng tỏ thái độ, nếu đúng là vì phát triển cho trấn Hắc Sơn thì tôi tuyệt đối giơ hai tay đồng ý." Đồng Hướng Thụy luôn là người phe Lương Xương Quý, sẽ không chút đắn đo lời lao bí thư nói. Hơn nữa Đồng Hướng Thụy đã xem trước bản kế hoạch, gã tán đồng bản kế hoạch của Tô Mục. Trương An mới nói xong, Đồng Hướng Thụy cũng lên tiếng, phó trưởng Trấn Lâm Phong hợp lười biếng ném bản kế hoạch xuống mặt bàn, vẻ mặt gây sự. Tôi nói hai câu. Mới rồi tôi lật xem sơ, phát hiện bản kế hoạch này làm qua loa vội vàng, nếu muốn thực hiện cần phải rót nhiều tiền đầu tư vào. Theo tôi được biết thì quy hoạch 10 năm lần 2 trong huyện hình như không định nâng đỡ trấn Hắc Sơn chúng ta. Tô trưởng trấn làm như vậy e rằng không có hy vọng, kết quả thảm hại. Nếu chỉ có thế thì thôi, làm theo lời Tô trưởng trấn sẽ hao tài tốn của. Tôi nói thẳng, tôi phản đối. Lâm Phong Hợp chưa nhận được tin từ huyện, gã chỉ cần biết một điều, đó là gã dựa vào Tạ Minh Hạo mới được đưa tới trấn Hắc Sơn. Mục đích Lâm Phong Hợp đến đây là kiềm chế Tô Mục, mặc kệ kế hoạch tốt hay xấu, miễn là Tô Mục nêu ra thì gã phải phản đối. Chỉ đơn giản như vậy, không có lựa chọn nào. Nếu không làm được điều đơn giản này, Lâm Phong Hợp sẽ tự vào mình. Lâm Phong Hợp không sợ đắc tội người trấn Hắc Sơn, vì gã bám theo Tạ Minh Hạo nghĩa là có Tạ Văn làm hậu đài. Trong huyện Hình Đường, được đại nhân vật như Tạ Văn che chở, ai dám đụng vào gã? Cùng lắm phủi mông rời đi, dù sao tôi không muốn ở lại chỗ nghèo mặt này. Lâm Phong Hợp cười tủm tỉm. Lương Xương Quý đập mạnh tách trà xuống bàn. Rầm. Lương Xương Quý hét lên. Bây giờ tôi muốn nói đến chuyện thứ ba. Lâm Phong Hợp, anh nghĩ mình là ai? Huyện ủy truyền xuống công vụ dưới trấn, anh che giấu không báo, mãi đến một tiếng trước cuộc họp mới nói, anh có giáp tâm gì? Trong mắt anh còn đảng ủy trấn không? Còn biết tính kỷ luật, tổ chức không? Chương 89, chọc giận nhiều người. Trong bụng Lương Xương Quý nhen nhóm lửa giận lúc này bùng nổ. Lương Xương Quý sớm gai mắt Lâm Phong Hợp, lão có thể nhịn chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến vinh nhục của trấn Hắc Sơn thì không thể nhịn nữa. Lâm Phong Hợp nghẹn lời. Tôi. Trong chuyện này đúng là Lâm Phong Hợp làm sai. Lương Xương Quý bùng nổ, mấy người khác liếc qua Lâm Phong Hợp, làm sống lưng hắn lạnh lẽo. Nhiều người tức giận, dù có Tạ Văn chống lưng thì Lâm Phong Hợp không muốn chọc giận nhiều người trấn Hắc Sơn. Nếu không lý lịch của Lâm Phong Hợp sẽ có nét mực đậm tệ hại, nếu Lương Xương Quý truy cứu tiếp thêm vào xử phạt thì gã đừng hòng trở người. Bí thư trấn ủy, trưởng trấn có quyền chế ước phó trưởng trấn tôm tép như Lâm Phong Hợp. Tô Mục thấy mục đích răn đe Lâm Phong Hợp đã xong, hắn cầm bản kế hoạch lên giảng giải. Lâm phó trưởng trấn, vấn đề của anh chờ sau này chúng ta nói tiếp. Tôi xin trình bày đơn giản nội dung bản kế hoạch cho các vị. Nguyên bản kế hoạch này chỉ có một vấn đề chính, đó là khiến trấn Hắc Sơn thoát nghèo làm giàu, vì thế, nếu thật sự muốn đụng vào phó trưởng trấn Lâm Phong Hợp sẽ phải làm nhiều khâu rắc rối phức tạp. Hơn nữa sau lưng Lâm Phong Hợp là Tạ Văn, không cần vì vấn đề nhỏ báo cáo chậm mà đối đầu với Tạ Văn. Lâm Phong Hợp nghe Tô Mục nói, nhếch máy thầm nghĩ. Hừ, sớm muộn gì sẽ cho các ngươi biết tay. Cuộc họp gấp kết thúc, Tô Mục đi ngay đến thôn Đại Liêu Thụ. Tô Mục thầm lo tiến độ xây dựng trường tiểu học, tuy có Lâm Thần ở bên kia trông chừng nhưng hắn không yên lòng. Lúc trước Tô Mục bị tức quyền, không có cơ hội thấy công trường, hắn nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm thở phào. Người đi tới đi lui tấp nập, bên ngoài răng dây cảnh báo ngăn cản thôn dân tò mò vây xem. Trên nền phế tích trường tiểu học đang hừng hực đặt nền móng mới. Bê tông cốt thép gạch đỏ xếp ngay ngắn, cảnh tượng tốt đẹp. Kiến trúc Lạc Thị là công ty kiến trúc thâm niên lâu nhất huyện Hình Đường, đúng là không hổ danh, xây dựng ngôi trường tiểu học không khó khăn gì. Lạc Khang Hoa tươi cười bước tới, đưa qua cái mũ bảo hiểm. Tô trưởng trấn đến xem. Tô Mục đội mũ vào, cười hỏi: "Lạc tổng, thế nào rồi? Tiến triển công trình có thuận lợi không? Có rắc rối gì không? Nếu cần ủy ban trấn làm gì thì Lạc tổng cứ nói thẳng, miễn là bảo đảm chất lượng công trình, còn lại đều không thành vấn đề." Lạc Khang Hoa tự tin nói. Tô trưởng trấn yên tâm, để tôi đưa Tô trưởng trấn đi xem xét. Cái khác không dám nói, lần này kiến trúc Lạc Thị chúng tôi sẽ làm việc thật tốt, trong vòng một tháng sẽ bàn giao công trình, bảo đảm chất lượng. Tô Mục gật đầu. Vậy thì tốt. Tô Mục đi tuần tra, đông có mấy bóng dáng quen thuộc lướt qua, đều là thôn dân thôn Đại Liêu Thụ. Bọn họ không làm công việc có tính kỹ thuật, đơn thuần giúp đỡ vận chuyển gạch đá, mặt cười toe toét. Lạc tổng, chuyện này là sao? Lạc Khang Hoa cười nói. Tô trưởng trấn, là vậy, gần đây kiến trúc Lạc Thị thiếu người, tôi nghĩ mấy công việc này không cần kỹ thuật gì, thôn Đại Liêu Thụ thì có sức lao động nên cho bọn họ vào hỗ trợ. Tô trưởng trấn yên tâm, tôi có phát tiền lương. Mặt ngoài Tô Mục không lộ vẻ gì nhưng lòng thầm khâm phục. Lạc Khang Hoa không uổng là cáo già kinh nghiệm thương trường, gã làm như vậy đúng là một hòn đá trúng hai chim. Tránh cho người trong thôn gây sự, vừa được sức lao động giá rẻ. Hai bên đều có lợi, Tô Mục không phản đối gì. Dính 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 ba. Tô Mục, Lạc Khang Hoa đang thảo luận thì di động đột nhiên reo chuông, đầu dây truyền ra thanh âm lười biếng gợi cảm. Chu Tử cười nói, "Tô đại trưởng trấn, anh định khi nào đến trả xe cho tôi? Đừng quên anh còn thiếu tôi một bữa tiệc lớn." Tô Mục không nghi ngờ thực lực của Chu Tử, cô muốn biết thân phận của hắn không khó gì, gọi một cú phone là xong. Tô Mục nói, "Chu tổng yên tâm, tôi sẽ không quên việc này. Giờ còn mấy tiếng trời mới tối, tôi đang trên đường đi thành phố, bảo đảm tối nay sẽ trả lại xe cho Chu tổng." Chu Tử cười cúp máy. "Vậy tôi chờ anh ở chỗ cũ trong nhà trúc, chúng ta không gặp không về." Tô Mục cười. "Lạc tổng làm việc tôi yên tâm, nhưng cần chú ý an toàn đừng lơ là. Nếu có chuyện gì hãy gọi điện thoại cho tôi." Lạc Khang Hoa gật đầu, nói, "Tô trưởng trấn cứ lo công việc của mình đi." Lạc Khang Hoan nhìn Tô Mục đi khuất, nhỏ giọng nói, "Không được, xem ra Tô Mục có nữ nhân khác, phải kêu Lạc Lâm tăng tốc độ mới được." Lạc Khang Hoa móc di động ra bấm số. "Lâm Nhi, có chuyện bố muốn nhắc nhở con, Tô Mục Tô trưởng trấn." Tô Mục không biết Lạc Khang Hoa gọi điện thoại, hắn về trấn chào Lương Xương Quý rồi lái xe đi. Trấn ủy ủy ban trấn đã thông qua bản kế hoạch của hắn, bên huyện ủy có Triệu Thụy An ủng hộ, Tạ Văn cũng không phản đối, vậy Tô Mục sẽ kiên trì đến cùng. Đại hội chiêu thương thành phố Thanh Lâm kéo dài mấy ngày, Tô Mục phải nắm bắt thời gian này. Chỉ cần có một cơ hội thì Tô Mục tuyệt đối không bỏ qua. Khi Tô Mục đến nhà hàng Nhã Trúc đã là ban đêm, thành phố sinh hoạt về đêm, khắp nơi tràn ngập mùi thịt nướng. Trung Nhan cười nhưng thanh âm lạnh lùng nói: "Tô tiên sinh, chị Chu đang chờ bên trên, xin đi theo ta." Tô Mục lạnh nhạt nói: "Cảm ơn." Tô Mục không nói cười với Trung Nhan, hắn sẽ không chủ động thân thiết với người ghét mình. Lên tầng đỉnh nhà hàng Nhã Trúc, Trung Nhan không nói không rằng xoay người đi. Trung Nhan không hiểu tại sao Chu Từ cao cao tại thượng lại thấy hứng thú với trưởng trấn nhỏ như Tô Mục. Nếu Chu Từ muốn, toàn là đệ tử tầng lớp quý tộc ra vào nơi này. Trưởng trấn trong hương trấn nghèo hẻo lánh như Tô Mục đừng mơ đặt một bước chân vào nơi này. Trung Nhan nghĩ không ra thì bỏ cuộc, cô là thân tín của Chu Từ, chỉ cần Chu Từ ra lệnh, Trung Nhan sẽ chấp hành vô điều kiện, bao gồm điều tra thân phận của Tô Mục. Trừ Trung Nhan ra, nguyên nhà hàng Nhã Trúc không có người thứ ba biết chuyện này. Tô Mục mỉm cười đẩy cửa vào, nhìn cảnh tượng trong phòng làm hắn ngây người. Trên bàn trải khăn ăn phong cách Anh, bày đồ ăn cơm Tây, căn phòng cách điệu theo nhà hàng Âu. Không có đèn điệu, ánh đến bập bùng. Chu Từ mặc váy sang trọng, tươi cười như hoa ngồi bàn đối diện, vẻ mặt quyến rũ hút hồn người. So với quần áo Tô Mục đang mặc thì như công chúa và anh nông dân. Chuyện gì đây? Chu Từ, thế này là sao? Tôi đặt chìa khóa xe ở đây, nếu không có việc gì thì tôi. Chu Từ cười quyến rũ ngắt lời. Như thế nào? Chẳng lẽ cùng tôi ăn một bữa cơm tối làm anh khó xử vậy sao? Hay anh sợ bị tôi ăn thịt? Lại là giọng điệu này, vẫn là nụ cười kiểu đó. Giờ Tô Mục hơi bất mãn Chu Từ. Dựa vào cái gì? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chúa tể hết thảy, tùy thời nắm giữ quyền chủ động sao? Khí phách nam nhân trong xương làm Tô Mục không bỏ đi mà kéo ghế ra, ngồi xuống. Tô Mục thành thạo làm một loạt động tác, bắt đầu ăn. Tô Mục nói thật, thịt bò nấu khá ngon, vị đậm, ăn sướng miệng. Chương 90, Thiên Lôi Câu Địa Hỏa. Chu Từ cười nói, anh rất tự nhiên. Tô Mục vừa ăn vừa nói, có gì không thể tự nhiên? Chu tổng đã nói như vậy rồi, nếu tôi không ngồi xuống ăn thì sau này xấu hổ không dám gặp lại Chu tổng. Chu Từ cười khúc khích, không ngờ Tô đại trưởng trấn chúng ta thẳng thắn như vậy. Tô đại Tô trưởng trấn có rảnh mang tôi đi trấn Hắc Sơn ăn đồ ngon xem, ví dụ hoa hoa ngư. Tô Mục cười nói, Chu tổng, tôi biết thân phận của tôi không giấu được Chu tổng. Nếu Chu tổng muốn ăn hoa hoa ngư thì không thành vấn đề, tùy thời đều có thể. Mắt Chu Từ sáng lên. Thật không? Tô Mục lau mỡ dính mép. Đương nhiên thật. Chu Từ cười nói, con trẻ đã làm trưởng trấn, Tô Mục, chắc anh có hậu đài. Tô Mục trả lời, tôi làm gì có hậu đài, hoàn toàn do may mắn. Hơn nữa Chu tổng nghĩ tôi làm trưởng trấn chỗ nào? Là trấn Hắc Sơn. Đừng nói với tôi là Chu tổng không dành tình huống bên đó. Nhìn khắp thành phố không ai muốn đi nơi ấy làm trưởng trấn, thà ở lại huyện làm viên chức nhỏ còn tốt hơn. Chu Từ bưng ly rượu lên. Bớt nói nhảm đi, trẻ tuổi như anh trở thành cán bộ cấp chính khoa, sau này tiền đồ rộng mở. Tôi cầu chúc quan vận của anh phong hầu bái tướng. Tô Mục bưng ly rượu. Cảm ơn Chu tổng. Hai người cùng ly. Tô Mục uống cạn ly rượu. Chu Từ cười bí hiểm, ngồi gần hắn, rót đầy ly. Tô Mục trêu chọc, Chu tổng định chuốc say tôi sao? Dẹp đi, ai không biết tiểu lượng của anh. Lần trước uống nhiều vậy mà anh không say, ngược lại tôi say mềm. Chu Từ cười nói, nhưng Tô Mục, mỹ nhân như tôi nằm ngay trước mắt mà người anh động lòng chút nào sao? Nói thật đi, anh có thừa cơ hội làm gì tôi không?
Không có.
Tuyệt đối không có. Tô Mục vội nói,
tôi nào dám.
Đây là địa bàn của Chu tổng, đụng vào Chu tổng thì sau này tôi làm sao ở trong đất thành phố Thanh Lâm. Chu Từ cười phá lên. Ha 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 ha. Chu Từ bưng ly rượu, nói,
nào, chúng ta uống tiếp, tối nay không say không về.
Ai sợ ai?
Rượu ngon, mỹ nhân ngồi, Tô Mục không phải Bồ Tát La Hán, không chú ý nhiều.
Tô Mục sung sướng hưởng thụ. Khiến Tô Mục bất ngờ là sao mới uống có một bình đã thấy choáng váng, người như có lửa đốt. Không lý nào, dù tiểu lượng của hắn ít mấy, không có sức chống cự với rượu đỏ, nhưng hai người chia một chai rượu, Tô Mục không có lý nào say được.
Tô Mục cú ở nói,
không được.
Chu tổng,
tôi choáng đầu.
Đêm nay ngừng ở đây đi.
Hôm nào tôi mời Chu tổng.
Chu Từ lại khui một bình.
Mới uống có chút xíu, chúng ta tiếp tục.
Chai rượu thứ hai chui vào bụng, Chu Từ hơi say.
Tô Mục càng không chịu nổi.
Bình thứ nhất Tô Mục đã hơi say, đến bình thứ hai đầu óc hắn mơ hồ.
Tô Mục nhìn Chu Từ có bóng chồng, lúc thì một người, lúc thì mấy người.
Chết người làm môi Chu Từ khép mở rất hấp dẫn.
Chu Từ cũng hơi say, dáng người cao kiểu, váy dạ hội ôm sát đường còn càng gợi cảm.
Tóc gợn sóng xóa ngang vai hút hồn người.
Đôi mắt hoa đào đưa tỉnh, váy dính rượu đỏ hơi ướt, mông lung bó sát hai ngọn núi.
Chu Từ vặn vẹo cơ thể đường cong nhấp nhô dâm đãng, đặc biệt cặp chân dài cố ý vô tình rỗi tới trước chạm vào chân Tô Mục.
Chu Từ ngồi không yên, mông vểnh lên làm người ta nghẹt thở.
Ma xui quỷ khiến Tô Mục dọc theo cặp chân thon nhìn xuống, váy lộ ra da trắng hồng đấm mắt.
Lần đầu tiên Tô Mục phát hiện chân Chu Từ rất đẹp, hèn gì cổ nhân có câu, vân lý thiểm câu lạc phượng hoa, ngọc lang trầm túy dã ma sa.
Trần Vương đương nhật phong lưu giảm, trích hướng ba gian kiến miệt la.
Đôi chân cực kỳ xinh đẹp gợi lên khát vọng nguyên thủy nhất trong lòng Tô Mục, hắn chỉ muốn sờ vớt.
Tô Mục khát nước vớ lấy ly rượu bên cạnh uống cạn. Nhưng chẳng những không giải khát mà trong ngực dâng lên hơi nóng càng bức bối hơn.
Hơi nóng chạy dọc máu toàn thân, tuôn xuống dưới người, nơi nào đó dần cứng rắn.
Chết nhất là trong không khí này mỹ nhân quyến rũ đa tình, chẳng lẽ đúng với câu no ấm tư dục. nếu không tại sao hắn có xúc động mãnh liệt như vậy. Tô Mộc trong mơ màng uống cạn ly rượu cuối, hắn lắc mạnh đầu định đứng dậy, nhưng đứng không vững lảo đảo. Chu Tử vội tiến lên bắt chặt vai Tô Mộc, ai ngờ hắn ngã hẳn vào ngực cô. Hơi thở nam nhân mạnh mẽ chui vào xoang mũi Chu Tử, đã lâu cô không có cảm giác gần gũi này. Tim Chu Tử đập nhanh, thở hổn hển, mặt nóng ran. Cơ thể Chu Tử như ở trong lò lửa, nhiệt độ nóng bỏng. Mặc dù vở kịch này toàn do Chu Tử đạo diễn, nhưng chính thức vén màn thì cô bắt đầu sợ, định đổi ý. Chu Tử đẩy Tô Mộc. Tô Mộc, mau đứng lên. Chu Tử càng vùng vẫy thì càng bị Tô Mộc ôm chặt, hai người ma sát sinh ra khoái cảm càng mãnh liệt. Diệp Tích, Lạc Lâm, Đậu Đậu. Tô Mộc ngước nhìn khuôn mặt phụ nữ trưởng thành, đầu óc hoảng hốt. Mấy khuôn mặt nữ nhân chồng lên nhau, làm Tô Mộc bối rối. Chu Tử cảm giác Tô Mộc như dã thú nhào lên, sức lực mạnh mẽ, hơi thở nam nhân bao phủ cô. Chu Tử giật mình kinh tê. A. Chu Tử vùng vây muốn đẩy Tô Mộc ra nhưng phát hiện vô ích, mỗi lần cô rẽ ruột thì càng bị hắn trả đạp mạnh mẽ hơn. Hai người nằm dưới thảm trải sàn, Tô Mộc ở trên đè Chu Tử, hơi thở dồn dập, mưa hôn rơi xuống. Ầm. Khi hai bờ môi chạm nhau, Chu Tử chống cự ngày càng yếu. Toàn thân Chu Tử như bị sét đánh trúng, run rẩy vì khoái cảm, làm cô khát khao. Đã bao nhiêu năm không được ai đụng vào cấm địa, bây giờ bị người ta xâm nhập mạnh mẽ. Xoẹt. Đầu óc Chu Tử trống rỗng, cơ thể nóng bỏng, chưa tỉnh táo lại thì váy dạ hội bị Tô Mộc xé rách lộ ra da thịt trắng hồng. Đặc biệt ngọn núi cao vút, hai hạt anh đào càng bắt mắt. Khi Tô Mộc ngậm anh đào vào miệng, tất cả sự chống cự của Chu Tử biến mất, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ như khóc. Ư ư ư. Tiếng rên là độc dược chí mạng, hấp dẫn Tô Mộc như con trâu không cần khúc nhạc dạo, tìm được chỗ rồi thì mạnh mẽ sụp vào. A. Tô Mộc. Đừng. Em muốn. Chu Tử không biết mình đang nói gì, cô rên rỉ bấn loạn, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Cơ thể phát tỉnh, đôi tay Chu Tử tự động vòng quanh cổ Tô Mộc, điều chỉnh mình trong tư thế thoải mái nhất. Chu Tử cau mày đi theo dục vọng. Hoa kính chưa từng duyên khách tạo. Đồng môn kim thủy vi quân khai. Đường hoa, chưa từng vì khách quét. Cửa cổ đồng nay mở ra cho người. Đã nhiều năm Chu Tử không nhận được va chạm như vậy, hoa kính nhỏ hẹp đem đến cảm giác đau đớn như bị xé rách. Với Tô Mộc thì đây là thiên đường, hắn xúc động chưa từng có, mãnh liệt muốn chút ra hết. Vằn vẹo như rắn, tiếng rên rỉ như khóc như than, ngọn nến bập bùng, máy lạnh mát mẻ. Chu Tử cảm giác như đang bay trên trời, một lúc lại như bềnh bồng trên biển. Cảm giác rất thoải mái, sung sướng. Chương 91, đại quyết đoán, 1. Tô Mộc bản năng hỏi, còn đau không? Chu Tử phản xạ trả lời, không đau. Nói xong mặt Chu Tử nóng gian, cô không nhận ra đối thoại tự nhiên như vợ chồng già phòng the nhiều năm bồi dưỡng ra ăn ý. Chu Tử phân tâm giây lát đã bị Tô Mộc cuồng bạo tấn công nhấn chìm. Chu Tử thì thầm bên thai Tô Mộc, chậm chút. Chu Tử cố gắng bày ra tư thế thoải mái nhất. Gạo đã nấu, Tô Mộc không vùng vây chống cự nữa. Thật ra đây là điều Chu Tử muốn, là cô lên kế hoạch bày bố. Có câu rất kinh điển, nếu ngươi không chống cự lại vận mệnh được vậy chẳng bằng xuôi theo nó, thưởng thụ vận mệnh. Huống chi Chu Tử nắng hạn gặp mưa rào. Bị Tô Mộc khỏe như châu chinh phục. Tiếng rên rỉ khóc than, sau đau đớn nóng rắn là ngứa tê, khoái cảm như bay trên mây. Trước kia Chu Tử chưa từng được hưởng thụ, so với Tô Mộc thì những sinh hoạt mây mưa trước kia của cô chẳng là gì. Tô Mộc chìm đắm trong sung sướng. Đây là lần đầu tiên của Tô Mộc nhưng hắn biết động tác bản năng, chúc chắc giây lát sau là quen thuộc tấn công. Huống chi nữ nhân dưới thân Tô Mộc là thuộc nữ tiêu chuẩn, trái đào mọng nước ai thấy cũng thèm. Hơi thở quyến rũ trưởng thành đó cá tính như Diệp Tích không có. Mỗi lần tiến lên là Tô Mộc cảm thấy mình như tướng quân cưỡi trên con ngựa to cao, lần lượt chinh phục quân địch. A4. Cuộc chinh phục không biết kéo dài bao lâu, kết thúc theo thân thể Chu Tử co giật. Hai tay Chu Tử ôm chặt lưng Tô Mộc, cảm giác như bay trên mây, đầu óc trống rỗng, bản năng run rẩy. Trong căn phòng xa hoa quanh quẩn tiếng thở dốc sau cơn mưa. Ánh nến dịu nhẹ còn đang cháy, tiếng thở dốc đã giảm dần. Vận động kịch liệt mang đến hậu quả là Tô Mộc tỉnh rượu, tuy đầu óc còn mơ hồ nhưng khá hơn nhiều. Tô Mộc đã lấy lại lý trí. Chu Tử nhìn Tô Mộc mở mắt ra, cô xấu hổ định ngồi dậy. A, anh tỉnh rồi, tôi. Tô Mộc không cho Chu Tử cơ hội, kéo cô lại. Hai người ngồi xuống ghế nệm, tay phải Tô Mộc thỏa mãn xoa bóp ngọn núi. Tô Mộc lấy điếu thuốc ra. Đừng giả bộ, chuyện đã xảy ra rồi còn làm bộ gì nữa. Nói đi, chuyện đêm nay là sao? Chu Tử mồi lửa cho Tô Mộc, hờn dỗi lường hắn. Chu Tử cười nói. Biết ngay không thể gặp anh. Là em dùng thủ đoạn nhỏ bỏ đồ vào trong ly rượu của anh, chỉ có thế. Tại sao là anh? Tô Mộc hút thuốc hỏi. Từ lúc nào em biết thân phận của anh? Đừng nói mấy thứ vô dụng, em nên biết nếu dám gạt anh thì anh sẽ đi ngay. Chu Tử tức giận nói. Như thế nào? Mặc quần vào liền chối bỏ. Nếu em nói. Mơ đi. Chu Tử rên rỉ. Đừng sợ nữa, ngứa quá. Tô Mộc mặc kệ, bóp mạnh hơn. Đừng nói nhảm nữa, nói mau. Nếu bây giờ Tô Mộc không đoán ra bên trong có gì lạ thì hắn là đồ ngốc. Tô Mộc không cho rằng Chu Tử chọn hắn vì hắn qua đẹp trai hay vì thân phận trưởng trấn của hắn. Mấy thứ này là giả, Tô Mộc chỉ muốn nghe nguyên nhân thật ra. Tô Mộc muốn biết là chuyện gì khiến Chu Tử lấy ra cái giá lớn như vậy. Đối với nữ nhân không có gì lớn lao hơn là hiến thân. Chu Tử nằm trong ngực Tô Mộc, hai người như vợ chồng già. Trò chuyện không được ép. Từ đầu tới đuôi toàn là Chu Tử nói. Chắc anh đã nghe nói chuyện của em. Em biết Trung Nhan có nói chút ít cho anh. Tuy Trung Nhan là thân tín của em nhưng có một số việc cô ấy không rõ ràng. Đúng vậy. Trong mắt mọi người thì em Cẩm Y Ngọc Thực, trong thành phố Thanh Lâm được gọi là Tiếu Quả Phụ.
Nhưng anh biết không? Những cái này là em hy sinh sự tự do đổi lấy. Nhà hàng Nhã Trúc là lồng giam, một lồng giam nhốt sự tự do của em. Phùng gia tạo ra lồng giam này, nếu em muốn tự do thì phải vứt bỏ tất cả. Có lẽ anh cho rằng em là nữ nhân ham hư vinh. Giữa tự do và hưởng thụ em đã chọn hưởng thụ. Nhưng anh biết không? Nếu có thể thì em thà rằng vứt bỏ những thứ này. Em muốn tự do, muốn làm một nữ nhân vô âu lo. Dù em nghèo rất mồng tơi thì em cam lòng. Nhưng em không thể. Nếu em làm như vậy, mất Nhã Trúc là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là liên lụy bố của em. Mới đầu giọng điệu Chu Từ còn bình thường nhưng đến cuối thì thanh âm cao vút, mất kiểm soát, phát cuồng. Tô Mộc nhạy cảm bắt giữ bí mật kinh thiên. Bố của em, Bí thư Chu. Chuyện này liên quan gì Bí thư Chu? Chu Từ cười khổ nói, anh không biết, thị trưởng thành phố Thanh Lâm Hồ Vi Quốc hiện tại là do Phùng Như Thành đề bạt, cái này chưa tính nhân mạch mạnh nhất của Phùng Như Thành trong thành phố Thanh Lâm. Phùng Như Thành đã tuyên bố là nếu em dám rời khỏi Phùng gia thì chắc chắn hắn sẽ kéo bố của em xuống. Dù sao em đã như thế này, em không muốn vì mình liên lụy đến bố. Tô Mộc hỏi, xin thứ lỗi cho anh hỏi là lúc trước em và người kia làm sao kết hôn? Anh không hỏi thì em cũng sẽ nói. Em kết hôn với Phùng Trác hoàn toàn là sai lầm. Em bị Phùng Trác ám toán mất trinh, bất đắc dĩ phải gả cho Phùng Trác. Anh chỉ cần biết hai chúng em không có cơ sở tình cảm, dù lên giường thì chỉ có một lần duy nhất. Chu Tử không muốn nói nhiều đến Phùng Trác. Tô Mộc thầm nghĩ, ra là vậy. Tô Mộc nhíu mày hỏi, nhưng anh muốn biết là tại sao em chọn cùng anh thế này? Vì trả thù Phùng gia sao? Nếu em thật sự muốn trả thù Phùng gia thì có rất nhiều cơ hội. Tại sao chọn thời điểm này? Tại sao là anh? Chu Tử cười nói, Tô Mộc, anh quá xem thường mình. Người ta không biết, anh nghĩ em không rõ sao? Chu Tử nghiêng người lộ ra cảnh xuân trước ngực, cải tạo nhà xuống cấp trấn Hắc Sơn, kéo trưởng trấn xuống ngựa. Đại phát hùng uy ở Ngọc Thạch thị trấn Hình Đường, quát tháo công tử huyện Thái Gia. Trong Kim Bích Huy Hoàng một hơi trừ bỏ đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông. Các sự kiện này đều có thể điều tra. Em còn biết một bí mật của anh, là mối quan hệ với Lý thị trưởng. Tô Mộc hỏi ngược lại, chúng ta có quan hệ gì? Chu Tử cười nói, đừng giả bộ nữa. Nếu không phải hôm ấy em có mặt trong nhà hàng thì còn tưởng là giả. Không ngờ anh có quan hệ thân thiết với em trai của Lý thị trưởng, em là số ít người biết bối cảnh thân phận Lý thị trưởng. Cho nên anh không cần che giấu trước mặt em. Cho nên, Chu Tử nghiêm túc nói, nên em theo anh là muốn nhờ anh giúp em một việc, vào phút mấu chốt giúp bố của em ổn định cục diện, đừng để người ta đụng vào ông ấy. Lý do là đây. Hèn gì Chu Tử có hứng thú với Tô Mục, ra là do tiểu tử Lý Nhạc Tiên. Chuyện xảy ra ở nhà hàng Nhã Trúc đương nhiên không giấu được Chu Tử, dù gì là Lý Nhạc Dân, phó thị trưởng thường vụ thành phố Thanh Lâm, tùy thời thay thế Hồ Vi Quốc trở thành thị trưởng. Vì sự kiện lần đó khiến Chu Tử cho rằng Tô Mục và Lý Nhạc Dân có mối quan hệ, nên cô mới hiến thân. Có một điều Tô Mục không ngờ là Chu Tử không định ngủ với hắn, cô chỉ muốn tạo hiện trường giả, làm hắn hiểu lầm hai người đã lên giường. Chương 92, đại quyết đoán 2. Ai ngờ sự việc không đi theo kịch bản, Chu Tử vô tình trở thành nữ nhân của Tô Mục. Chu Tử không hối hận, chuyện đã xảy ra, tìm cách giải quyết thì được rồi. Hơn nữa khoái cảm đê mê khó quên, Chu Tử đã ăn mặn, cô không muốn ăn chay lại. Tô Mộc cười nói, Chu Tổng, thứ lỗi cho anh nói thẳng, nếu đúng vậy tại sao em không chọn Lý Nhạc Thiên? Tiểu tử kia đẹp trai hơn anh, Lý Nhạc Dân còn là anh ruột của hắn. Khuôn mặt quyến rũ của Chu Tử lộ vẻ tinh nghịch. Anh nghĩ loại người đó sẽ lọt vào mắt em sao? Đúng vậy. Bộ dạng Lý Nhạc Thiên cũng khá, trong nhà có bối cảnh, tìm anh vì muốn thông qua hắn liên lạc với Lý thị trưởng. Nhưng cái kiểu công tử ca đó em không thích. Em chỉ thích anh, đáng tin cậy. Hơn nữa em biết bí mật của anh. Anh là chuyên gia chơi đồ cổ, anh hiểu giám định đồ cổ đúng không? Chỉ dựa vào điều này, em nghĩ anh sẽ không bao giờ nghèo được. Sau khi em theo anh, chắc anh sẽ không để em mỗi ngày ăn cơm với dưa muối đi. Tô Mộc cười nói. Em biết khá nhiều chuyện của anh. Tô Mộc dùi đầu thuốc lá vào gạt tàn, hắn nhìn Chu Tử. Anh không cần biết em làm vậy vì mục đích gì, nhưng nếu đã theo anh thì là nữ nhân của anh. Chuyện của em thì anh sẽ lo đến cùng. Nhưng trước đó anh muốn hỏi là Bí thư Chu có biết em làm như vậy không? Hoặc anh nên hỏi là em nghĩ Bí thư Chu có biết bí mật của em không? Không biết. Chu Tử trả lời chắc chắn. Em ít khi nói chuyện của mình cho bố, em làm điều này cũng giấu bố. Em không muốn bố biết, em không muốn liên lụy bố. Bút. Tô Mộc vỗ ngông Chu Tử. Chu Tử nũng nịu trách. Sao đánh em? Tô Mộc nói. Đánh em là nhẹ, em không hiểu chuyện trong quan trường. Bí thư Chu, bố của em chưa chắc sợ cựu bí thư thị ủy Phùng Như Thành, càng đừng nói là Hồ Vi Quốc. Em làm như vậy không sợ chịu thiệt sao? Nếu bố của em biết sẽ bị chọc tức chết. Mắt Chu Tử sáng lên. Ý của anh là em buồn lo vô cớ. Chu Tử không hiểu những mánh lưới trong quan trường, cô treo chức khoa trưởng bà khoa cục chiêu thương nhưng chỉ cho có, giữ ghế ăn lương. Thật ra ba khoa cục chiêu thương đã có khoa trưởng mới, cục chiêu thương không liên quan nhiều đến Chu Tử. Nếu thích quan thuật thì Chu Tử kinh doanh làm gì? Chu Tử nhỏ giọng nói. Nói vậy chẳng lẽ em làm vô ích? Bút. Tô Mộc lại vỗ ngông Chu Tử, xúc cảm thật tuyệt. Tô Mộc nhướng mày nói. Đừng nói mình đáng thương như vậy, anh mới là người la hoan, là xui đây. Anh bị động. Ha 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 ha. Bị vỗ ngông hai cái nhưng Chu Tử không tỏ ra tức giận. Quyến rũ vươn tay trái vẽ vòng tròn trên ngực Tô Mộc, tay phải thò xuống chộp tiểu Tô Mộc cứng rắn. Chu Tử cười yêu kiểu. Vậy lần này lao ra chủ động đi. Tô Mộc hung tận nói. Yêu tinh.
Tô Mộc nghiêng người đè Chu Từ xuống, báo tố lại nổi lên. Trong mưa gió, Tô Mộc ra quyết định lớn. Chuyện bí thư Chu em đừng lo, bí thư Chu có thể tự giải quyết. Đừng quên bí thư Chu là bí thư ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm. Điều em cần làm bây giờ là cho bí thư Chu một tín hiệu. Chu Từ thở gấp. Tín hiệu gì? Tô Mộc dứt khoát nói. Rời khỏi Phùng gia, vạch rõ giới hạn với Phùng gia. Phùng Trác đã chết nên Chu Từ không cần hy hồn, chỉ cần cô rời khỏi nhà hàng Nhã Trúc là cắt đứt với Phùng gia. Chu Từ thở hổn hển. Ý anh là kêu em rời khỏi đây? Như thế nào? Em không muốn. Rời đi rồi anh nuôi em sao? Anh nuôi em. Nhớ lời anh nói, ngày mai em sẽ làm thủ tục. Đừng cắn anh. Em cắn anh, cắn chết anh. Bút. Bút. Chu Từ không ngờ mình giữ gìn thân thể nhiều năm nay lại dâng hiến ra ngoài bằng cách như vậy. Chu Từ không hối hận chút nào, mơ hồ hưng phấn kích động. Đối với Tô Mục, Chu Từ có cảm giác như mối tình đầu của thiếu nữ. Thử nghĩ xem một thục nữ đã trưởng thành lại có tình cảm như thiếu nữ mới yêu lần đầu, có nam nhân nào chịu nổi? Ai chịu được chứ Tô Mục thì không. Tô Mục không định cưỡng lại, chuyện nên làm thì đã làm, không lẽ kêu hắn phủi mông rời đi. Đó không phải tính cách của Tô Mục. Đêm nay không biết hai người làm mấy hiệp, mỗi lần tạm nghỉ Tô Mục sẽ dạy Chu Từ một số quy tắc trên quan trường, gạt bỏ những lo lắng trong cô, vẽ tương lai tươi đẹp. Trong kế hoạch của Tô Mục vốn không có Chu Từ, nhưng cô đã đến, hắn cần sắp xếp lại. Chu Từ rời khỏi nhà hàng Nhã Trúc là tất nhiên, miễn làm xong thủ tục là cô và Phùng gia cắt đứt quan hệ. Nghĩa là Chu Từ đi ra với hai bàn tay trắng, tài nguyên cho cô điều động ít đến tội. Chu Từ không thể vung tiền như rác, đó là nằm mơ. Tô Mộc muốn làm cho giấc mơ này biến thành sự thật. Một lần cao trào qua đi, Chu Từ tỏ thái độ. Thân phận của em đã định trước, em không thể sóng vai bên anh. Nhưng không sao, em không định tái hôn, miễn gia đình em bình an là tốt. Tô Mộc, anh yên tâm đi, từ bây giờ em làm tình nhân của anh, một tình nhân hợp cách. Chu Từ biết rõ muốn bảo đảm nắm chặt Tô Mộc trong tay, dựa vào cây to này thì cô không thể ngăn cản bước chân hắn tiến tới, phải để hắn cứ leo lên trên, nắm giữ quyền cao. Chỉ đến khi đó, dù Tô Mộc đã kết hôn thì không ai lôi chuyện hắn lăng nhăng ra châm trích. Bởi vì đây là quy tắc quan trường, ai dám làm trái quy tắc thuộc về cao tầng sẽ bị mọi người khinh bỉ. Vậy, Tô Mộc hưởng thụ Chu Từ xoa bóp, trầm ngâm hỏi. Khối đế vương thúy kia chắc không thuộc tài sản nhà hàng Nhã Trúc. Chu Từ trả lời. Không, là em dùng tiền riêng mua nó. Qua nhiều năm Chu Từ cũng để dành được ít tiền, đó là phần cô nên có. Tốt. Tô Mộc gật đầu, nói. Chờ em giải quyết xong mọi chuyện hãy đưa đế vương thúy cho anh sẽ đi thành phố Thịnh Kinh bán nó. Em cầm số tiền này chờ tin của anh, yên tâm, anh tuyệt đối không để em ăn cơm với dưa cả. Chu Từ mừng rỡ hỏi. Thật không? Tô Mộc nét mặt xa xầm nói. Dám nghi ngờ anh. Nằm sắp xuống. Chu Từ cười quyến rũ. Rồi rồi, người ta nằm sắp đây. Phập. Chết người ta. Sáng hôm sau tỉnh dậy Tô Mộc rửa mặt xong đi ngay đến sân vận động. Chuyện còn lại Tô Mộc chẳng giúp được gì, để Chu Từ tự lo. Hiện giờ Tô Mộc lo nhất là hội chiêu thương. Trấn Hắc Sơn muốn phát triển thì cần có tiền đầu tư, miễn có món tiền thứ nhất rót vào thì có thể bảo đảm Trấn Hắc Sơn vận chuyển. Nếu có thể hấp dẫn ánh mắt của mấy nhà đầu tư thì chuyến này Tô Mộc không đi uổng công. Tô Mộc như mọi khi chạy lại cười chào. Tô trưởng Trấn đến rồi. Tô Mộc đi hướng vị trí triển lãm, cười hỏi. Phạm cục trưởng, tình huống hôm nay thế nào? Biểu tình Phạm Xương Thịnh khó xem nói. Vẫn vậy, huyện chúng ta đã nhiều năm không có nhà đầu tư đến. Chương 93, hiện thực tàn nhẫn. Nói sao thì Phạm Xương Thịnh cũng là cục trưởng cục chiêu thương, không thành công chiêu thương có nghĩa là gã không làm tròn trách nhiệm. Tô Mộc cười nói. Phạm cục trưởng, tình huống rõ ràng trước mắt, cố gắng tuyên truyền nhiều vào, không chừng lần này có thể kéo mấy nhà đầu tư đến. Không ai đánh khuôn mặt cười, Tô Mộc biết điều này. Hơn nữa chuyện của Phạm Xương Thịnh không đến lượt Tô Mộc lo. Cảm ơn lời may mắn của Tô trưởng Trấn. Thôi Tô trưởng Trấn bận việc đi, tôi qua bên kia. Phạm Xương Thịnh cười rời đi, hiện tại gã không dám khinh thường Tô Mộc. Phạm Xương Thịnh ở trong thành phố Thanh Lâm nhận được tin về họp toàn huyện do huyện ủy huyện Hình Đường tổ chức. Tô Mộc dám nói dám làm trong cuộc họp khiến Phạm Xương Thịnh vô cùng khâm phục hắn. Sau khi làm xong Tô Mộc còn lành lặn đứng trong chỗ này tiếp tục chiêu thương, từ đây thấy được nhiều điều. Phạm Xương Thịnh ngồi trên vị trí cục trưởng cục chiêu thương cũng không vui vẻ gì. Lúc trước có nói Phạm Xương Thịnh không chiêu được mối làm ăn nào, cục chiêu thương thành cái bình hoa trong huyện Hình Đường, nên Tạ Văn không muốn trộm cục chiêu thương trong tay. Cũng vì vậy Phạm Xương Thịnh mới sợ Tạ Văn tìm đại lý do nào đó tùy thời đá gã xuống ghế. Cái đùi to tên Tô Mộc đặt ngay trước mắt, nếu Phạm Xương Thịnh không nắm chặt, ôm lấy thì sau này khó kiếm được cơ hội. Tô Mộc biết rõ suy nghĩ của Phạm Xương Thịnh, nhưng hiện tại hắn không dành chơi trò quan thuật. Tô Mộc một lòng một dạ muốn phát triển Trấn Hắc Sơn. Lý tưởng là tốt đẹp nhưng hiện thực rất tàn nhẫn. Nguyên huyện Hình Đường không có nhà đầu tư nào ghé thăm, càng không nói đến Trấn Hắc Sơn nghèo khó xa xôi. Tô Mộc ngồi suốt một ngày, trừ giải rác mấy người đến ra không còn ai tới gần nửa bước. Vị trí này như manh thú và nước lũ, bọn họ sợ bị ăn thịt. Tình huống này kéo dài vài ngày, mãi đến ngày cuối cùng hội chiêu thương cũng không thay đổi. Tô Mộc ngồi 6 ngày mà không thu hoạch được gì. Trong mấy ngày nay thành phố Thanh Lâm xảy ra sự kiện lớn. Nói là sự kiện lớn nhưng trừ mấy người cao tầng ra những người khác không biết. Chu Từ dứt khoát quyết định từ chức nhà hàng Nhã Trúc, chính thức vạch rõ giới hạn với Phùng gia. Vì sự kiện nằm trong vòng khống chế, người ngoài không biết nhà hàng Nhã Trúc đã đổi chủ nhân mới. Chu Từ từ tiếu quả phụ ai phong một coi thành phố Thanh Lâm đến nay trên đầu trừ thân phận con gái của Chu Tùng Lan ra không còn liên quan gì tới Phùng gia. Sân nhà tỉnh ủy, Chu gia. Chu Tử kiên quyết mà cố chấp nói: "Bố, con biết làm như vậy sẽ khiến bố khó xử, nhưng con không muốn sống ngày tháng như vậy lâu hơn nữa. So với trở thành con chim phùng ra nuôi trong nhà, con thả là chim sẻ tự do." Nam nhân trung niên ngồi trên ghế nệm, đường nét khuôn mặt cứng rắn, mặt mày sát phạt quyết đoán. Nam nhân trung niên chính là bí thư ủy ban kỷ luật Chu Tùng Lan, nắm quyền to ủy ban kỷ luật thành phố Thanh Lâm. Chu Tùng Lan yêu thương nhìn Chu Tử, dịu dàng nói: "Tử Nhi, lúc trước vi phụ không suy xét kỹ càng, cứ nghĩ con thật lòng muốn kết hôn với Phùng Trác. Không ngờ mấy năm nay con sống như vậy, nếu sớm biết thì bố đã kêu con ly hôn, cắt đứt quan hệ với Phùng gia từ lâu." Chu Tử nghẹn ngào hỏi: "Bố, con làm vậy có liên lụy đến người không?" "Nhà đồng đốc, qua đây ngồi." Chu Tùng Lan vuốt tóc Chu Tử, yêu thương nói: "Con nghĩ bố của con làm bằng giấy sao? Ai muốn đụng vào cũng được. Đừng nói Phùng Như Thành đã về hưu, dù là bí thư thị ủy hiện tại Trương Ngâm Tuyên cũng không đụng vào bố dễ dàng." "Liên lụy bố? Nhà đồng đốc, đã để con chịu khổ." "Bố." Chu Tử không kiềm nén được nữa, cô lao vào lòng Chu Tùng Lan khóc giống. Đúng như Tô Mục đã đoán, chỉ vì cá tính Chu Tử thận trọng gây ra tình huống bây giờ. Sớm biết Chu Tùng Lan không sợ thì Chu Tử cần gì chịu khổ 3 năm. Chu Tùng Lan dịu dàng nói: "Khóc đi, nơi này là nhà mình, không ai gò bó con được. Từ nay hãy ở trong nhà." Trong khi Chu Tử nhào vào ngực Chu Tùng Lan khóc thì một gian phòng riêng nhà hàng Nhã Trúc, Hồ Bình nở nụ cười kích động. Giọng Hồ Bình hơi cao vút: "Tôn thiếu gia, là tôi đây." Tôn Tân ngồi trong phòng một hộp đêm, ôm nữ nhân mặc áo hở hàng xoa bóp, trong gian phòng to lớn chỉ có 2 người. "Hồ đại thiếu gia, có chuyện gì tốt sao?" Nghe giọng nói của cậu rất hưng phấn. Hồ Bình nói: "Tôn thiếu gia, có chuyện muốn báo cáo với thiếu gia." Tôn Tân bực bội nói: "Mau lên, có gì thì nói mau, ta đang bận." Hồ Bình thầm nhủ: "Ngươi mà bận cái gì, bận tán gái chơi nữ nhân thì có." Mặt ngoài Hồ Bình cười định: "Tôn thiếu gia, tôi nghĩ chuyện này sẽ làm thiếu gia thấy hứng thú." Chu Tử và Phùng gia cắt đứt quan hệ. "Cái gì?" Tay phải Tôn Tân đang đặt trên ngực nữ nhân, nghe tin này tay gã bóp mạnh. Nữ nhân đau đớn hét lên. Tôn Tân mặc kệ, dồn dập hỏi: "Ngươi nói thật không?" Hồ Bình cười tủm tỉm: "Thật 100%, tôi nghe tin từ lão già nhà tôi, cùng với Phương Ngàn Kế hỏi thăm, khẳng định là thật." "Tôn thiếu gia, bây giờ Chu Tử không có Phùng gia chống lưng, ha ha ha, chúng ta mới chơi thế nào chẳng được. Tôn thiếu gia cứ chờ tin lành của tôi đi." Tôn Tân cười to bảo: "Tiểu tử giỏi, rất có tiền đồ. Làm xong chuyện tôi sẽ thưởng cho cậu, đi làm việc đi." "Vâng." Tôn Tân cúp máy rồi vẫn hưng phấn cười lớn. Nữ nhân quyến rũ ngồi bên cạnh cười hỏi: "Có chuyện gì làm Tôn thiếu gia vui vậy?" "Đương nhiên là chuyện tốt." "Đừng nói nhảm, mau lên. Thổi cho anh đi, anh không nhịn được nữa rồi." Tôn Tân đè nữ nhân trước, trong đầu tưởng tượng Chu Tử. Chốc lát sau Tôn Tân thoải mái rên rỉ. Hội chiêu thương tổ chức đến ngày thứ 6 thì Tô Mục hoàn toàn mất niềm tin chiêu thương. Mặc cho Tô Mục dùng thủ đoạn gì, không có một nhà xí nghiệp ghé thăm. Bản kế hoạch của Tô Mục làm tốt cách mấy cũng vô dụng, mọi người chủ quan bỏ qua Trấn Hắc Sơn. Chuyện này cũng bình thường, dù gì hội chiêu thương tổ chức với danh nghĩa thành phố Thanh Lâm, toàn huyện, hương trấn thành phố Thanh Lâm có mặt. Trong tình huống đó huyện hình đường xếp chót, càng đừng nói tới Trấn Hắc Sơn núi non heo hút không chút bắt mắt. Hiện thực tàn nhẫn khiến Tô Mục thảm bại quay về. Tô Mục thu gom hết bản kế hoạch bỏ vào bao đi ra sân vận động, bóng dáng yêu kiều xuất hiện trước mắt hắn. Không còn ung dung hoa quý, cô trở lại nguyên trạng toát ra sức hấp dẫn đặc biệt. Không có xe đắt tiền phe ra gì, không có trang sức đắt tiền, Chu Tử đứng bên đường cái, như đóa hoa nở lắc lư theo gió thổi. Hoa là mẫu đơn tình thế. Chu Tử đeo kính râm, đôi mắt lóe tia tinh lịch. Tô đại trưởng trấn, nhìn sắc mặt của anh hình như không vui. Tô Mục ra vẻ nghiêm túc nói: "Chu đại mỹ nữ, sao tôi cảm thấy cô đang vui sướng khi người gặp họa?" Chu Tử cười nói: "Không dám, cuộc sống hạnh phúc sau này của tiểu nữ tử toàn nhờ vào tướng công, làm sao dám vui sướng khi người gặp họa. Cùng lắm coi như cáo khóc thỏ." Chương 94, trở lại chốn cũ. Có một loại người dù ăn mặc đơn giản đi trong đám người vẫn sẽ như hạt trong bầy gà, Chu Tử chính là loại người này. Tô Mục nhún vai nói: "Thế còn không bằng một cặp vui sướng khi người gặp họa, cáo khóc thỏ." Chu Tử cười hỏi: "Tướng công, thấy anh săn sóc như vậy tiểu nữ tử xin mời anh ăn bữa thịnh soạn được không?" Tô Mục gật đầu, nói: "Được rồi, vậy xin vui lòng cho cô mặt mũi. Đi đi, đừng ba hoa nữa." Mọi người nhìn chăm chú Chu Tử thật tự nhiên ôm tay Tô Mục, hai người biến mất phía cuối đường. Không có xe đắt tiền để lái nhưng Chu Tử không thấy khó chịu gì, cô càng hạnh phúc, vui sướng hơn trước kia. Tô Mục ngồi trong quán vỉa hè trang hoàng tạm được, nhìn thịt nướng đặt trên mặt bàn. Tô Mục lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Đây là bữa ăn thịnh soạn mà em nói." Chu Tử tội nghiệp nói: "Tại người ta nghèo, không mời nổi anh ăn đồ mắc tiền. Hay chúng ta đổi chỗ? Cùng lắm người ta hói máu lấy ra hết đồ cưới." Chu Tử đúng là yêu tình, từng hành động toát ra quyến rũ khó mà chống cự. Tô Mục cười nói: "Được rồi, xem như anh chưa nói gì. Thật ra anh rất thích ăn thịt nướng." Chu Tử quyến rũ nói: "Vậy tốt, nào, ăn thoải mái đi." Tô Mục không biết nên nói cái gì. "Em..." Ngón tay Tô Mục vô tình chạm vào cánh tay Chu Tử, quan bảng trong đầu vận chuyển. Độ thân mật từ 40 vọt lên 80, vượt qua 80 nghĩa là Tô Mục có thể hoàn toàn tin tưởng vào cô. Con số này khiến trái tim treo cao của Tô Mục yên lòng. Tô Mục tin tưởng quan bảng vô điều kiện, hắn cũng không nghi ngờ tình cảm của Chu Tử đối với mình. Chu Tử vì Tô Mục nói mà cắt đứt quan hệ với Phùng gia, khó ai làm được dứt khoát như vậy. Nhưng có quan bảng thì càng chắc chắn hơn, Tô Mục sẽ không bỏ qua quan bảng. Chu Từ mỉm cười nói, nhìn bộ dạng của anh là biết bản kế hoạch không được bao nhiêu người thừa nhận.
Sao, có cần em dùng quan hệ tìm mấy nhà đầu tư giúp anh không?
Không cần. Tô Mục lắc đầu, nói, thân phận của em đang mất cảm, mới cắt đứt quan hệ với Phùng gia đã cố gắng giúp anh, không phải chuyện tốt. Anh có sắp xếp khác cho em. Hội chiêu thương không thành công thì thôi, anh không nản lòng.
Yên tâm, trong thị không ai có ánh mắt thì anh đi thành phố.
Chu Từ kinh ngạc hỏi,
anh định đi thành phố Thịnh Kinh?
Tô Mục cười uống hớp bia.
Đúng vậy.
Vừa lúc có chuyện cần làm, thuận tiện giải quyết luôn.
Tô Mục rút ra tấm thẻ.
Chu Từ, em đang ở trong nhà đúng không?
Đã gả đi rồi, không cần tiếp tục ở trong nhà mẹ đẻ nữa.
Anh nói như vậy không phải kêu em bỏ nhà, nhưng anh nghĩ một nữ nhân nên có chỗ ở của mình. Anh không biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền, nhưng chắc đủ để em mua căn phòng nhỏ, mua xe trong thành phố Thanh Lâm.
Đừng tiết kiệm tiền thay anh, từ ngày em theo anh thì những điều này là anh nên làm.
Anh không dám bảo đảm nhiều, nhưng tôi có thể làm cho cô hạnh phúc.
Đừng từ chối, nhận đi.
Chu Từ cười nói.
Từ chối?
Ai bảo em từ chối?
Nương tử dùng tiền của tướng công là thiên kinh địa nghĩa.
Anh chờ đi, em rất giỏi xài tiền.
Chu Từ cất thẻ, hốc mắt ướt nước, chỗ yếu đuối nhất đấy lòng bị xúc động.
Tô Mục cười nói.
Được rồi, đừng ở đây khóc làm anh mất mặt.
Nào, uống tiếp, ngày mai anh sẽ đi thành phố Thịnh Kinh.
Chu Từ lau lệ vương mi, nhuận miệng cười.
Vậy đêm nay anh phải cùng người ta.
Cho anh thật này, ăn đi.
Thoáng chốc Chu Từ biến trở về yêu tinh quyến rũ.
Đêm nay Tô Mục không trở về trấn Hắc Sơn nhưng cũng không dọn ra nhà hàng Nhã Trúc. Nơi ấy không liên quan gì Chu Từ nữa, cô tuyệt đối không đặt chân vào nhà hàng Nhã Trúc lần nữa, dù trở lại thì cô sẽ lấy thân phận chủ nhân thật sự Quân Lâm Nhã Trúc, hoàn toàn nắm nhà hàng Nhã Trúc trong tay.
Tô Mục và Chu Từ điên loan đảo phở ẩm trong một khách sạn thành phố Thanh Lâm. Cuối cùng Chu Từ chịu không nổi xin tha Tô Mục mới bỏ qua. Hai người ôm nhau ngủ đến sáng.
Tô Mục đã dặn dò xong những gì nên dặn, hắn rời khỏi thành phố Thanh Lâm ngay, ngồi xe khách đường dài đi thành phố Thịnh Kinh. Trước khi đi Tô Mục gọi điện thoại cho Lương Sương Quý, Triệu Thụy An, Tạ Văn, nói mục đích đi thành phố Thịnh Kinh.
Lương Sương Quý và Triệu Thụy An đương nhiên không có vấn đề gì, hai người dặn dò Tô Mục cẩn thận.
Tạ Văn không nói mấy câu bình an nhưng cũng không ngăn cản Tô Mục.
Đại hội chiêu thương lần này huyện Hình Đường không thu hoạch được gì, làm Tạ Văn rất mất mặt.
Tạ Văn chút hết tức giận vào cục chiêu thương, không dành quan tâm đến Tô Mục.
Trong lòng Tạ Văn cũng hơi mong chờ, có khi nào Tô Mục làm được điều gì trong thành phố Thịnh Kinh không?
Nếu vậy thì huyện Hình Đường không đến nỗi mất hết mặt mũi.
Phong cảnh hai bên xe hơi lướt vụ vụ.
Tô Mục nhắm mắt, trong đầu hiện ra tất cả tư liệu quan bảng đã ghi lại.
Ai bị Tô Mục chạm một lần là tư liệu kỹ càng về người đó sẽ lưu trữ trong quan bảng, cho hắn tùy thời đọc.
Rời khỏi trấn Hắc Sơn đã 7 ngày, con số 10 màu xám vẫn không thay đổi, tức là chỉ còn 3 ngày nữa Lý Nhai sẽ bị cách chức.
Lý Nhai phạm lỗi gì mà bị cách chức trưởng bộ tổ chức huyện?
Không lẽ vì Ngưu Đức Trụ gian díu với phu nhân của Lý Nhai, tẩy tiền đen nên kéo Lý Nhai xuống đài?
Con số từ tranh thành lên chức là 12, nghĩa là sau khi Lý Nhai rơi đài từ tranh thành sẽ thăng chức 3.
Bây giờ nếu thăng chức khả năng lớn nhất là cục trưởng công an huyện, tức là thay Thiết Phong.
Trong động đất này, Thiết Phong sắm vai phản diện gì?
Triệu Thụy An vào phút mấu chốt không đáng tin, dù mình đã từng biểu mình sẽ đứng về phe hắn nhưng vẫn trao đổi giữa chính trị.
Muốn đứng vững góp chân trong quan trường thì phải có được hệ thống nhân mạch cực kỳ đáng tin cho mình.
Chỉ có nắm giữ quyền cao thì ngươi mới có quyền nói chuyện trong chính trị.
Tô Mục phân tích Triệu Thụy An, tâm tính cũng dần thay đổi.
Hiện giờ nhìn chung thì Tô Mục không có vài người trung thành.
Lâm Thần chủ nhiệm chính đảng trấn Hắc Sơn, Từ Viêm sở trưởng đồn công an.
Có lẽ Từ Tranh Thành cũng xem như người mình, và Chu Chính trấn Long Tỉnh có độ hảo cảm cao với Tô Mục.
Trừ 4 người này ra thành viên tổ chức của Tô Mục rất ít, không còn ai đầu vào.
Lâm Song thi Tô Mục không để bụng, nếu hắn và Triệu Thụy An trở mặt, Lâm Song là thư ký của gã tuyệt đối không đầu vào hắn.
Kết minh trên quan trường toàn ràng buộc vì lợi ích, không có ích lợi tuyệt đối thì liên minh dễ dàng tan rã.
Muốn lăn lộn thuận lợi trong quan trường, phải dựa vào đại sát khí quan bảng, nhanh chóng xây dựng thành viên tổ chức thuộc về mình.
Tô Mục nghĩ thông những điều này, thở hắt ra.
Phụ.
Những tạp niệm trong đầu bị ném đi, Tô Mục khép mắt ngủ.
Khi Tô Mục đến thành phố Thịnh Kinh đã gần giữa trưa, trước đó hắn không gọi điện cho Diệp Tích, Lý Nhạc Thiên, muốn tạo bất ngờ cho hai người.
Chương 95, nghe tiếng sấm trong vô thành, 1.
Giờ Tô Mục không có nơi nào muốn đi, nghĩ đến tiểu muội Tô Khả đã nhập học, hắn định bụng đi thăm cô và mời cô ăn cơm.
Tô Mục quen thuộc thành phố Thịnh Kinh còn hơn thành phố Thanh Lâm, huyện Hình Đường.
Cuộc sống sinh viên 4 năm khiến Tô Mục có lòng yêu thích đặc biệt với thành phố này.
Tô Mục từng làm thêm nghề tài xế taxi, biết rành rọt từng phố lớn ngõ nhỏ.
Không chút khoa trương khi nói người thành phố Thịnh Kinh bản xứ chưa chắc biết nhiều nơi như Tô Mục.
Càng đừng nói đến gần Đại học Giang Nam, Tô Mục rành rẽ như lòng bàn tay.
Gần giữa trưa sinh viên thành phố Thịnh Kinh tới lui khá nhiều, bởi vì mùa hè nên thấy phong cảnh xinh đẹp toàn là chân dài trắng bóc.
Có chân thon dài đi giày cao gót, phong cách ngự tỷ.
Có chân mang tất mỏng, đi qua lại làm người ta nghĩ vất vơ.
Lúc trước còn đi học Tô Mục hay xem phim Nhật, bình thường không phát biểu ý kiến, hệ hắn mở miệng là mấy người trong ký túc xá sẽ ca thán.
Các thiếu nữ toát ra sức sống thanh xuân làm Tô Mục tạm thời rời khỏi quan trường xảo trá quỷ quyệt, tìm về tâm tình vui sướng lạc quan thời đi học.
Đại học Giang Nam, không biết còn bao nhiêu người nhớ đến ta.
Tô Mục mỉm cười lắc đầu, mắt nhìn các nam, nữ sinh lớp dưới.
Tô Mục móc điện thoại ra.
Khả Khả, tan học chưa?
Tô Khả kinh ngạc hỏi.
Anh, sao có rảnh gọi điện cho em?
Tô Mục mỉm cười nói.
Sao, anh không thể gọi điện cho Khả Khả?
anh vốn định mời Tô Khả ăn bữa thịnh soạn, nhưng nghe giọng điệu Khả Khả có vẻ không muốn, vậy thì thôi.
Tô Khả kinh tê.
Không chịu, em muốn ăn bữa thịnh soạn.
Khoan, anh nói gì?
Định mời em ăn.
A, anh ở đâu?
Tô Mộc cười nói.
Trước cửa trường học.
Tô Khả hét chói tai cúp máy.
Cúp đây, chờ xíu.
Tô Mộc lắc đầu bất đắc dĩ nói.
Tiểu nha đầu này.
Tô Mộc đốt thuốc lá, đứng ở ven đường nhìn con đường cái trước mắt, ánh mắt mê ly. Tại đây Tô Mộc cứu Diệp Tích, khi gặp lại cô lần nữa thì hắn chiếm được quan bảng. Dựa vào quan bảng, Tô Mộc từng bước một đi đến hiện tại. Giờ lại lần nữa đứng ở chỗ này, Tô Mộc cảm giác như ảo mộng. Nếu không phải quan bảng vẫn xoay tròn trong đầu, hắn nghi ngờ Mộ Ý Thứ có thật không. Đang lúc Tô Mộc thất thần suy nghĩ, bên hai nghe thanh âm trong trẻo kêu lên.
Anh.
Ba bóng người đến gần Tô Mộc kèm theo làn gió thơm. Tô Khả không mặc cầu kỳ, đơn thuần. Tô Khả mặc váy dài liền người màu trắng, trang nhã như đóa sen nở. Tô Trang thường ra mỹ nữ, điều này đã được công nhận. Tô Khả là một đóa hoa trong Tô Trang, dù ở Đại học Giang Nam vẫn rất nổi tiếng. Hai thiếu nữ khác đi bên cạnh Tô Khả. Thiếu nữ đi bên trái vóc dáng cao kiểu, dù đứng chung với Tô Mộc cũng không lùn. Nửa người trên mặc áo ngắn tay màu trắng bó sát, nửa người dưới mặc quần bò dài bảy phần. Giày cao gót thủy tinh trong suốt tôn lên dáng thiếu nữ càng cao. Khiến Tô Mộc kinh diễm là khuôn mặt của thiếu nữ rất lạnh lùng, mắt toát ra khí thế cao cao tại thượng.
Tô Khả cười nói,
"Anh, vị này là Ngụy Mạn." Thiếu nữ đứng bên phải khí chất khác hẳn với Ngụy Mạn. Áo hai dây, váy ngắn cũn, ngón chân lộ ra ngoài sơn đỏ chót. Thiếu nữ không cao bằng Ngụy Mạn nhưng tỷ lệ cân xứng, trước nô sau vện, đường cong hình S tiêu chuẩn. Nhất là da trắng mềm, mắt đào hoa phóng điện như hồ ly tinh. Đương nhiên so với Chu Tử thì thiếu nữ còn thua kém, khí chất thuộc nữ không phải ai cũng sánh bằng.
"Anh, vị này là Ô Ly."
Tô Khả kéo tay hai thiếu nữ, nói, "Bọn họ là bằng hữu tốt nhất của em ở thành phố Thịnh Kinh. Anh mời ăn nên em kêu hai người đến, được không anh?"
Tô Mộc mỉm cười nói,
"Không thành vấn đề, Khả Khả kêu hết người trong ký túc xá cũng được luôn."
Tô Khả giới thiệu,
"Ngụy Mạn, Ô Ly, đây chính là ông anh mà ta đã giới thiệu, Tô Mộc."
Ô Ly cười chào,
"Sớm nghe Tô Khả nói có một ông anh rất đẹp trai, hôm nay gặp đúng là đẹp thật.
Anh đẹp trai, định mời chúng em đi đâu ăn?"
Bộ dáng Ô Ly như sớm quen thân.
Tô Mộc tùy ý nói,
"Tùy tiện đi, các em muốn đi đâu ăn thì chúng ta tới đó."
Ô Ly cười tủm tỉm,
"Vậy anh đẹp trai, chúng ta đi Đế Hảo trước cổng trường đi."
Ôn Ly cho cảm giác ngây thơ vô tội.
Người không biết chuyện sẽ bị bề ngoài của Ôn Ly lừa, nhưng Tô Mộc là ai? Hắn xuất thân từ Đại học Giang Nam, hiểu rõ nhất chỗ này. Cửa tiệm Đế Hảo đừng nói là gần Đại học Giang Nam, tính nguyên thành phố Thịnh Kinh cũng thuộc đẳng cấp cao, tiệm ăn mắc tiền. Ăn một bữa cơm ở đó không bỏ ra ngàn đồng thì không ra được.
Tô Khả lên tiếng,
"Ôn Ly."
Tô Mộc ngắt lời, hắn cưng chiều vuốt đầu Tô Khả.
"Đã bảo là mời Khả Khả ăn bữa thịnh soạn thì phải ăn.
Đi, Đế Hảo đúng không?
Đã lâu anh chưa đi Đế Hảo, vừa lúc nhìn xem người quen còn đó không?"
Tô Khả nhỏ giọng nói,
"Anh, chỗ đó rất mắc."
Tô Khả thầm hối hận, cô biết Ôn Ly thích trêu người nhưng không ngờ mới gặp mặt đã trêu Tô Mục.
Tô Khả biết rõ Tô Mục, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
Ôn Ly cười nói,
"Hay chúng ta đổi chỗ?"
"Không cần, đã nói Đế Hảo thì đến đó đi."
Tô Mục nắm tay Tô Khả đi ra ngoài trường.
Ôn Ly chu môi.
Ôn Ly lẩm bẩm,
"Thật tình, nếu không có tiền thì đừng giả bộ giàu có.
Người ta chỉ nói đùa, anh còn tưởng là thật."
Ngụy Mạn lạnh nhạt nói,
"Đừng lẩm bẩm nữa, đi đi, anh của Tô Khả không đơn giản như ngươi nghĩ."
Ngụy Mạn biết Ôn Ly, đôi khi nói chuyện khó nghe nhưng trong bụng không xấu.
Bối cảnh của Ôn Ly, Ngụy Mạn ưu việt hơn Tô Khả, nhưng từ lúc nhập học đến bây giờ hai người ở chung với cô, còn thành tỷ muội tốt đủ nói lên Ôn Ly không xấu bụng. Nếu không có Ôn Ly thì sẽ càng nhiều sinh viên đại học Giang Nam theo đuổi Tô Khả, nhờ có Ôn Ly mới đuổi đi đám rồi bỏ tự phụ. Hội sở Đế Hảo cách Đại học Giang Nam chỉ một con phố, đi bộ qua không tốn thời gian bao lâu. Sắp giữa trưa nên Đế Hảo đã chật ních người. Trong khi những tiệm ăn khác khó khăn để kinh doanh tiếp thì Đế Hảo nườm nượp khách ra vô. Trừ lý do Đế Hảo nếu ăn ngon còn vì bối cảnh của nó. Đế Hảo có hậu đài rất cứng trong thành phố Thịnh Kinh, người đủ các ngành nghề đều đến ăn. Tô Mộc không quá quen thuộc Đế Hảo, lúc trước hắn làm thêm trong Đế Hảo, thân phận của hắn lúc đó muốn hiểu biết những nội tình của Đế Hảo là nằm mơ. Nhóm Tô Mộc khá may mắn, mới có người ăn xong, chống một gian phòng riêng. Cả đám ngồi xuống. Tô Mộc cầm thực đơn, cười hỏi, "Ba vị mỹ nữ chọn món đi, anh biết đồ ăn trong căn tin Đại học Giang Nam trăm năm không thay đổi. Hôm nay các người muốn ăn gì cứ kêu, anh bao hết." Ôn Ly cười tủm tỉm hỏi,
"Thật không vậy?"
"Đương nhiên."
Tô Mộc nói, "Các người gặp một nhà giàu mới nổi, cứ thoải mái cắt đi."
Chương 96, nghe tiếng sấm trong vô thành, 2.
Tô Mộc biết Ôn Ly, Ngụy Mạn, Tô Khả thân nhau, hắn vui lòng khiến tình bạn này bền chặt hơn.
Tô Mộc nhìn ra được gia thế của Ngụy Mạn, Ôn Ly rất khá, hắn muốn cố gắng sáng tạo hoàn cảnh tốt nhất cho Tô Khả, để cô tự hào trước mặt hai người này.
Tô Mộc biết do nếu Ôn Ly, Ngụy Mạn khinh thường gia cảnh của Tô Khả thì hai người đã không chơi thân với cô. Nhưng hắn không thiếu tiền, không cần để Tô Khả cực khổ vì tiền.
Tô Khả cười nói,
"Ăn đi, anh của ta đã đi làm, còn công tác trong bộ môn chính phủ, đủ tiền mời chúng ta."
Tô Khả chưa từng kể thân phận thật của Tô Mộc, sợ bị người ta hiểu lầm là mình khoe khoang. Hơn nữa thành phố Thịnh Kinh không hiếm lạ chức vụ như Tô Mộc.
Ôn Ly cười thoải mái,
"Vậy sao? Một nhân viên công vụ thì kiếm được bao nhiêu tiền?
Ăn bữa này cũng cỡ một tháng tiền lương của anh đi."
"Anh đẹp trai, có khi nào bữa cơm này ăn luôn tiền cưới vợ của anh không? Nếu đúng vậy thì yên tâm, em sẽ tìm một cô đền cho anh. Ngụy Mạn lạnh nhạt nói.
Nhàm chán.
Ôn Ly thói quen Ngụy Mạn hờ hững, cô phản bác.
Nhàm chán chỗ nào?
Ta đang suy nghĩ cho hạnh phúc suốt đời của Tô Ca.
Ngụy Mạn nói.
Nếu vậy thì ngươi gả cho anh ấy đi.
Ôn Ly rộng rãi nói.
Gả thì gả, ai sợ?
Anh đẹp trai thấy sao?
Suy xét cưới em không?
Tô Mộc nghe Ôn Ly hùng hồn nói, đầu óc hắn rối loạn.
Chuyện gì đây?
Lúc Tô Mộc còn học đại học cũng có nữ sinh viên khá ngông, nhưng không ai dữ dội giống Ôn Ly.
Chẳng lẽ hắn đã lạc hàng, không theo kịp bước chân thời đại?
Tô Khả xen lời.
Được rồi, các người đừng đấu võ mồm nữa, mau kêu đồ ăn đi, tôi đói xẹp bụng này.
Tô Khả có nhiệm vụ điều tiết giữa Ngụy Mạn và Ôn Ly, biết rõ hai người sẽ không bùng nổ chiến tranh thế giới, nhưng cô không muốn nhìn bọn họ cãi nhau.
Tô Mộc rất thích không khí như vậy.
Món ăn liên miên bưng lên, hắn hưởng thụ ngon lành.
Ôn Ly mạnh miệng nhưng gọi món ăn không mắc, nguyên bản ăn cộng lại chỉ khoảng vài trăm khối.
Có lẽ vì vậy nên Ôn Ly và Tô Mộc bắt đầu cụ ly, mấy chai bia đặt trước mắt, nha đầu không chớp mắt cái nào uống sạch.
Tô Mộc rất bất ngờ.
Ôn Ly không đơn giản.
Bản lĩnh nhìn mặt suy đoán của Tô Mộc rèn luyện từ con trường, qua các chi tiết nhỏ hắn có thể phát hiện rất nhiều vấn đề. Ví dụ bề ngoài Ôn Ly đáo để, tùy tiện nhưng từ đầu đến cuối không ăn trên đầu ai, uống bia như uống nước lã, có mấy nữ nhân làm được như vậy.
Quan trọng nhất là Ôn Ly mới học năm nhất.
Tô Khả khuyên.
Ôn Ly, uống ít thôi.
Ôn Ly cười quyến rũ.
Khả khả, ta và anh của ngươi vừa gặp đại yêu, tính tình hợp nhau.
Ngươi đừng khuyên nữa, ta đang vui.
Anh đẹp trai, uống nữa.
Cạn.
Tô Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, mặt hắn trông hơi trẻ nhưng không đến nỗi bị đứa nhỏ trêu chọc đi.
Ngụy Mạn lắc đầu ý bảo Tô Khả mặc kệ.
Khả khả, kệ đi, Ôn Ly không sao đâu.
Hơn nữa buổi chiều không có lớp học, uống nhiều chút cũng không sao.
Nhưng.
Thôi, uống thì uống.
Tô Khả không khuyên nữa, vì cô biết Ôn Ly uống rượu để chút nỗi buồn.
Trong thời gian này Ôn Ly chịu đựng lâu rồi, nếu không chút ra thì sẽ khó chịu.
Chỉ trách tên khốn kia dám lừa gạt tình cảm của Ôn Ly, hẹn hò nữ nhân khác sau lưng Ôn Ly, bị phát hiện còn nói đỡ cho nữ nhân kia, mang Ôn Ly, nói cô theo đuổi gã, luôn dây dưa gã.
Gã bắt cá hai tay vì nữ nhân kia mang lại cho gã cái gọi là tương lai.
Ôn Ly đứng dậy, lảo đảo ra khỏi phòng.
Hết chịu nổi, em đi nhà vệ sinh cái đã, chờ em về lại uống tiếp.
Tô Mộc ra hiệu Tô Khả theo sau, bộ dạng Ôn Ly như vậy có tìm được nhà vệ sinh hay không thật khó nói.
Trong phòng chỉ còn lại hai người, Tô Mộc bưng cốc bia lên, cười nói.
Ngụy Mạn đúng không?
Tô Khả ở trong trường học làm phiền các em chăm sóc, cốc này anh mời em.
Ngụy Mạn không khách sáo nói.
Không cần, em chơi với Khả Khả vì thích tính ngây thơ của cô ấy.
Dù nhờ không nói thì em cũng luôn thân với Khả Khả.
Tô Mộc lắc đầu thầm nghĩ.
Nha đầu này không biết cái gì gọi là khách sáo.
Tô Mộc không khuyên nữa, tự rót bia uống cạn.
Nói sao thì vẫn phải cảm ơn Ngụy Mạn.
Ngụy Mạn do dự hỏi.
Nghe Khả Khả nói anh làm trong bộ môn chính phủ.
Làm ở đâu?
Tô Mộc mỉm cười hỏi.
Đúng vậy.
Trong bộ môn chính phủ, công tác trong trấn của huyện.
Vậy sao?
Ngụy Mạn không hỏi tiếp, cô không hứng thú nhân viên công vụ cấp trấn.
Hai người ngồi chờ.
Tô Mộc uống hết một chai bia vẫn chưa thấy Ôn Ly, Tô Khả về.
Tô Mộc nhíu mày định đi ra tìm thì cửa phòng bật mở, nữ phục vụ biểu tình căng thẳng đi vào.
Mau đi ra xem, hai tiểu cô nương nhóm các người chọc rắc rối bị người đánh.
Trong hành lang bên ngoài toilet nhà hàng Đế Hảo, một đám người bao vây, cười hào hứng xem kịch vui.
Không ai muốn xem vào, người có thể vào đây ăn uống thân phận không đơn giản, dám gây sự ở đây thì càng lợi hại.
Anh hùng cứu mỹ nhân chôn vùi tương lai của mình, không mấy người làm chuyện ngốc nghếch như vậy.
Chẳng lẽ không ai làm, nếu có thể thì bọn họ sẽ chủ động làm đồng lõa.
Ví dụ bây giờ có một nam nhân ăn mặc thẳng thớm, tóc chải láng bóng là đồng lao lớn nhất trong vở kịch này, tên là Cố Vi Phản.
Tô Khả tức giận quát.
Cố Vi Phản, đồ khốn, sao ngươi có thể nói ra lời như vậy?
Ngươi có còn là con người không?
Ngươi còn xứng công tác trong Đại học Giang Nam không?
Ôn Ly được Tô Khả ôm, khóc lóc mặt đẫm lệ.
Hu hu hu.
Khuôn mặt trắng in dấu tay đỏ, bộ dáng gợi cảm quyến rũ cộng thêm rơi lệ như mưa, làm người ta đau lòng.
Cố Vi Phản quát to.
Tôi làm gì?
Tôi nói gì?
Bạn học kia, sao cậu dám ngậm máu phun người?
Có tin là tôi khai trừ cậu ngay bây giờ không?
Men say làm mặt Cố Vi Phản đỏ gay.
Một nam nhân trung niên đứng bên cạnh Cố Vi Phản, khoảng 40 tuổi, mập mạp, bụng địa, vẻ mặt không kiên nhẫn.
Nam nhân trung niên mập nhìn Ôn Ly, trong mắt tràn ngập dục vọng thèm thuồng.
Nam nhân trung niên mập tên Hoàng Sán.
Hoàng Sán ở chua phun mùi rượu buồn nôn, mặt say xỉn hét lên.
Tiểu Cố, chút chuyện nhỏ này mà không làm xong, tôi nghi ngờ cậu làm sao thành hội phó hội sinh viên Đại học Giang Nam được.
Giải quyết mau lên, kêu đám người này đi đi.
Cố Vi Phản xoay người cười định.
Vâng thưa Hoàng trưởng phòng, cứ yên tâm, tôi giải quyết ngay.
Hoàng Sán háo sắc nói.
Mau lên.
Cố Vi Phản tức giận lườm Ôn Ly, tiến lên trước nhỏ giọng nói.
Ôn Ly, xem như giúp tôi đi, cùng Hoàng trưởng phòng uống mấy ly rượu thì có sao?
Không thiếu miếng thịt nào.
Ôn Ly điên cuồng hét to.
Cố Vi Phản, ta đúng là mù mới thích xuất sinh như ngươi.
Khiến lao nương rót rượu.
Nằm mơ đi.
Muốn định con heo mập này thì ngươi đi mà làm.
Dám đánh ta.
Ta liều mạng với ngươi.
Chương 97, ngươi.
Cũng xứng làm nam nhân.
Ôn Ly vùng vây khỏi vòng tay Tô Khả, bùng nổ tiềm lực giơ chân đá trúng đùi Cố Vi Phản, làm gã đau đớn hét dầm trời.
Vở hài kịch này rất đơn giản và tục nhưng cũng chói mắt.
Cố Vi Phản là hội phó hội sinh viên Đại học Giang Nam,
ngày xưa ở lại trường học dựa vào vớt mông ngựa làm việc. Nha đầu Only không biết bị ma quỷ ám ảnh hay sao mà mới nhập học đã mê Cố Vi Phản, chủ động theo đuổi gã, còn đưa cho nhiều tiền. Tên khốn Cố Vi Phản ỷ vào bề ngoài đẹp trai dây dưa với Only. Nhưng mới gần đây Cố Vi Phản chính thức làm người yêu với con gái của phó hiệu trưởng Đại học Giang Nam, thế là gã đá Only ngay. Lý do của Cố Vi Phản rất đơn giản, vì phó hiệu trưởng kia có thể giúp gã tiếp tục bỏ lên trên Đại học Giang Nam. Vậy cũng đành thôi, ai biết Cố Vi Phản quá vô sỉ, đi nhà hàng Đế Hào ăn cơm, vào nhà vệ sinh tình cờ gặp Hoàng Sán. Với lúc Hoàng Sán thấy thích Only, máu háo sắc nổi lên lôi kéo cô đi qua cùng gã uống rượu. Cố Vi Phản cảm thấy đây là cơ hội, mặt dày vô sỉ kêu Only đi uống rượu với Hoàng Sán. Only không đồng ý, Cố Vi Phản tắt mặt cô. Tô Khả nổi giận, hai bên cãi cọ. Đám người bao vây xem náo nhiệt. Tô Khả vội chạy lên kéo Only lại, sợ cô gây lớn chuyện. Only, đừng đánh nữa. Only ngọng nghịu nói. Tôi đã chết cái tên khốn kiếp này. Men rượu kích thích Only càng điên cuồng, cô đá Cố Vi Phản mấy cước đau điếng. Mặt Cố Vi Phản hung tợn định đánh lại. A, hai con điếm này dám đánh ta. Ui ra, chờ đi, nếu ta không đuổi các người ra Đại học Giang Nam thì ta không họ Cố. Hoàng Sán say khước hét. Tiểu Cố, người có được không đây? Câu này càng chọc giận Cố Vi Phản, nếu chuyện này không làm xong, bị Hoàng Sán chọn một phát là đời này gã đừng mong làm trong hệ thống giáo dục nữa. Gã phải làm được việc này. Cố Vi Phản vùng vây đứng thẳng. Hoàng trưởng phòng chờ chút, tôi sẽ nhanh chóng làm xong. Vẻ mặt Cố Vi Phản tức giận quát. Only, hôm nay cô đồng ý hay không thì vẫn phải theo tôi vào phòng uống rượu. Tô Khả vội vàng tiến lên kéo Cố Vi Phản lại. Ngươi không thể lôi Only đi. Cút ra. Cố Vi Phản hừng hực lửa giận, không thèm nhìn đẩy Tô Khả sang một bên. Thân thể của Tô Khả sao chịu nổi Cố Vi Phản đấy. Cô té dưới đất đụng vào bình hoa đặt bên cạnh. Trong tiếng rào rào, bình hoa vỡ nát dưới đất, cánh tay Tô Khả bị mảnh nhỏ cắt rách chảy máu đỏ chói mắt. Khả khả. Ngay khi Tô Khả bị đẩy ngã thì Tô Mục chạy ra, chứng kiến cảnh đó đôi mắt hắn đỏ ngầu, máu nóng dồn lên não. Tô Mục chạy nhanh tiến lên ôm Tô Khả vào lòng. Tô Mục sốt ruột hỏi. Khả khả, sao rồi? Cảm thấy sao? Tô Khả vội giục. Em không sao. Anh, cứu Only đi. A. Bên kia Only giẫm giày cao gót lên chân phải Cố Vi Phản, tức giận quát. Ngươi dám đánh tỉ muội của ta. Ta liều mạng với ngươi. Tô Mục giao Tô Khả cho Ngụy Mạn vừa chạy đến. Trông chừng Khả khả. Sắc mặt Tô Mục gâm trầm tiến lên kéo lại Only nổi khủng, lạnh lùng nói. Ra sau đứng. Only như con tôm hùm tức giận hơ hai cái càng. Tên xuất sinh này dám đánh Khả khả, em không tha cho hắn. Em muốn. Nhưng chạm vào đôi mắt lạnh băng của Tô Mục, Only luôn chẳng sợ ai bỗng chốc yên lặng. Tô Mục bình tĩnh nói. Anh đã nói là ra sau đứng. Khả khả là em gái của anh sẽ lo chuyện của Khả khả. Thanh âm chất chứa tàn nhẫn. Only, qua đây đi, anh của tôi sẽ giải quyết. Tô Khả kéo Only lại. Ngươi đừng đi nữa, Cố Vi Phản sẽ đánh ngươi. Ừm. Only thật sự ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tô Khả, cô còn hơi say. Ngụy Mạn từ đầu đến cuối không nói chuyện, nét môi lạnh băng. Cố Vi Phản chửi tục. Hung tợn gào thét. A, con điếm, dám đạp ta. Ta. Cố Vi Phản tức giận lườm Only, không phải tức giận mà là muốn giày vò tấm thân ngọc. Bút. Cố Vi Phản chưa nói hết câu đã bị tát một cái. Tô Mục bình tĩnh đứng đó, lạnh lùng nhìn Cố Vi Phản. Cố Vi Phản tức giận quát. Ngươi dám đánh ta? Có biết ta là ai không? Ngươi học ở bộ môn nào trong Đại học Giang Nam? Giáo viên hướng dẫn là ai? Có tin là bây giờ ta cho ngươi cuốn gói không? Tô Mục lạnh lùng nói. Ngươi là ai quan trọng lắm sao? Ta mặc kệ ngươi là ai. Lúc Tô Mục tát Cố Vi Phản thì quan bảng lập tức xoay tròn. Tên: Cố Vi Phản. Chức vụ: Hội phó hội sinh viên Đại học Giang Nam. Yêu thích: quyền lực. Độ thân mật: không. Độ thân mật là không, không tới tiêu chuẩn 20 độ, còn là số không thấp nhất. Tô Mục biết nếu không phải quan bảng chỉ biểu hiện được con số không là thấp nhất thì chắc còn số âm. Tô Khả lên tiếng. Anh, hắn tên là Cố Vi Phản, hội phó hội sinh viên Đại học Giang Nam. Trước kia hắn là bạn trai của Only, sau đó đứng núi này trông núi nọ bỏ rơi Only. Mới rồi hắn bắt Only đi uống rượu với người kia, Only không đi bị hắn đánh một cái. Anh phải chút giận cho chúng em, nếu không được thì báo cảnh sát đi. Em không tin Cố Vi Phản muốn làm gì thì làm. Cố Vi Phản khinh thường hét lên. Báo cảnh sát. Ha ha, ngươi báo thử xem. Nhìn coi cảnh sát kia có dám đến đây lo chuyện này không? Hoàng Sán bực bội nói. Phiền phức quá, có chút chuyện nhỏ cũng không làm xong. Tiểu Cố, giao nơi này cho ngươi, ta đi về trước, làm xong thì trực tiếp mang đến cho ta. Hoàng Sán định bỏ đi. Cố Vi Phản cười định. Hoàng trưởng phòng cứ đi trước, yên tâm, tôi sẽ giải quyết tốt. Tô Khả hét to. Anh, không được để hắn đi, hắn là đầu sỏ gây tội. Tô Mục lạnh lùng nói. Muốn đi? Không có cửa. Nếu là người khác gặp chuyện này có lẽ Tô Mục sẽ ngó lơ, nhưng Tô Khả thì không được. Dù không phải Tô Khả bị đánh, đổi lại Only, Ngụy Mạn thì Tô Mục sẽ không bỏ mặc. Ta muốn nhìn xem con heo mập nhà ngươi có bối cảnh gì mà dám ban ngày ban mặt làm chuyện như vậy. Rầm. Cố Vi Phản vừa đứng dậy muốn đánh Tô Mục, tay phải giơ lên, gã chợt như diều đứt dây bay lên. Không ai thấy Tô Mục làm gì, cảm giác hắn tung chân rồi Cố Vi Phản bay đi. A. Cố Vi Phản té xuống đất, đau đớn hét lên. A. Cố Vi Phản té ngay trước mặt Hoàng Sán, đụng trúng Hoàng Sán làm Hoàng Sán hơi say càng thêm choáng váng. Hoàng Sán lảo đảo té xuống đè lên người Cố Vi Phản. Gã đau đớn hét càng to.
ánh mắt Tô Mộc khinh thường nói: "Cố Vi Phản, ngươi cũng xứng làm nam nhân." Cố Vi Phản chưa từng chịu nhục nhã như vậy trở nên điên cuồng, gã chưa kịp làm gì thì Hoàng Sán lảo đảo đứng dậy mắng chửi. Người Hoàng Sán đầy mùi rượu ngọng như mắng: "Không tiếp, có biết ta là ai không? Đồ sinh viên nghèo." "Cố Vi Phản, ngươi nói hắn trong đại học Giang Nam các ngươi." Chương 98, ngôi sao sáng, 1. "Ngươi là ai?" Tô Mộc cười lạnh tiến lên, trong ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Hoàng Sán sợ hãi thụt lùi, hắn túm cổ áo gã. Quan bảng trong đầu Tô Mộc xoay tròn. Tên: Hoàng Sán. Chức vụ: Phó trưởng phòng tài vụ Sở Giáo dục tỉnh Giang Nam. Yêu thích: gái đẹp. Độ thân mật: 0. Trong cơ quan phòng tài vụ Sở Giáo dục chủ yếu phụ trách dự toán tỉnh các trường học trên địa bàn tỉnh, thuộc đơn vị tài sản quốc gia, tài vụ quản lý thu chi các trường, phụ trách quản lý các tài khoản viện trợ giáo dục và các mục giáo dục, thống kê giám sát đầu tư kinh phí giáo dục toàn tỉnh. Trong Sở Giáo dục thì phòng tài vụ xem như phòng vị thế cao quyền trọng. Hoàng Sán có thể làm phó trưởng phòng trong phòng này, coi như quan chức rất nặng ký trong hệ thống giáo dục. Hoàng Sán dựa vào chức quyền này đã chơi đùa bao nhiêu nữ giới. Như bữa tiệc đêm nay trong nhà hàng Đế Hảo, phó hiệu trưởng mấy trường đại học mở tiệc mời Hoàng Sán, hy vọng sẽ hưởng được chút lợi từ tài khoản giáo dục. Tô Mộc thầm hừ lạnh một tiếng. Giỏi thật, không ngờ là phó trưởng phòng thực quyền, hèn chi tiêu ngạo đến vậy. Hoàng Sán bị Tô Mộc túm cổ áo, thần trí hơi tỉnh táo nhưng vẫn còn men say. Hoàng Sán bản năng thấy sợ, nhưng nghĩ đến thân phận của mình thì phồng lên can đảm. Đùa, nếu không lấy lại mặt mũi thì sau này gã làm sao lan lộn. Đồn ra ngoài gã là phó trưởng phòng bị một sinh viên hù sợ, Hoàng Sán không chịu nổi điều đó. Hoàng Sán tức giận quát: "Cố Vi Phản, chết chưa? Nếu chưa chết thì kéo tên khốn này ra, không thì ta cho ngươi suốt đời không trở người được." Cố Vi Phản dùng mình, bất chấp đau đớn bỏ dậy. Đêm nay Cố Vi Phản không uống nhiều, gã rất tỉnh táo. Cố Vi Phản biết Hoàng Sán không ham dọa gã, Hoàng Sán có năng lực đuổi gã. Chết tiệt, cứ nghĩ là chuyện bình thường, ai ngờ rắc rối vậy. Chỉ tại nhỏ này, nếu ngươi nghe lời ngay từ đầu thì tốt rồi. Chờ xem, chẳng những ngươi, còn có anh của ngươi, tất cả cút xéo khỏi Đại học Giang Nam. Nếu ta không xử được các ngươi thì Cố Vi Phản ta sẽ không là hội phó hội sinh viên. Hội sinh viên phụ trách mấy chuyện khá tạp. Có công tác giáo dục tư tưởng chấp hành trong trường học, chế định quy hoạch quản lý hàng ngày, tổ chức sắp xếp giáo dục sinh viên và công tác quản lý, xử phạt sinh viên trái luật, kiểm tra, phán xét, khen thưởng với nhân viên công tác toàn trường. Cho nên Cố Vi Phản không ham dọa chơi, gã có năng lực đuổi sinh viên, dù hơi khó khăn nhưng vận động một chút là được. Tuy nhiên Cố Vi Phản không ngờ vì lòng ích kỷ của mình dẫn đến hậu quả thảm như vậy. Nếu có thuốc hối hận chắc chắn Cố Vi Phản sẽ ăn ngay. Cố Vi Phản cao giọng quát: "Ngươi là sinh viên viện nào? Only, nói đi, hắn lớp nào? Nếu không nói thì ta xử luôn các người." Only phun nước miếng. "Phi, tên khốn." Cố Vi Phản hét to. "Đồ không biết điều. Có biết vị này là ai không? Đây là hoàng trưởng phòng Sở Giáo dục của chúng ta, các người nghĩ sẽ đi được sao?" Vào lúc này Cố Vi Phản không quên dở tròn cốt lõi, khai ra thân phận Hoàng Sán vừa có thể diêu võ dương oai, nếu xảy ra chuyện gì thì có người đỡ đạn dùm. "Cố Vi Phản, ngươi nói nhảm làm gì, đánh đi, đánh chết sinh viên nghèo này ta chịu trách nhiệm. Nếu là lúc tỉnh táo thì Hoàng Sán sẽ không vênh váo như bây giờ, không phát hiện Cố Vi Phản dở trò danh ma. Nhưng bây giờ Hoàng Sán say khướt, đầu óc hỗn độn. Trong tình huống đó nếu ai dám chọc vào là Hoàng Sán sẽ nổi khủng." Nghe Cố Vi Phản nói câu đó, Ngụy Mạn đứng trong góc mắt lóe tia sáng lạnh. "Sở Giáo dục." Thừa dịp mọi người tập trung chú ý vào chuyện đằng trước, Ngụy Mạn móc di động ra bấm tin nhắn. "Trưởng phòng Sở Giáo dục." Cố Vi Phản tuyên bố làm đám người xem náo nhiệt biểu tình phức tạp. Tục ngữ nói rất đúng, dân không đấu với quan. Tuy bọn họ có ít tiền nhưng nếu đắc tội Hoàng Sán sẽ có kết cục rất thảm. Nghĩ đến đây ánh mắt mọi người nhìn Tô Mộc đầy tội nghiệp. Tô Khả nhỏ giọng nói: "Anh, hay chúng ta đi đi." Học ở thành phố Thịnh Kinh khiến Tô Khả không có là cô gái nhỏ ngây thơ trong Tô Trang. Tô Khả biết thân phận của Tô Mộc, nhưng hắn chỉ là trưởng trấn, còn làm tại nơi hẻo lánh nghèo như thế. Nếu đối chọi với Hoàng Sán chắc chắn Tô Mộc sẽ thua, vì điều này làm hại hắn mất luôn mũ quan thì không tốt, khi về nhà Tô Khả không biết ăn nói sao với cha mẹ. Nhưng nếu rời đi thì Only phải làm sao? Lòng Tô Khả mâu thuẫn. Only say xỉn la lớn: "Đi, không thể đi. Khả Khả, không thể tha cho tên cặn bã này. Cố Vi Phản, ta muốn giết ngươi. Anh đẹp trai, nếu anh xử được hắn thì em đi theo anh." "Muốn đi? Không có cơ hội." Cố Vi Phản thấy bộ dạng của Tô Khả là biết ngay Tô Mộc chẳng có hậu đại gì. Những ngày quen Only, Cố Vi Phản không thấy cô có ra thế cứng rắn. Trong tình huống này, Cố Vi Phản không chút do dự. Dẫm mấy sinh viên nghèo dưới chân là sẽ được Hoàng Sán ưu ái, Cố Vi Phản sẽ không bỏ qua cơ hội một bước lên trời. Nghĩ đến giây Cố Vi Phản to gan con nắm tay đánh Tô Mộc. "Hôm nay tôi đại biểu trường học dạy cậu làm người như thế nào." Tô Mộc khinh thường liếc Cố Vi Phản. "Thứ cặn bã như ngươi mà cũng xứng đại biểu đại học Giang Nam." Tô Mộc nhìn nắm đấm bay tới, mãi khi cách đầu khoảng một thước mới nghiêng sang bên. Rầm. Lại một cước đá trúng mông Cố Vi Phản, gã theo đà bay tới vách tường, dính vách. Đập mạnh làm mũi Cố Vi Phản đau đớn, máu chảy ra. Cố Vi Phản hét rầm lên: "A! Máu, máu!" Khuôn mặt đẹp trai vặn mèo. Lúc này một thanh âm hùng hồn vang tiếng bên hành lang: "Đánh hay." Hai bóng người chậm rãi đi tới. Người mới lên tiếng là một lão nhân râu tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua nhưng tinh thần quắc thước, đầu mày tinh thần phơi phới.
Nam nhân trung niên đi bên cạnh lão nhân, ăn mặc rất bình thường, môi mỉm cười. Nhưng khí thế vô hình toát ra khiến người đứng trong hành lang dạt sang hai bên, như thể đứng lâu một giây sẽ bị khí thế từ nam nhân đè nắm sấp xuống. Hoàng Sán quay đầu lại, khinh thường nhíu môi. Ai? Lão giả ở đâu chui ra? Chán sống, dám xen vào chuyện của ta. Cố Vi Phàn dính vách tường, ngước mặt đầy máu lên, há mồm mắng. Ai dám mắng ta, tìm cái chết. Nhưng Cố Vi Phàn chưa nói hết câu thì gã cứng lại như bị sét đánh. Ngô, Tô Khả kinh tê. Giáo sư Ngô, tại sao giáo sư Ngô ở đây? Lão sư, sao người ở đây? Khiến mọi người bất ngờ là Tô Mục không kêu giáo sư mà là lão sư, chỉ xưng hô khác mọi người một chút nhưng phân biệt quan hệ thân và lạ. Đặc biệt Cố Vi Phàn, nghe Tô Mục kêu lão nhân trước mắt là lão sư thì nhũn chân té dưới đất. Không thể nào, sao hắn có thể là sinh viên của Ngô lão? Chương 99, ngôi sao sáng 2. Ngô lão, giáo sư Ngô là gọi lão nhân này. Lão nhân tên Ngô Thanh Nguyên, cái tên rất bình thường nhưng vì con người mà thành truyền kỳ. Đừng nói đại học Giang Nam, nhìn khắp toàn quốc, nhắc tới Ngô Thanh Nguyên thuộc nhân vật nổi tiếng. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, Ngô Thanh Nguyên là người cầm đầu cầm lái, ngôi sao sáng của lĩnh vực này. Có người bảo Ngô Thanh Nguyên tùy tiện nói một câu là hệ thống tài chính cả nước sẽ dao động. Câu này hơi khoa trương nhưng không thể bỏ qua, vì sau lưng Ngô Thanh Nguyên không phải một mình lão, có quá nhiều đệ tử được lão dạy, nhà sĩ nghiệp xin lão chỉ dạy. Những nơi này tụ tập lại một chỗ sẽ là lực lượng mạnh mẽ. Ngô Thanh Nguyên là chuyên gia kinh tế học, còn có chức vụ khác, ví dụ giáo sư khách mời, kinh tế học gia thủ tịch cơ quan tài chính nào đó, phân tích sư thị trường của bộ môn chính phủ, hay rất nhờ ý chức vụ khiến Ngô Thanh Nguyên thành người nổi tiếng chạm tay có thể bỏng. Ngô Thanh Nguyên không thích náo nhiệt, chỉ muốn nghiên cứu lý luận kinh tế, luôn điệu thấp. Mấy năm nay Ngô Thanh Nguyên ở lại Đại học Giang Nam nghiên cứu học vấn. Người như Ngô Thanh Nguyên dậm chân một cái đừng nói Đại học Giang Nam, nguyên tỉnh Giang Nam cũng rung rinh theo. Cố Vi Phàn nhìn đệ tử nghèo trong mắt gã lại quen biết với Ngô Thanh Nguyên, có vẻ quan hệ khá thân. Trong đầu Cố Vi Phàn chỉ có một ý nghĩ, tiêu đời, chuyến này đừng mơ ở lại Đại học Giang Nam. Ngô Thanh Nguyên phớt lờ người khác, nói với Tô Mục. Tiểu tử về khi nào, sao không đến thăm ta? Hay cho rằng lão già ta lớn tuổi vô dụng? Câu nói đảo điên tư duy của nhóm Tô Khả, bọn họ có nằm mơ cũng không ngờ Ngô Thanh Nguyên có tính cách như vậy. Tô Mục cười nói. Lão sư, con mới đến thành phố Thịnh Kinh, còn chưa bước vào cổng trường, chưa rồi nên con mang em gái đến ăn bữa cơm. Định bụng ăn xong buổi chiều con sẽ đến thăm lão sư, ai ngờ xảy ra chuyện như vậy. Tô Mục không dám lô mãng trước Ngô Thanh Nguyên. Ngô Thanh Nguyên mỉm cười hỏi. Em gái của con? Đúng vậy. Em gái ruột, Tô Khả. Tô Mục kéo Tô Khả qua. Lão sư, đây là em gái của con, Tô Khả, năm nay mới học năm nhất, cũng trong Đại học Giang Nam chúng ta. Hai người này là chung ký túc xá với em gái, tên Only và Ngụy Mạn. Tô Khả vội chào. Chào giáo sư Ngô. Only say xỉn cũng không dám lô mãng, cung kính chào Ngô Thanh Nguyên. Vẻ mặt Only còn say, may là không làm lỗi gì. Ngô Thanh Nguyên liếc Only, thản nhiên nói. Tô Mục, không ngờ em gái của con lại xinh đẹp như vậy. Tô Khả đúng không? Sau này ta sẽ gọi là Khả Khả, rảnh rỗi cứ đi chỗ ta chơi. Anh của con không có bên cạnh, cứ xem chỗ của ta là nhà đi. Tô Khả kích động nói. Vâng thưa giáo sư Ngô. Tô Mục biết Ngô Thanh Nguyên nói câu này có sức nặng thế nào, không dám nói cái khác, ít ra trong Đại học Giang Nam không còn ai dám gây sự với Tô Khả. Không khí khá tốt. Cố Vi Phàn quận người dưới chân tường, cũng nghĩ chuyện đã xong. Cố Vi Phàn hy vọng con kiến như gã không bị Ngô Thanh Nguyên chú ý. Nhưng có người không nghĩ vậy. Hoàng Sán ở chua, vươn tay kéo Ngô Thanh Nguyên. Khốn nạn. Lao giả ở đâu đến? Dám giả mạo giáo sư. Tôi phải vạch mặt nạ của ngươi. Nếu một kẻ ngu mà biết tự lượng sức mình thì dù có làm chuyện ngốc vẫn còn cơ hội cứu vãn. Nhưng nếu ngu hết thuốc chữa thì đó là tự chui đầu vào rọ. Như Hoàng Sán bây giờ. Hoàng Sán luôn xuôi trèo mắt mái, ỷ vào thân phận phó trưởng phòng phòng tài vụ sở giáo dục, hệ nhắm chúng nữ nhân nào thì chưa từng có ai trốn khỏi lòng bàn tay gã được. Các hiệu trưởng trường đại học dưới tay thấy Hoàng Sán là tân bốc, gã trở nên kiêu ngạo không coi ai ra gì. Điểm chết người là dù Hoàng Sán không say, gã có tỉnh táo thì chưa từng thấy mặt Ngô Thanh Nguyên. Bị Tô Mục quấy rầy chuyện tốt làm Hoàng Sán bực tức, thấy Ngô Thanh Nguyên xen vào thế là lửa bùng cháy. Hoàng Sán vươn tay định chộp Ngô Thanh Nguyên. Tô Mục định tiến lên ngăn cản. Nam nhân trung niên luôn đứng bên cạnh Ngô Thanh Nguyên giơ chân lên đá bay Hoàng Sán, gã đập mạnh xuống đất, thân thể mập mạp theo đà trượt xa trên nền gạch bóng loáng. Đau nhức làm Hoàng Sán không nín được gọi ra. Hoa. Trong hành lang tràn ngập mùi hôi khó ngửi. Nam nhân trung niên cười nói, "Lão sư, hãy giao nơi này cho tôi." Ngô Thanh Nguyên nhíu mày nói, "Xấu xa." Ngô Thanh Nguyên khinh thường liếc Hoàng Sán, lạnh nhạt nói, "Kinh Luân, chuyện nơi này chưa đến mức cần ngươi ở lại giải quyết. Đúng dịp gặp Tô Mục, chúng ta vào phòng tâm sự đi." Nam nhân trung niên gật đầu, nói, "Vâng thưa lão sư." Ngụy Mạn lên tiếng, "Tô Mục, anh đi đi, để em giải quyết vụ này được rồi." Tô Mục nghi hoặc hỏi, "Em?" Ngụy Mạn thản nhiên nói, "Ừm, cứ để giờ mở, yên tâm." Vẻ mặt Ngụy Mạn bình tĩnh, tự tin. Tô Mục lòng máy động. "Vậy được, chúng ta ở trong phòng, có chuyện gì cứ la lên một tiếng." Có lẽ Ngụy Mạn không đơn giản, dù gì khoảng cách gần, không sợ Hoàng Sán gây sự thêm. Tô Mục mỉm cười nói, "Lão sư, chúng ta đi, con kêu bọn họ đổi bàn khác." "Đi." Ba người Tô Mục vào phòng riêng. Nhân viên công tác nhà hàng Đế Hào đi tới, đuổi đám người đứng xem đi. Tô Khả ôm Only, lo lắng hỏi. Ngụy Mạn,
làm được không? Ngươi định làm sao? Ngụy Mạn cười nói, khả khả, có vài chuyện trước kia tôi không nói ra, sợ ảnh hưởng tình bạn của chúng ta. Nhưng bây giờ không sao, chờ tôi giải quyết chuyện này rồi sẽ nói hết. Only, nhỏ điên này cũng có bí mật, khi đó sẽ kể hết cho ngươi. Tô Khả gật đầu, nói, ừm. Tính cách Tô Khả lương thiện, cô không nghĩ nhiều. Hoàng Sán nôn thốc nôn tháo. Huệ, huệ. Hoàng Sán nôn cả mật đắng ra mới dừng lại được, tạm tỉnh táo. Hoàng Sán vùng vây đứng dậy, tìm kiếm kẻ vừa đá mình. Nhưng thủ phạm đã đi, trước mắt chỉ còn ba thiếu nữ Tô Khả. Các người đừng hòng chạy thoát. Dám đánh nhân viên công vụ quốc gia. Chờ xem. Lao tử không đưa các người vào cục cảnh sát thì. Không họ Hoàng. Hoàng Sán vừa dứt lời, một thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng gã. Lớn lối thật, ta muốn nhìn xem ngươi định đưa ai vào cục cảnh sát. Hoàng Sán nghe có người chống đối mình, gã không chút suy nghĩ, không quay đầu lại tức giận quát. Là ai? Thằng ngãi nào dám xen vào chuyện của lão tử? Lão tử? A Hà bí thư. Hoàng Sán thấy người xuất hiện trước mắt thì dùng mình, đầu óc tỉnh táo lại, nao đầy cồn nhưng lập tức như bốc hơi. Vì nam nhân xuất hiện tên Hà Tử Văn, đó là ai? Nguyên sở giáo dục không ai không biết. Người thuộc ủy ban kỷ luật tỉnh, giám sát sở giáo dục, tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật, chuyên viên giám sát, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh, các chương chức thường để ủy ban kỷ luật, thân phận nào cũng đủ cho Hoàng Sán ăn đau khổ. Chương 100, ơn thầy như núi. Người sở giáo dục gục trong tay Hà Tử Văn nhiều không biết bao nhiêu, Hoàng Sán nằm mơ cũng không ngờ sẽ lọt vào mắt Hà Tử Văn. Hà Tử Văn nhếch môi lạnh lùng nói, "Hoàng Sán, ngươi lớn lối thật, dám xưng lão tử trước mặt ta." "Giỏi, rất giỏi." "Không, Hà bí thư, hiểu lầm. Tại mấy sinh viên hư này." Hà Tử Văn quát ngắt lời Hoàng Sán. "Câm miệng." Ngụy Mạn lên tiếng, "Chú Hà, nếu chú không đến thì chúng cháu sắp bị hoàng trưởng phòng khi dễ." Hoàng Sán nhũng chân té dưới đất. "Má ơi, gã đạp phải đinh rồi. Cô không phải sinh viên bình thường, gọi Hà Tử Văn là chú thì sao là người bình thường được?" Hà Tử Văn mỉm cười nói, "Ngụy nha đầu, chú sẽ giải quyết chuyện này, cứ yên tâm đi, sẽ cho cháu câu trả lời vừa lòng." "Vâng, chú Hà phải giải quyết cho đẹp vào. Mới rồi vị hoàng trưởng phòng này thậm chí không nể mặt giáo sư Ngô, còn định đánh lao nhân ra." Nhìn như Ngụy Mạn buột miệng nói lại khiến Hà Tử Văn sửng sốt. "Giáo sư Ngô? Chẳng lẽ là..." "Ngụy nha đầu." Ngụy Mạn liếc phía cuối hành lang. "Đúng vậy, chú Hà, chính là Ngô Thanh Nguyên giáo sư Ngô. Bây giờ giáo sư đang nói chuyện với hai đệ tử trong phòng." "Hoàng Sán ơi là Hoàng Sán, ngươi đúng là thọ tinh công treo cậu ngại mình sống lâu, ngươi nghĩ sau lưng có phó sở trưởng chống lưng thì muốn làm gì cũng được sao? Định đánh cả giáo sư Ngô Thanh Nguyên, chuyến này không ai cứu được ngươi. Vừa lúc sở trưởng định chỉnh đốn lại sở giáo dục, ai ngờ ngươi tự đưa lên cơ hội. Không chơi phế ngươi thì tở tạ ổ không xứng làm tổ trưởng kiểm tra kỷ luật." Hà Tử Văn lạnh lùng nói. "Hoàng Sán, bây giờ tôi lấy thân phận ủy ban kỷ luật tỉnh, tổ trưởng kiểm tra giám sát tỉnh, chuyên viên giám sát tuyên bố anh tạm thời bị cách chức điều tra." "Mang đi." "Vâng." Hai nam nhân bước ra xách Hoàng Sán vẻ mặt sợ hãi lên đi ra ngoài, không cho gã cơ hội phân đua. Ngụy Mạn chỉ vào Cố Vi Phản. "Chú Hà, mang luôn người này đi, chút nữa cháu sẽ kể đầu đuôi câu chuyện cho chú nghe." Cố Vi Phản bỏ dậy, sốt ruột hét lên. "Không, đây là hiểu lầm, hiểu lầm. Only, cứu tôi với, hãy nghĩ đến tình cảm trước kia mà cứu tôi đi." Cố Vi Phản chẳng còn phong độ gì, gã biết nếu bị Hà Tử Văn mang đi thì tàn đời. "Đừng quên Hà Tử Văn là bí thư ủy ban kỷ luật, xử tiểu nhân vật như Cố Vi Phản chỉ cần một câu. Quan trọng nhất là mông Cố Vi Phản không sạch sẽ, bị điều tra là lòi ngay." Only chán ghét quát. "Xéo. Only, tôi..." Cố Vi Phản còn muốn nói gì nhưng Hà Tử Văn nhíu mày nói. "Mang đi." Hà Tử Văn không ngờ còn có kẻ chẳng biết xấu hổ như vậy, mất mặt không còn gì để nói. Rất nhanh Cố Vi Phản bị hai người xách lên kéo ra ngoài. Giải quyết xong công việc, Hà Tử Văn quay lại cười hỏi. "Ngụy nha đầu, Nô Lão ở trong phòng nào? Chú có nên đi vào chào không?" Ngụy Mạn nói. "Chú Hà, Nô Lão cùng hai đệ tử đi vào. Cháu nghĩ tính cách của Ngô lão không thích bị người quấy rầy. Hay chú đi về trước." "Hiểu rồi." Hà Tử Văn cũng biết với thân phận của Ngô Thanh Nguyên sẽ không gặp gã, huống chi miễn gã làm tốt chuyện này thì sẽ có tin tức truyền đến, gặp lại Ngô Thanh Nguyên tốt hơn bây giờ nhiều. Hà Tử Văn mang người đi, Ngụy Mạn xoay lại nhìn hai tỷ bội của mình. Ngụy Mạn nói, "Khả khả, chúng ta mang Only đi đi, tôi biết một chỗ không tệ, vừa lúc để Only tỉnh rượu, nói hết cho ngươi nghe." Tô Khả gật đầu, nói, "Được." Tô Khả không vào phòng chào từ biệt, cô sợ quấy rầy nhóm Tô Mục. Tô Khả chỉ gửi tin nhắn. Tô Mục nhận được tin nhắn, gọi điện thoại bảo Tô Khả cứ đi với Ngụy Mạn, Only, chờ hắn hết bạn sẽ tìm cô. Trong phòng tung trúc, đồ ăn thừa trên bàn đã được dọn dẹp, đổi lại bàn mới. Mấy món ăn đặt trên bàn, Tô Mục và nam nhân trung niên ngồi hai bên. Ngồi chính giữa là Ngô Thanh Nguyên, ngôi sao sáng lĩnh vực kinh tế. Ngô Thanh Nguyên cười nói, "Tô Mục, để thầy giới thiệu hai người với nhau. Vị này là sư huynh mà trước kia thầy nói với con, Trịnh Kinh Luân." "Kinh Luân, đây là Tô Mục mà thầy đã nói, đệ tử duy nhất thầy mới nhận mấy năm nay." "Trịnh Kinh Luân?" Tô Mục nghe tên này mắt sáng lên. Tô Mục học đại học 4 năm, đi theo bên cạnh Ngô Thanh Nguyên, hắn hiểu rõ cái tên Trịnh Kinh Luân có ý nghĩa gì hơn bất cứ ai. Ngô Thanh Nguyên ít khi khen ai, Trịnh Kinh Luân nằm trong số đó, lão hay nhắc đến Trịnh Kinh Luân, khen không dứt lời. Tô Mục không ngờ sẽ gặp Trịnh Kinh Luân trong trường hợp này, tính ra thì gã đúng là sư huynh của hắn. Tô Mục đứng dậy, vươn hai tay ra. "Sư huynh."
Trịnh Kinh Luân cười vươn tay. Anh thường nghe lão sư nhắc đến em, không ngờ em trẻ hơn anh nghĩ. Tô Mục, anh tên Trịnh Kinh Luân. Hai người nắm tay nhau. Khi ngón tay chạm vào, quan bảng xoay tròn hiện ra tin tức. Tim Tô Mục đập nhanh. Tên, Trịnh Kinh Luân. Chức vụ, Phó Sở trưởng, cấp Phó Sở Quốc gia Phát triển và Cải cách Ủy viên Hội địa khu Kinh tế. Yêu thích, đam mê thư pháp, thu tàng bản đơn lẻ. Độ thân mật, 40. Quốc gia Phát triển và Cải cách Ủy viên Hội địa khu Kinh tế có nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức sắp xếp khu vực phát triển tổng thể chiến lược, xúc tiến địa khu kinh tế phối hợp chính sách phát triển, phối hợp khu vực phát triển vấn đề lớn lao, thúc đẩy địa khu thu nhỏ phát triển chênh lệch. Tổng hợp phân tích hướng dao động địa khu kinh tế phát triển, nêu ra kiến nghị chính sách, chỉ đạo liên hệ địa phương địa khu kinh tế phát triển vân vân. Sở địa khu kinh tế trong mỗi cơ cấu phát triển và cải cách ủy viên là bộ môn thực quyền, nắm giữ thực hiện quy hoạch khu chủ thể công năng toàn quốc, giám sát và kiểm tra. Trịnh Kinh Luân bề ngoài khoảng hơn 40 tuổi đã chiếm địa vị cao như vậy, xếp vào cán bộ cấp phó sở, tiền đồ thênh thang. Nhất là người quyền quý này lại là sư huynh của Tô Mục, là đồng môn, khiến hắn vô cùng vui mừng. Có mối quan hệ người khác tranh bể đầu chưa chắc gặp Trịnh Kinh Luân, Tô Mục tuyệt đối không bỏ qua. Nếu nắm chắc sẽ giúp ích rất lớn cho hắn. Nô Thanh Nguyên cười nói. Được rồi, hai con đừng chào tới chào lui nữa, ngồi xuống nói chuyện. Vâng thưa lão sư. Trịnh Kinh Luân, Tô Mục buông tay ra, ngồi xuống ghế. Trịnh Kinh Luân mỉm cười hỏi câu đầu tiên khiến Tô Mục ngây người, không hiểu gã muốn gì. Tô Mục, nghe nói trước kia em là bí thư đoàn trường Đại học Giang Nam. Làm quan đến trình độ như Trịnh Kinh Luân nói mỗi câu đều có mục đích riêng, phải xem ngộ tính của ngươi hiểu được đến đâu. Tô Mục ngây ngẩn nhưng không im lặng lâu, trả lời ngay. Vâng, từ năm 2 thì em mở bắt đầu công tác trong đoàn trường, năm 4 làm chủ tịch hội sinh viên và đảm nhiệm phó bí thư đồ nạ trường. Sư Minh, sao vậy? Có vấn đề gì? Trịnh Kinh Luân thản nhiên nói. Không có gì, hỏi cho biết. Đáy mắt Trịnh Kinh Luân lóe tia sáng. Nô Thanh Nguyên cười phá lên. Ha 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 ha. Chương 101, lập hạng mục, 1. Nô Thanh Nguyên không giải thích gần ý câu nói của Trịnh Kinh Luân, đổi đề tài. Tô Mục, nói đi, sao con đến thành phố Thịnh Kinh? Nếu ta không nhớ lầm thì bây giờ con làm trưởng trấn bên dưới mới đúng. Tô Mục nói. Vâng thưa lão sư, con từng nói với lão sư con làm trưởng trấn của trấn Hắc Sơn. Trưởng trấn. Nghe hai chữ này mi mắt Trịnh Kinh Luân run run, ánh mắt thú vị nhìn Tô Mục. Tuổi còn trẻ như vậy đã trở thành cấp chính khoa, trong toàn quốc không có gì hiếm. Trong mỗi phòng cơ quan miễn có hậu đài cứng rắn thì không khó làm được điều này. Nhưng làm trưởng trấn cai quản một phương như Tô Mục thì không bao nhiêu người làm được. Trịnh Kinh Luân biết bối cảnh của Tô Mục, lúc trước có nghe Ngô Thanh Nguyên nhắc qua. Tô Mục xuất thân từ nông thôn, thân phận như vậy lại có thể trở thành trưởng trấn, bên trong chắc chắn có gì đó. Tô Mục cười nói, con đến thành phố Thịnh Kinh là có chuyện nhờ lão sư giúp. Nô Thanh Nguyên hỏi, là sao? Tô Mục nói, lão sư, con đến trấn Hắc Sơn rồi bỏ ra một tháng đi khắp núi sông chỗ đó, kết hợp ưu thế tài nguyên địa phương làm ra bản kế hoạch này. Lão sư nhìn xem có làm được không? Tô Mục đưa ra hai phần bản kế hoạch thí điểm khu viên sinh thái công nghệ cao trấn Hắc Sơn, một phần đưa Ngô Thanh Nguyên, phần khác cho Trịnh Kinh Luân. Sư huynh cũng nhận xét dùng cho. Trịnh Kinh Luân mỉm cười lạ sơ. Ban đầu gã không để ý nhưng càng nhìn ánh mắt càng hào hứng. Trịnh Kinh Luân hỏi. Tô Mục, những cái này toàn là em tự nghĩ ra. Đúng vậy. Tô Mục gật đầu, nói. Có vài chỗ còn khiếm khuyết, mong lão sư và sư huynh chỉ điểm cho. Ngô Thanh Nguyên khép bản kế hoạch lại, cười to bảo. Tô Mục, rất khá, không hưởng là đệ tử của Ngô Thanh Nguyên ta. Bản kế hoạch này lấy ra làm người ta không còn lời nào để nói, nếu những tài nguyên con liệt kê là thật thì không ai ngăn được Trấn Hắc Sơn trỗi dậy. Trịnh Kinh Luân là phó sở trưởng sở địa khu kinh tế, ánh mắt rất sắc bén. Trịnh Kinh Luân có thể liếc sơ bản kế hoạch không đáng một đồng, nhưng như Ngô Thanh Nguyên nói, bản kế hoạch Tô Mục đưa ra, chế tạo Trấn Hắc Sơn thành khu viên sinh thái công nghệ cao, khả năng thực hiện rất lớn. Chưa hết, quan trọng nhất là Tô Mục cung cấp ý tưởng, kinh tế địa khu có thể nhanh chóng phát triển tương tự. Lão sư, sư huynh, trong bản kế hoạch liệt kê ra tài nguyên chắc chắn là thật. Chúng ta lợi dụng tốt hoa ngư, nhờ vào tài nguyên ưu chất này sáng tạo thị trường. Miễn khai thác được thị trường thì Trấn Hắc Sơn có thể từ cơ sở này phát triển khu nuôi dưỡng tổng hợp thủy lục. Trấn Hắc Sơn non xanh nước biếc, tuy địa lý hoàn cảnh chưa được khai phá nhưng vì nguyên sinh thái tự nhiên này có thể nuôi dưỡng quy mô, hình thành hiệu ứng quy mô, chắc chắn mang đến thu hoạch không thể tưởng tượng. Chờ khu nuôi dưỡng tổng hợp thủy lục chính thức phát triển thì Trấn Hắc Sơn có thể lấy đó làm cơ sở phát triển ngành du lịch. Con mang đến một ít duẩn tiêm trà đặc sản Trấn Hắc Sơn. Lão sư, sư huynh chờ chút, con pha trà ngay. Tô Mục đứng dậy, nhanh nhẹn lấy ra lá trà đựng trong bình tùy thân mang theo, bỏ lá trà vào trong ấm, đun trà. Giây lát sau trong phòng tràn ngập mùi hương thơm ngát riêng biệt, như mùi rừng tre thiên nhiên, mát mẻ sảng khoái. Đây là sức hấp dẫn của duẩn tiêm trà. Mắt Ngô Thanh Nguyên sáng lên. Trà ngon. Trịnh Kinh Luân bưng tách trà lên nhấp một ngụm, mỉm cười nói. Đúng là uống ngon. Ngô Thanh Nguyên cười hỏi. Sao con không mang mấy con hoa ngư cho ta? Tô Mục cười. Ai nói không mang? Chẳng qua mang hoa ngư vào tiệm cơm đi ăn cơm thì không tốt. Chẳng những lao sư có phần mà sư phụ của con cũng có. Trịnh Kinh Luân nghi hoặc hỏi. Sư phụ. Kinh Luân, con không biết đâu, ta và Tô Mục quen nhau khá là ly kỳ. Ban đầu ta không biết tiểu tử này, nhờ sư phụ của hắn nên chúng ta mới biết nhau. Khi đó ta phát hiện tiểu tử này có tài kinh tế. Con không biết, hắn từng dùng bút danh phát biểu bài văn trên tạp chí kinh tế nổi danh cả nước, thậm chí là thế giới. Về nghiên cứu lý luận kinh tế dù là ta cũng không dám nói có thể vượt qua hắn.
Nô Thanh Nguyên không chút keo kiệt khen Tô Mục, lời này truyền ra ngoài sẽ có một đám người bái phục Tô Mục sát đất. Trịnh Kinh Luân lòng máy động. Lão sư nói sư phụ của Tô Mục chẳng lẽ là có thể khiến Ngô Thanh Nguyên tôn sùng như vậy, dùng giọng điệu đó nói chuyện, toàn quốc không được bao nhiêu người. Trong Đại học Giang Nam thì có một người, nếu không vì người đó chưa chắc Ngô Thanh Nguyên ở lại Đại học Giang Nam. Ai kêu hai người là huynh đệ vô cùng thân thiết. Ngô Thanh Nguyên cười to bảo. Đoán ra không? Đó là Mai Lão Đầu. Thật sự là người đó. Biểu tình Trịnh Kinh Luân giật mình, ánh mắt nhìn Tô Mục hơi thay đổi. Ban đầu là vì Ngô Thanh Nguyên, giờ Trịnh Kinh Luân chính thức chú trọng Tô Mục. Vì ai cũng biết người kia có địa vị siêu nhiên trong quân giới Trung Quốc. Được lao nhân ra ưu ái, chỉ một điều này Tô Mục đã rất đáng gờm. Nô Thanh Nguyên cười hỏi. Tô Mục, nói đi, con muốn ta giúp như thế nào? Có cần ta giới thiệu mấy nhà xí nghiệp đầu tư? Tô Mục nói. Lão sư, cái này thì không cần. Con tin tưởng với năng lực của con, miễn mấy nhà đầu tư không bị mù mắt đều sẽ nhìn ra tầm quan trọng, tương lai sáng sủa của bản kế hoạch này. Con đến đây là muốn nhờ lão sư hỗ trợ tìm vài chuyên gia đi qua chỉ điểm. Nuôi dưỡng hoa hoa ngư thành quy mô hay xây dựng khu nuôi dưỡng tổng hợp thủy lục đều không thể thiếu mặt kỹ thuật, nếu không có kỹ thuật thì đến cuối cùng chỉ là lời nói suông. Về chiêu thương thì con sẽ tự tìm cách giải quyết. Nếu thật sự không làm được thì con lại tìm lão sư giúp. Lão sư quen nhiều nhà xí nghiệp, tùy tiện kéo một người là có thể giúp Trấn Hắc Sơn phát triển. Ha 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 ha. Nô Thanh Nguyên cười to bảo. Được rồi, nghĩ tình ngươi hiếu kính duẩn tiêm trà, lão sư đồng ý chuyện này. Sau khi trở về ta sẽ liên lạc giúp con, bảo đảm tìm chuyên gia tốt nhất. Tô Mục mừng rỡ cảm ơn. Thế thì xin cảm ơn lão sư. Có lão sư ra mặt, đừng nói Đại học Giang Nam, nguyên tỉnh Giang Nam không ai không nể mặt lão. Giải quyết xong vấn đề mặt kỹ thuật là sẽ có tiền đầu tư, Tô Mục thoải mái vung tay thực hành. Tô Mục tin tưởng chỉ cần làm theo bản kế hoạch của mình, Trấn Hắc Sơn tuyệt đối có thể thoát nghèo, giàu lên. Tô Mục có niềm tin như vậy. Trịnh Kinh Luân gõ bản kế hoạch, cười hỏi. Tô Mục, em có báo cáo bản kế hoạch này cho lãnh đạo chưa? Đương nhiên là báo cáo rồi ạ. Tô Mục trả lời. Sư Minh, em đã báo cáo bản kế hoạch cho bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện rồi. Hai ngày trước huyện ủy mở cuộc họp toàn huyện, có chuyên môn nghiên cứu. Triệu chủ tịch huyện đồng ý 100%, bên Tạ bí thư hơi trục trặc nhưng cuối cùng Tạ bí thư biểu thị đồng ý, tuy nhiên tài chính trong huyện eo hẹp, trong thời gian ngắn không giúp được gì. Chương 102, lập hạng mục 2. Trịnh Kinh Luân cười tủm tỉm. Vậy sao? Trực giác bồi dưỡng nhiều năm trong cơ quan khiến Trịnh Kinh Luân liếc sơ đoán ra ẩn ý trong câu nói của Tô Mục. Bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện mâu thuẫn với nhau, mới đầu bí thư huyện ủy phản đối nhưng sau đó ủng hộ chẳng qua vì muốn vớt chiến tích. Bí thư huyện ủy không cung cấp tài chính biểu minh chỉ muốn hái trái, không chịu ra sức. Trịnh Kinh Luân biết nếu phát triển bản kế hoạch này sẽ mang đến hiệu quả và ích lợi lớn lao, nếu vận động đúng chỗ thì sẽ là chiến tích không ai cướp đi được. Nô Thanh Nguyên trêu chọc. Kinh Luân, Tô Mục không phải người ngoài, lão già ta đây đều giúp hắn một tay, con là sư huynh chẳng lẽ là ngơ. Trịnh Kinh Luân cười nói. Lão sư, dù lão sư không lên tiếng thì con cũng sẽ giúp. Không giúp gì nhiều, con sẽ hỗ trợ việc vặt. Đừng lấy cái cớ đao to búa lớn như không vì ích lợi riêng, chỉ muốn phát triển kinh tế địa phương, nghĩ cho dân chúng. Ai làm ra bản kế hoạch, ai muốn bỏ tiền vào đầu tư không vì tham ô, nhưng không có nghĩa là ngươi muốn phát triển kinh tế liền làm được. Dù ngươi làm bản kế hoạch hoàn mỹ cách mấy, nếu thời cơ không đúng thì chỉ là tờ giấy vụn. Tục ngữ nói rất đúng, trong triều có người dễ làm quan. Nếu hôm nay người ngồi ở đây không phải Trịnh Kinh Luân, nếu gã không có địa vị cao, nếu Tô Mục và Trịnh Kinh Luân không phải đệ tử dòng chính của Ngô Thanh Nguyên, nếu không phải sau lưng hắn còn đứng Mai Lão bí ẩn khó lường, bối cảnh cường đại thì Trịnh Kinh Luân tuyệt đối không chịu rút. Dù sao bánh ngọt lớn như thế, ngươi lấy một khối nghĩa là người khác ăn ít một khối. Trong quan trường ích lợi cao nhất, trừ phi xác định có đền đáp lớn, không thì chẳng ai chịu cho đi. Trịnh Kinh Luân hỏi: Tô Mục, bản kế hoạch ghi bây giờ em là trưởng trấn Hắc Sơn huyện Hình Đường thành phố Thanh Lâm đúng không? Tô Mục gật đầu, nói: Đúng. Trịnh Kinh Luân cười nói: Vậy là việc lớn kinh tế trấn Hắc Sơn đều do chính phủ bên em quyết định đúng không? Tô Mục đáp: Đúng. Thế thì tốt. Trịnh Kinh Luân cười: Chỗ anh đang có mấy hạng mục, trong đó có một hạng mục là nghiên cứu căn cứ vào ưu thế tư nguyên khu vực phát triển kinh tế địa khu. Sao, em có hứng thú nhận không? Nếu em nhận nghĩa là cho anh sẽ lập hạng mục, phải hoàn thành tốt. Nếu em không có lòng tin này thì bây giờ còn chưa muộn, đừng nhận. Tô Mục ra vẻ suy tư, hắn ngước nhìn Trịnh Kinh Luân chằm chằm. Sư huynh, em còn chưa kịp hỏi lão sư là sư huynh đi làm ở đâu. Sao có thể lập hạng mục này? Tô Mục tuyệt đối không nói ra bí mật quan bảng, hắn hỏi câu đó là hợp tình hợp lý. Không thể nào ngươi nói lập hạng mục liền làm, tôi nên biết ngươi đại biểu ai lập hạng mục, đúng không? Ha 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 ha. Nô Thanh Nguyên vui vẻ cười nói. Tô Mục còn chưa biết. Sư huynh của ngươi làm ở Sở Phát triển Quốc gia, hắn nói có thể lập hạng thì sẽ được, đừng nghi ngờ. Đương nhiên Tô Mục sẽ không nghi ngờ. Nô Thanh Nguyên không nói rõ hết, nhưng Tô Mục sớm biết Trịnh Kinh Luân là phó sở trưởng Sở Phát triển Sở Địa khu Kinh tế. Với quan chức của Trịnh Kinh Luân, phê duyệt, ban bố lập hạng mục dễ như chơi. Tô Mục hiểu rõ Trịnh Kinh Luân không đánh tiếng sẽ đầu tư cho, nhưng miễn là hạng mục nghiên cứu căn cứ vào ưu thế tư nguyên khu vực phát triển kinh tế địa khu thành lập, nghĩa là Tô Mục có được thanh thượng phương bảo kiếm. Cầm cây bảo kiếm này, những nhà đầu tư sẽ kéo đến như rồi người được mùi ít ít ít. Khi ấy đừng nói 2 ước tiền đầu tư, muốn 3, 4 ước cũng không thành vấn đề. Nếu điều kiện cho phép, Tô Mục lên bản kế hoạch bước 2 cũng có chỗ thực hiện, vậy là Trấn Hắc Sơn sẽ một bước lên mây.
Tất cả đều nhờ ơn Trịnh Kinh Luân thành lập hạng mục phát triển kinh tế trấn Hắc Sơn. Tô Mộc kinh thán. Sở phát triển quốc gia. Thông qua quan bảng Tô Mộc sớm biết thân phận của Trịnh Kinh Luân, nhưng bản kế hoạch phát triển trấn Hắc Sơn thành lập hạng mục làm hắn rất mừng. Trịnh Kinh Luân cười hỏi: "Chỉ là quan nhỏ tép dịu, không đáng nhắc đến." "Sao, Tô Mộc, có dám nhận không?" "Dám, sao lại không?" Tô Mộc lớn tiếng nói: "Sư huynh cứ chờ xem, em chắc chắn sẽ không để anh thất vọng. Em sẽ phát triển trấn Hắc Sơn, để hạng mục của anh có đột phá nghiên cứu." Trịnh Kinh Luân cười to bảo: "Có chí khí, ta xem trọng ngươi. Lão sư, gần đây thân thể của lão sư có khỏe không? Sư huynh đã kết hôn chưa? Lão sư, hay con cùng lão nhân ra đánh mấy bàn cờ?" Bàn xong việc lớn của Tô Mục, ba người tán gẫu thoải mái. Lúc thì nói việc vặt hàng ngày, khi thì rong rạc thảo luận cải cách kinh tế. Dù nói đề tài nào Tô Mục đều thoải mái tiếp nối, giỏi nhất là mỗi câu đều có lý. Tô Mục biểu hiện khiến Ngô Thanh Nguyên thấy tự hào. Nhớ năm xưa Ngô Thanh Nguyên không nỡ thả Tô Mục đi, bây giờ thấy lý luận kinh tế của hắn chẳng những không bị lụt mà còn được rèn luyện cơ sở quen tay hơn. Ngô Thanh Nguyên thầm vui mừng. Mấy năm nay Ngô Thanh Nguyên dạy rất nhiều sinh viên, nhưng chỉ có hai người được lão thừa nhận là đệ tử. Ngô Thanh Nguyên rất yên tâm Trịnh Kinh Luân, biểu hiện của Tô Mục cũng làm lão vừa lòng. Được đệ tử như vậy, làm sư phụ còn cần gì nữa? Trịnh Kinh Luân đi theo Ngô Thanh Nguyên học tập từ rất sớm, đi cũng sớm. Trịnh Kinh Luân biết tên Tô Mục nhưng chưa chính thức gặp mặt bao giờ. Nay thông qua đối thoại, Trịnh Kinh Luân nhận ra Tô Mục đúng là như Ngô Thanh Nguyên nói, là nhân tài hiếm có, từ chính trị hay kinh thương hắn đều giỏi. Người như vậy nếu bỏ vốn lớn tài bồi, cho thời gian vun vén sẽ trưởng thành cứng cáp. Ý nghĩ nổi lên và cắm rễ trong đầu Trịnh Kinh Luân. Trịnh Kinh Luân lẩm bẩm: "Phó bí thư đoàn trưởng, Tô Mục, thân phận này rất có lợi. Chỉ cần vận động tốt, có thể kéo ngươi vào đoàn hệ." Bữa cơm ăn rất vui, Ngô Thanh Nguyên không nhớ đã bao lâu rồi lão mới được thả lỏng thế này. Có hai đệ tử thông minh theo bên cạnh là phúc cho người làm thầy. Ngô Thanh Nguyên vui vẻ uống hơi nhiều rượu, chưa say nhưng hơi choáng. Trịnh Kinh Luân dịu Ngô Thanh Nguyên ngồi vào xe hơi, cười nói: "Tô Mục, em đi thăm Mai lão đi, anh sẽ đưa lão sư về. Em đã đến đây, không gặp Mai lão thì không coi được." Tô Mục nói: "Vậy lão sư xin làm phiền sư huynh." Trịnh Kinh Luân nói: "Yên tâm, em có số điện thoại di động của anh rồi, sau này cần gì cứ liên lạc với anh. Miễn việc gì anh giúp được tuyệt đối không từ chối. Chiều nay anh sẽ rời khỏi thành phố Thịnh Kinh, về lập hạng mục bản kế hoạch trấn Hắc Sơn, chậm nhất một tuần sẽ phát vào tay em." Tô Mục chân thành nói: "Cảm ơn sư huynh." Trịnh Kinh Luân nói: "Mọi người là sư huynh đệ với nhau, nói mấy lời khách sáo làm gì? Trong thùng này có chút rượu và thuốc lá, anh định hiếu kính Mai lão nhưng giờ không có thời gian đi, em chuyển giúp anh." Chương 103, Ngọa Hổ Tàng Long. Tô Mục gật đầu, nói: "Được. Vậy đi, anh đi đây." Trịnh Kinh Luân lái xe đi. Tô Mục đứng bên ngoài nhà hàng Đế Hào nhìn xe hơi khuất xa, cười thoải mái. Bữa cơm trưa nay tuy bị con dẹp Hoàng Sán quấy dậy nhưng kết quả viên mãn, chuyến đi thành phố Thịnh Kinh Tô Mục có bước khởi đầu tốt đẹp. Nghĩ đến Hoàng Sán là Tô Mục nhớ tới lúc đi ra mấy người kia không ở bên ngoài toilet, không biết nha đầu Ngụy Mạn làm việc thế nào. Tô Mục không dành lai lịch Ngụy Mạn, nhưng nếu cô dám vô ngực bảo đảm thì sẽ làm được. Tô Mục gọi điện thoại. "Khả Khả, đang ở đâu vậy?" Giọng Tô Khả trong trẻo như vàng anh hót vang lên. "Anh, em không sao. Em và Ngụy Mạn, Tôn Ly ở chung, chúng em rất tốt. Không có việc gì thì tốt." Tô Mục do dự một lúc, nói: "Đưa di động cho Ngụy Mạn đi, anh có việc muốn hỏi." "Vâng." Ngụy Mạn luôn lạnh nhạt nói: "Alo, em là Ngụy Mạn." Tô Mục hỏi: "Ngụy Mạn, anh muốn biết Hoàng Sán sẽ bị xử lý thế nào?" Ngụy Mạn lạnh nhạt nói: "Anh sợ có rắc rối, sợ bị trả thù đúng không? Nếu vậy thì yên tâm, Hoàng Sán không có cơ hội đó." Tô Mục không ngờ Ngụy Mạn thông minh như vậy, hắn chưa nói ra cô đã đoán được. "Vậy sao?" "Đúng vậy." Ngụy Mạn ngừng một lúc, nói tiếp: "Hoàng Sán bị người ủy ban kỷ luật tỉnh mang đi." "Ủy ban kỷ luật tỉnh?" Đầu óc Tô Mục xoay chuyển nhanh. "Hay trong nhà Ngụy Mạn có ai là ủy ban kỷ luật tỉnh? Nếu vậy Hoàng Sán đừng mơ thoát kiếp." Tô Mục nói: "Vậy anh yên tâm, các em chơi đi, nhắn với Khả Khả là anh ở lại thành phố Thịnh Kinh 2 ngày, khi nào có rảnh sẽ đến tìm Khả Khả." Điện thoại cắt đứt. Ngụy Mạn cúp máy, trả điện thoại cho Tô Khả. "Anh của ngươi nói trong 2 ngày này nếu rảnh sẽ đến tìm ngươi." Tô Khả nhận lấy điện thoại, thuận miệng nói: "Biết rồi." Tô Khả nhìn Ngụy Mạn chằm chằm. "Ngụy Mạn, mới rồi ngươi nói bố của ngươi là sở trưởng sở giáo dục, còn Ôn Ly thì sao? Hay nhà Ôn Ly cũng làm quan?" Ngụy Mạn hờ hững liếc mắt. "Ôn Ly, tự mình hỏi đi." Ngụy Mạn hất bàn tay Ôn Ly lén lút định sờ mông mình. "Dám sờ bậy có tin là ta trực tiếp ném ngươi cho Cố Vi phản không?" Đây là một gian phòng trong quán trà yên lặng. Ôn Ly uống thuốc giải rượu, uống mấy ly trà đậm, cô dần tỉnh táo lại, lấy lại kiểm soát. Ôn Ly nhe răng hăm dọa: "Đừng nhắc đến xuất sinh kia nữa, dám nhắc đến hắn thì ta sẽ sờ ngươi từ đầu đến chân." Ngụy Mạn lạnh nhạt nói: "Ngươi sờ thử xem." "Ta..." Ôn Ly định thò tay nhưng bị Tô Khả đánh gãy. Tô Khả đã thói quen hai người bạn đùa giỡn, bất đắc dĩ nhún vai. "Ôn Ly, khai thật đi, nhà ngươi làm cái gì?" "Ta..." Khụ khụ. Ôn Ly ngại ngùng nhìn Tô Mục, khuôn mặt cô đỏ hồng. Ôn Ly đột nhiên từ bàn đối diện nhảy tới bên cạnh Tô Khả, lắc tay cụ. "Khả Khả, thật ra ta giống như Ngụy Mạn, chúng ta không cố ý che giấu. Nhà ta không làm quan, là kinh doanh, buôn bán nhỏ trong thành phố Thịnh Kinh." "Phi..." Ngụy Mạn trầm trọng. "Ôn Ly, ngươi còn có thể vô sỉ thêm được nữa không?"
Đường đường là tập đoàn Ôn Thị lại bảo là buôn bán nhỏ, còn cho người ta sống không? Tô Khả kinh tê. Tập đoàn Ôn Thị? Ngươi là tập đoàn Ôn Thị? Vậy Ôn đạo hữu chính là? Ôn Ly Chu môi nói. Đúng rồi, Ôn đạo hữu là bố của ta, bố ruột. Tô Khả lẩm bẩm. Tập đoàn Ôn Thị? Tập đoàn Ôn Thị là tập đoàn lớn trong tỉnh Giang Nam. Đồng sự trưởng tập đoàn Ôn Thị khởi nghiệp từ trang hoàng nội thất, phát triển đến bây giờ sáng lập ra tập đoàn Ôn Thị, dưới tay có các xí nghiệp kiến trúc, xe hơi, ăn uống, vận tải. Trong khu vực tỉnh Giang Nam, tập đoàn Ôn Thị là tập đoàn số 1. Ôn Ly cố gắng giải thích. Khả khả, giận ta rồi sao? Ta không cố ý che giấu, ta sớm muốn nói với ngươi nhưng không có cơ hội. Khả khả. Tô Khả ngắt lời. Ôn Ly, ngươi là tiểu công chúa của tập đoàn Ôn Thị, vậy nghĩa là ngươi có thể thuyết phục bố bỏ vốn. Ôn Ly bản năng gật đầu. Có thể. Tô Khả nhếch môi. Vậy tốt rồi. Tô Khả ôm đầu Ôn Ly. Nói đi, ngươi lừa ta lâu như vậy có phải nên bồi thường cho ta không? Ôn Ly tội nghiệp nói. Ngươi muốn gì? Hay là muốn người ta lấy thân báo đáp? Phi, đừng mơ. A. Khả khả, ngươi làm ta đau lòng. Ngụy Mạn, nói xem lão nương xấu lắm sao? Có ngực này, mông này, lão nương làm ra hy sinh lớn như vậy mà các ngươi chọn ba chọn bốn. A, lão nương không sống nữa. Bà điên, xê ra. Trong quán trà, Tô Khả, Ôn Ly, Ngụy Mạn mở gốc mắt, ba người thoải mái cười giỡn. Tô Mục thì xuất hiện bên rừng trúc chỗ sâu nhất đại học Giang Nam. Rừng trúc rậm rạp tung tùm, gió nhẹ thổi lá cây kêu rì rào như sóng biển. Rừng trúc trong đại học Giang Nam rất nổi tiếng, là cảnh đẹp nổi tiếng. Nhiều nam nữ yêu nhau thích đi dạo ở đây, nên nó còn được đặt tên là rừng tre tình nhân. Gỡ rào, gỡ rào. Trời đang nắng cháy ra người nhưng sâu trong rừng tre truyền ra từng tiếng quát trầm thấp, hùng hồn. Nơi này là một hiệp hội võ thuật bình thường trong nhiều xã đoàn của đại học Giang Nam. Tô Mục từng là thành viên võ thuật, hắn rất quen thuộc chỗ này, ngựa quen đường cũ tìm đến sân huấn luyện. Đưa mắt nhìn có 30 bóng người đứng, nam nhiều, chỉ khoảng 2 nữ. Nam nhân trung niên dẫn đầu quát mắng, mọi người nghiêm khắc luyện tập. Tay đấm chân đá có bài bản hẳn hoi. Tô Mục đứng bên ngoài sân huấn luyện, hét to. Anh Tống. Nam nhân trung niên phụ trách huấn luyện ngước lên nhìn, vẻ mặt mừng rỡ. Tô Mục, sao em đến đây? Nam nhân trung niên tên Tống Thời, hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Đại học Giang Nam. Hiệp hội Võ thuật được sáng lập từ tay Tống Thời, nói chung gã là tổ sư khai sơn Hiệp hội Võ thuật. Tô Mục là nhóm đệ tử đầu tiên Tống Thời thu nhận khi sáng lập Hiệp hội Võ thuật. Tống Thời quát. Huấn luyện chấm dứt tại đây, các ngươi về đi. Vâng thưa hội trưởng. Các đệ tử Hiệp hội Võ thuật thu công, nhìn hướng Tô Mục. Bọn họ không nhớ có người nào khiến Tống Thời từ bỏ huấn luyện chạy đi nói chuyện. Dù là phó hiệu trưởng Đại học Thị Giang đến cũng bị Tống Thời phớt lờ, thanh niên này là ai mà có mặt mũi như vậy. Tống Thời bước tới, giơ tay đấm Tô Mục một cái. Tiểu tử sao có rảnh đến đây? Nhiều ngày không lộ mặt, có phải đã quên mất anh Tống này không? Nếu là trước kia Tô Mục sẽ không chút do dự đánh lại, chào hỏi bằng tay chân là cơm bữa với hai người. Nhưng bây giờ Tô Mục đứng ngây tại chỗ. Quan bảng xoay tít trong đầu Tô Mục, lộ ra tin tức làm hắn rung động. Tên: Tống Thời. Chức vụ: Thượng giáo bộ đội đặc chủng Long Nha, đặc vụ bộ tổng tham mưu. Yêu thích: vũ khí lạnh. Độ thân mật: 80. Tô Mục thầm nghĩ, sao anh Tống là thượng giáo, còn là người của bộ đội đặc chủng Long Nha? Nghe cái tên Long Nha đã rất oách, chắc rất lợi hại. Khoan, chính Đầu Đầu cũng là bộ đội đặc chủng, quân giã chiến so với anh Tống thì ai lợi hại hơn? Chương 104, chiến trường không có khói thuốc súng. 1. Biết anh Tống tốt với mình nhưng không ngờ độ thân mật lên đến 80. Nghĩa là anh Tống đáng tin cậy. Nhưng nếu không nhờ quan bảng thì suốt đời mình cũng không đoán được anh Tống có bối cảnh hiển hách như vậy, thế mà ở ẩn trong Đại học Giang Nam làm hội trưởng hiệp hội võ thuật gì đó. Khoan, không lẽ anh Tống che giấu thân phận? Không đúng, anh Tống là người của sư phụ. Nói vậy thì sư phụ càng lợi hại. Sư phụ có bối cảnh gì đây? Chắc không phải là tướng quân hay đội trưởng bộ đội đặc chủng Long Nha đi. Đầu óc Tô Mộc xoay chuyển nhanh, cố gắng tiêu hóa tin tức nhận được. Tống Thời nhìn bộ dạng của Tô Mộc thì nhíu mày, thầm suy đoán. Chẳng lẽ Tô Mộc biết thân phận của mình? Không thể nào, không có đạo lý. Chứ mai lão già nguyên đại học Giang Nam này, nguyên tỉnh Giang Nam không mấy người biết thân phận của mình. Hơn nữa nếu Tô Mục biết thì sớm nên biết, hiện tại mai lão không nói, Tô Mục không thể biết gì được. Tống Thời hơ tay, cười hỏi. Tô Mục, sao vậy? Tô Mục tỉnh táo lại, trợn to mắt nói. Anh Tống, tôi không ngốc. Tống Thời cười to bảo. Không ngốc. Nhìn bộ dạng của ngươi không khác gì tên ngốc. Nào, đã về rồi thì hai ta hãy so chiêu đi. Nói thật là lúc ngươi không ở đây chẳng ai so đấu với ta được. Tô Mục hỏi. Anh Tống chờ lát nữa đi, cầm dùm em thứ này. Em muốn đi thăm sư phụ. À mà sư phụ có ở bên trong không? Đương nhiên có. Em thật là may mắn, mai lão mới trở về vài ngày nay, rất nhanh sẽ đi tiếp. Nếu em muốn gặp lão nhân gia thì hãy gặp khi còn sớm. Đưa đồ đây anh chuyển cho. Tống Thời nhấc cái thùng của Trịnh Kinh Luân lên, xoay người đi sâu vào rừng trúc. Sâu trong rừng trúc có một cái sân nhỏ, phong cách cổ xưa. Sân không lớn nhưng ưu điểm là tinh xảo, đặc biệt có rừng trúc tình nhân ngay bên cạnh, rất lãng mạn. Người đại học Giang Nam đều biết sân này là cấm địa. Sân nằm sâu tận cùng rừng trúc, ngói đỏ tường cao ngăn cách rừng trúc và cái sân, người muốn đi vào cũng khó. Nhà trường Đại học Giang Nam mặc nhận cái sân tồn tại, mặc kệ ai cầm quyền đều không nói đến dỡ bỏ cái sân, như thể đó là cấm kỵ không được chạm vào. Nguyên Đại học Giang Nam số người có thể tự do ra vào sân này chỉ đếm trên đầu ngón tay, Tô Mục nằm trong số bàn tay đó. Mai lão nhìn xem ai đến này.
Tô Mộc nhìn lão nhân ngồi khoanh chân trong sân, khuôn mặt bình thản. Tô Mộc cung kính chào.
Sư phụ.
Tô Mộc luôn bình tĩnh lúc này hơi dao động. Tô Mộc nói với người ngoài là Tống Thời dạy cho hình ý quyền, thuật phòng thân học trong hiệp hội võ thuật. Sự thật thì khác, hình ý quyền do lão nhân trước mắt dạy cho Tô Mộc, dạy bằng năm đấm. 4 năm đại học, Tô Mộc vất vả học hình ý quyền với lão nhân, tình cảm rất sâu đậm. Lão nhân này là Mai lão mà Ngô Thanh Nguyên nhắc đến, Mai Tranh. Mai Tranh mở mắt ra liếc hướng Tô Mộc, mỉm cười nói: "Vậy còn được, ta nghĩ con cũng nên đến đây." Tô Mộc bước tới gần. "Sư phụ, con nên sớm đến thăm sư phụ." Mai Tranh tuyên bố kinh người. "Đúng vậy, con nên sớm đến gặp ta, vì nếu làm vậy con đã không cần ở trong trấn Hắc Sơn thời gian dài như thế." Tô Mộc giật mình kêu lên: "Sư phụ luôn chú ý đến con." Mai Tranh nhìn bộ dạng ngậm bồ hòn của Tô Mộc, cười phá lên: "Như thế nào? Bất ngờ làm sao? Con nghĩ rời xa ta thì ta không biết chuyện của con sao?" Tô Mộc xấu hổ nói: "Sư phụ, con đã làm sư phụ mất mặt." "Mất mặt?" Mai lão cao giọng nói: "Những chuyện con làm nếu bảo là mất mặt thì ta nghĩ bao nhiêu người trên đời này sớm không có mặt mũi." Cảm xúc Tô Mộc kích động. "Sư phụ con." Mai Tranh nói, ngồi xuống rồi nói: "Dù con không đến ta cũng kêu Tống Thời gọi con đến. Sư đồ chúng ta nên nói chuyện đàng hoàng." Tô Mộc cung kính nói: "Sư phụ cứ nói đi." "Mai lão, mấy cái này tính sao?" Tống Thời mở miệng hỏi. "Có cần tôi giải quyết giúp Mai lão không?" Mai Tranh hét lên: "Nhảm nhí, đừng tưởng ta không biết ngươi có mưu mô gì, muốn ăn mất đồ của ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Mau buông đồ xuống, cút ra ngoài đi." Tống Thời cười tủm tỉm buông thùng xuống. "Vâng thưa Mai lão." Tống Thời nháy mắt với Tô Mộc, xoay người ra khỏi sân nhỏ. Tô Mộc giải thích rằng: "Sư phụ, giữa trưa ăn cơm gặp Ngô lão, khi ấy Ngô lão và Trịnh Kinh Luân sư huynh đi chung. Thứ này là sư huynh nhờ biếu tặng cho sư phụ, ít rượu và thuốc lá." Khóe môi Mai Tranh cong lên bí hiểm. "Trịnh Kinh Luân?" Tô Mộc trả lời: "Sư phụ, con nghĩ do sư huynh không có thời gian, khi ấy sư huynh còn bận đưa Ngô lão về." "Không có thời gian?" Mai Tranh lắc đầu, nói: "Con nói sai rồi. Sư huynh của con rất có bản lĩnh, nhưng quá danh ma, chuyện gì cũng thích bày mưu tính kế kỹ càng rồi mới hành động, suy xét kỹ từng chi tiết. Ta không thích như vậy. Ta chỉ không thích tính cách của Trịnh Kinh Luân, chứ không phải ghét con người hắn. Vứt bỏ ấn tượng tính cách thì tiểu tử này không tệ. Trịnh Kinh Luân nhờ con tặng cho ta vì sợ ta không nhận. Hắn biết qua tay con chắc chắn ta sẽ lấy, tiểu tử này rất gian manh. Giữa trưa các con ăn cơm chắc lão Ngô nhắc đến ta đúng không? Có phải sau khi nhắc tên ta thì thái độ của Trịnh Kinh Luân đối với con cũng thay đổi nhiều?" Tô Mộc nhớ lại. "Sư phụ, hình như đúng là vậy." Mai Tranh thản nhiên nói. "Đó là chắc chắn, không có lợi không dậy sớm." Mai Tranh không định nói thêm về Trịnh Kinh Luân, lao đổi đề tài. "Tô Mộc, lúc trước con chọn con đường con trường, ta không phản đối. Ta từng nói cho con một năm suy nghĩ, bây giờ hãy cho ta biết một năm nay con suy ngẫm ra điều gì. Có hiểu biết gì về cuộc sống sĩ đồ này? Nếu là một năm trước, Tô Mộc chưa tốt nghiệp đầu vào quan trường thì hắn sẽ nói quan trường là chốn thần thánh, là cơ cấu phục vụ vì nhân dân. Nhưng qua một năm rèn luyện, Tô Mộc hiểu biết rõ hơn về lòng trào quan trường này. Chưa hết, quan bảng truyền ra quan thuật khiến Tô Mộc hiểu sâu hơn văn hóa quan trường." Nghe Mai Tranh hỏi, Tô Mộc suy ngẫm một lúc sau trả lời: "Sư phụ, con biết sư phụ thích nghe lời thật lòng, nên con không dùng mấy lời giả dối lừa sư phụ." "Đúng vậy. Trong thời gian ở quan trường đảo điên này con mới biết nhận biết trước kia của con về quan trường quá là ngây thơ. Người đi trả lệnh, cây đổ bầy khỉ tan, bấy nhiêu đây mới chỉ là cơ bản. Trong quan trường, vì ích lợi dù là minh hữu tốt cách mấy cũng sẽ bị phản bội. Người thật lòng muốn làm việc cho dân chúng luôn bị các quân sáo kiềm kẹp, một số người sau lưng là thế này, một tờ báo, một ly trà xuống qua. Lý tưởng và hiện thực chênh lệch rất lớn." Tô Mộc chưa từng nói cho ai nghe về ý nghĩ này. Trước mặt Mai Tranh, Tô Mộc thổ lộ ra hết. Nhớ lúc trước Tô Mộc rời khỏi Đại học Giang Nam đi huyện hình đường tinh thần phân chấn hào hùng biết bao. Tô Mộc xuất thân từ nông thôn, suy nghĩ duy nhất là làm quan phục vụ cho dân. Chương 105, chiến trường không có khói thuốc súng, 2. Nhưng bị đông lạnh trong huyện ủy nửa năm, lòng khao khát cháy bỏng của Tô Mộc nhanh chóng bị dập tắt. Mặc dù Tô Mộc không buông bỏ khát vọng, lý tưởng nhưng hắn đã thay đổi cách nhìn khác về văn hóa quan trường. Nếu không vô tình chiếm được quan bảng, tin tưởng Tô Mộc có khát vọng nhiều mấy cũng công cốc. Mai Tranh thản nhiên nói: "Không tệ, các góc cạnh của con đã bị mài nhắm nhiều, biết làm chuyện gì dựa vào xúc động không thể giải quyết vấn đề. Trong vòng một năm nếu con không nộ thấu được đạo lý cơ bản nhất thì con không cần tiếp tục ở lại quan trường. Có biết tại sao lúc trước ta không ngăn cản con ghi danh nhân viên công vụ không?" Tô Mộc lắc đầu, nói: "Không biết. Là vì ta muốn để mọi người biết đệ tử Mai Tranh ta dạy chẳng những giỏi võ mà còn giỏi văn." Mai Tranh nói: "Sự thật chứng minh con không khiến ta thất vọng. Trong một năm trở thành trưởng trấn, tốc độ như vậy nhìn khắp nước không mấy người đuổi kịp." Tô Mộc bất đắc dĩ nói: "Sư phụ nên biết trưởng trấn của con khác với trưởng trấn khác. Trấn Hắc Sơn quá nghèo khổ, nếu có chút xíu mỡ màng thì con tin người khác sẽ thi nhau kéo đến, làm gì đến lượt con làm trưởng trấn." Mai Tranh nghiêm túc nói: "Tô Mộc, tâm tính của con như vậy là không được. Biết không? Địa phương có chia giàu nghèo, nhưng chiến trường thì không. Trong quan trường, chỗ nghèo, nhỏ nhất cũng là chiến trường. Chiến trường nhỏ không bắt mắt nhưng là cơ bản nhất. Con muốn đấu tranh trong chiến trường lớn hơn thì phải quen với những trận chiến nhỏ đã. Xem mỗi trận chiến nhỏ là thử thách sinh tử, có như vậy con mới vững bước tiến tới. Chiến trường nhỏ, chiến trường lớn." Tô Mộc đăm chiêu. Mai Tranh nhìn Tô Mộc đăm chiêu,
lão bưng tách trà lên uống một hớp, tiếp tục giảng dạy. Trên đời khó gặp nợ nụ cười, lên chiến trường chia tên vào nhau. Xã hội hiện tại tuy không có chiến loạn lớn nhưng chỗ nào có người là có chiến trường, huống chi là quan trường. Quan trường Trung Quốc là một chiến trường. Quan trường khác nhau, chiến trường lớn nhỏ cũng khác, trừ phân biệt đó ra còn lại không có gì khác. Quan trường như chiến trường, quan trường ăn tươi nuốt sống, không ai có thể cười ngạo quần hùng. Như con vừa nói, kết hợp ích lợi mới là đạo căn bản của quan trường. Tường ngã mọi người đẩy, cây đổ bầy khỉ tan là hình dung quan trường chính xác nhất. So với chiến trường thật sự thì chiến trường không có mùi thuốc súng như quan trường càng tàn nhẫn, không đánh mà thắng. Người bề trên một ý nghĩ có thể giết người cách ngàn dặm, cắt đứt hạnh phúc của vô số gia đình. Đây là lý do tại sao ta không ngăn cản con ghi danh nhân viên công vụ. Vì ta muốn thấy tận mắt một quan viên thật sự trưởng thành, hy vọng con sẽ khác với những tham quan kia. Thứ khác không dám bảo đảm nhưng ít ra con phải làm vị quan tốt. Chỉ cần đứng vững gót chân, những chuyện khác là việc nhỏ. Tô Mộc thở hắt ra. Phụ. Tô Mộc nhìn Mai Tranh chằm chằm. Sư phụ yên tâm, con có giới hạn của mình. Con bảo đảm với sư phụ tuyệt đối không làm chuyện gì không xứng với lương tâm. Ngày nào con còn làm quan, dù chức lớn hay nhỏ đều sẽ làm chuyện thiết thực cho dân chúng. Mai Tranh cười phá lên. Ha 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 ha. Mai Tranh vỗ vai Tô Mộc. Thế mới đúng là đồ đệ của Mai Tranh ta. Yên tâm, miễn con làm được lời hứa, một lòng vì dân, có chuyện lớn gì sư phụ chặn lại thay con. Ở trong quan trường, nếu bọn họ giữ quy tắc thì thôi, còn nếu vượt rào thì ta chờ xem ai ăn gan hùm mật gấu dám hại đồ đệ của Mai Tranh này. Tên Mai Tranh. Chức vụ, tạm không có. Yêu thích, rượu mạnh, vũ khí, đối chiến. Độ thân mật, 90. Cơ thể hai người tiếp xúc, Tô Mục cố ý vận chuyển, quan bảng cho thấy tư liệu về Mai Tranh. Khiến Tô Mục bất ngờ là tư liệu không có chức vụ, vậy là sao? Chẳng lẽ hôm nay sử dụng đến cực hạn, đã đủ 5 lần nên quan bảng không hiện ra thêm thông tin? Không, chắc chắn không phải vậy. Có một cách giải thích khác là bây giờ Mai Tranh không có bất cứ quan chức gì. Nhưng khiến thượng giáo như Tống Thời cam tâm tình nguyện làm người bảo vệ, Mai Tranh không đơn giản, sao có thể không giữ chức vụ nào? Tô Mộc không đoán ra, hắn cũng không suy đoán lung tung nữa. Giờ Mai Tranh chưa nói gì chắc vì không đến lúc. Tin tưởng khi Tô Mộc thật sự trưởng thành Mai Tranh sẽ nói hết sự thật cho hắn nghe. Tô Mộc cười đùa. Sư phụ, có cần con cùng sư phụ uống ít rượu không? Con thấy Trịnh sư huynh tặng rượu và thuốc lá toàn là thứ tốt. Mai Tranh hét to. Khỉ con nhà ngươi cũng chỉ biết nhắm nghe đồ của ta. Muốn uống rượu phải không? Không thành vấn đề, Tống Thời, lăn ra đây. Tống Thời vốn rời đi đột nhiên xuất hiện trong viện. Mai lão có gì cứ sai bảo. Tống Thời cười tủm tỉm khác hẳn bình thường, mặt phụ phịu. Đánh. Mai Tranh lời ít ý nhiều. Hai người nếu ai đánh thắng thì ta sẽ thưởng cho một chai rượu, một hộp thuốc lá. Tô Mục, để ta nhìn xem một năm nay con có lơ là tập luyện không. Nếu tụt hậu thì đừng trách ta xử con. Tô Mục cười nói. Sư phụ cứ yên tâm. Tô Mục chẳng bao giờ sợ Tống Thời, hắn và gã đánh nhau rất nhiều lần. Mới rồi Tô Mục biết thân phận của Tống Thời, hiểu rằng gã nhường hắn, nhưng vậy thì sao? Bây giờ Tô Mục lĩnh ngộ hình ý quyền không kém hơn Mai Tranh. Tống Thời cười nói. Tô Mục, vì rượu ngon thuốc lá tốt, đừng trách anh Tống. Ha ha ha, tới đi. Tô Mục hào hùng hét lên. Anh Tống, vậy em đến đây. Lúc này Tô Mục không phải trưởng trấn Trấn Hắc Sơn, hắn chỉ là võ giả. Tô Mục không chút giấu giếm dốc hết sức thi triển hình ý quyền. Đánh nhau với Tống Thời nếu Tô Mục lơ là thì quá ngông cuồng. Lực lượng mạnh mẽ đánh ra từ cú đấm, mạnh mẽ xâm nhập vào. Rầm. Tống Thời không lùi, gã cười to nên đón, va chạm với cú đấm của Tô Mục. Hai nắm đấm chạm vào nhau phát ra thanh âm trầm thấp. Tô Mục thụt lùi 3 bước, Tống Thời lùi 2 bước. Tống Thời hét to. Ha 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 ha. Tốt, Tô Mục, mấy ngày nay em không tụt dốc mà còn tiến bộ. Tiếp tục lên. Lên thì lên. Mai Tranh đừng nhìn Tô Mục, Tống Thời đánh nhau, nở nụ cười vừa lòng. Mai Tranh không nghi ngờ gì thực lực của Tống Thời, Tô Mục có thể đánh nhau với gã lâu như vậy mà không bối rối, đây là thực lực hiếm có. Hai người đánh nhau mỗi chiêu mỗi thức chặt chẽ như gió, đánh sáp lá cả. Nếu người khác đối chiến tiểu này Mai Tranh chắc chắn đã có mấy người gục ngã xa trường. Mai Tranh luôn chủ trương thực chiến, ghét nhất là đánh nửa vời. Chỉ có thực chiến thật sự mới khai quật tiềm lực trong con người được. Tống Thời, Tô Mục dánh túi bùi khoảng 20 phút nhưng chưa phân ra thắng bại. Khi Tống Thời định dùng tuyệt chiêu thì Mai Tranh mở miệng nói. Đến đây ngừng đi. Tống Thời thu tay về, vẻ mặt vui mừng nói. Tô Mục, không ngờ, thật là không ngờ. Tô Mục cười nói. Anh Tống đừng trêu em biết anh Tống chưa dốc hết sức. Chương 106, mỹ nữ, nể mặt đi. Mai Tranh nói. Được rồi, hai ngươi đừng mèo khen mèo dài đôi nữa. Tống Thời, rượu và thuốc lá này thuộc về ngươi. Tô Mục, trong bao bên kia có 2 bao thuốc lá, để trong chỗ ta cũng vô dụng, cầm đi hút. Sau này rảnh rỗi nhớ gọi điện cho ta, có gì không hiểu cứ hỏi ta. Tô Mục nghiêm túc nói. Vâng thưa sư phụ. Tô Mục và Mai Tranh trò chuyện suốt mấy tiếng, sau đó hắn xách đồ rời khỏi sân. Tống Thời nhìn bóng lưng Tô Mục biến mất, gã ngừng cười, biểu tình nghiêm túc nói. Mai lão, tại sao để Tô Mục xông pha quan trường? Người như Tô Mục chỉ cần Mai lão gật đầu thì hắn có thể nổi bật trong Long Nha. Cho thêm thời gian, Tô Mục thay thế tôi cũng không thành vấn đề. Tô Mục ở lại quan trường thì uổng quá. Mai Tranh chắp 2 tay sau lưng, đứng dưới cây liễu xanh nhạt, lạnh nhạt nói. Đáng tiếc. Đúng vậy, Tô Mục rất có thiên phú, lúc trước ta chọn hắn cũng vì vậy. Không biết ai đặt nền móng giúp hắn mà vững chắc như thế, trong vòng 4, 5 năm đã tu luyện hình ý quyền đến trình độ này.
nhưng ngươi nói uổng thì ta không đồng tình. Thời buổi hiện nay làm quan tốt càng hữu dụng, có giá trị với đất nước hơn là lính tốt. Ta biết con người của Tô Mục, hắn không có bối cảnh lai lịch hiển hách, chỉ là đứa trẻ nhà nông cực kỳ bình thường. Nhưng xuất thân như vậy, trong 4 năm học đại học Giang Nam hắn không tiện không tiêu, đối nhân xử thế có nguyên tắc của mình. Không tự ti vì điều này, không ghét giàu. Người như Tô Mục đặt trong quan trường tôi luyện sẽ có tác dụng lớn, nếu may mắn có thể phong hầu bái tướng. Tống Thời lắc đầu, nói: "Nhưng tôi vẫn thấy tiếc." "Tiếc cái gì? Ai nói Tô Mục làm quan thì không thể làm thứ khác?" Mai Tranh lớn tiếng nói: "Đừng quên hắn là đồ đệ của Mai Tranh ta." Mắt Tống Thời sáng rỡ. "Ý của Mai lão là, ta không nói gì hết, tự mình ngộ đi." Mai Tranh xoay người vào phòng, bỏ lại Tống Thời ngây người một lúc sau cười tủm tỉm ôm thùng giấy rời đi. Mỗi lần Tô Mục trò chuyện với Mai Tranh thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Tô Mục ra khỏi rừng trúc, bên ngoài trời đã hoàng hôn. Tô Mục nghĩ chuyện nên làm đều đã hoàn thành, hắn không đi tìm Diệp Tích, cất bước đi hướng ký túc xá nghiên cứu sinh. Tô Mục biết rất rõ ngóc ngách trong đại học Giang Nam nên không cần tìm kiếm lung tung. "Đêm nay chúng ta đi ăn cái gì? Hay đi xem phim? Hình như quảng trường có vũ hội lộ thiên, mấy cô gái vũ nữ rất đẹp, đi thử không?" Tô Mục đi trên đường vườn trường, nhìn các nam nữ lướt qua người mình, nghe lời bọn họ nói. Tô Mục nở nụ cười đã lâu không thấy. Một năm trước Tô Mục cũng giống bọn họ, tùy ý đi trong sân trường, nói cười với huynh đệ trung ký túc xá. Nhưng có ai ngờ một năm sau Tô Mục trở thành trưởng trấn Hắc Sơn. Chuyện đời khó đoán, đời người vô thường, câu này không sai. Trước ký túc xá nghiên cứu sinh đậu một chiếc xe đắt tiền rất chói mắt. Trên xe đặt bó hoa hồng rực rỡ, nhiều như biển hoa, tỏa mùi thơm ngát. Bởi vì là lúc hoàng hôn, nắng chiều chiếu rọi nhìn càng kích thích hơn. Người tới lui không kiềm được đứng lại. Nữ thì mắt hâm mộ, nam thì nhăn nhó nhìn nam nhân tựa vào xe đắt tiền, lòng thầm rủa. Nam nhân cười tươi nói: "Tích Tích, em hãy cho anh cơ hội đi, đêm nay anh mời em ăn cơm được không?" "Nể mặt đi." Diệp Tích liếc hoa hồng, thản nhiên nói: "Tôn Tân, đừng nằm mơ nữa. Tôi nói rồi, tôi và anh không có khả năng. Sau này làm phiền anh đừng làm chuyện như vậy nữa." Nữ nhân bị theo đuổi là Diệp Tích. Nam nhân thâm tình lái xe sang là Tôn Tân, lúc trước nói chuyện với Hồ Bình trong biệt thự. Tôn Tân luôn thiếu gái là bức dứt, từ lúc thấy Diệp Tích thì mãnh liệt theo đuổi cô, tấn công dồn dập không ngừng nghỉ. Tôn Tân hiểu rõ thân phận của Diệp Tích, biết nếu bắt được cô chẳng lẽ ôm mỹ nhân, quan trọng là lôi kéo bố của cô thành cánh tay đắc lực cho bố Tôn Tân. Chỉ cần Diệp An bang ngã về phía Tôn Tân, bố của gã càng vững vàng trong tỉnh Giang Nam hơn. Tôn Tân mỉm cười nói: "Tích Tích, em đừng như vậy nữa, hãy đồng ý lời mời của anh đi. Nhìn xem những đóa hồng này là anh tặng cho em, nhận lấy đi." Diệp Tích lạnh lùng nói: "Đừng kêu tôi là Tích Tích, tôi không quen với anh." "Tích Tích, anh..." Tôn Tân chưa kịp nói gì thì một thanh âm vang lên sau lưng: "Người ta đã không cho ngươi kêu mà cứ kêu hoài, có ai không biết xấu hổ như ngươi không?" Tôn Tân tức giận quát: "Ai đó? Lan ra đây." Tô Mộc nhẹ nhàng lướt qua bên cạnh Tôn Tân: "Mỹ nữ nể mặt đi, cùng nhau ăn cơm được không? Tặng cô đóa hoa." Một đóa nguyệt quý rất bình thường trồng trong bùn hoa trường học, hoa nở rộ giữa ngón tay Tô Mộc. Đám người xem ngây ra. Mọi người chưa tỉnh táo lại thì Diệp Tích làm hành động khiến bọn họ hóa đá. "Được thôi." Mới rồi Diệp Tích lạnh băng bỗng chốc biến sắc mặt, cười trúng chím bước tới trước mặt Tô Mục, thật tự nhiên kéo tay hắn. Diệp Tích cúi đầu xuống, ngước mắt lên dịu dàng nói: "Chúng ta đi đâu ăn?" Đóa nguyệt quý nằm trong tay Diệp Tích, cô đặt bên chóp mũi say mê hít ngửi như thể nguyệt quý hấp dẫn hơn hoa hồng đắt tiền đầy áp xe. Tô Mục cười nói: "Mỹ nữ, chúng ta đi đi." Diệp Tích hạnh phúc gật đầu. "Tốt." Tô Mục hỏi: "Muốn ăn cái gì?" Diệp Tích cười yêu kiểu: "Ăn gì cũng được, em không kén chọn bao giờ." Tô Mục lớn tiếng nói: "Tốt, vậy chúng ta đi ăn quán vỉa hè." Tô Mục rõ ràng như thể đi nơi cao cấp hơn cả nhà hàng Tây. Tình huống gì đây? Rốt cuộc là chuyện gì? Thế giới này hỗn loạn rồi sao? Một đóa nguyệt quý thắng xe hoa hồng, ôm mỹ nhân về. Nếu không phải ánh mắt Diệp Tích nhìn Tô Mục rất quen thuộc thì nhiều sinh viên nam sẽ rối loạn thần kinh vì điều này. Nhưng nam nhân lái xe sang không dễ chịu thua. Tôn Tân tỉnh táo lại, thấy Diệp Tích khoát tay Tô Mục sắp đi thì hét lên: "Hai người đứng lại đó." Tôn Tân sải bước vọt lên chặn đường Tô Mục: "Diệp Tích." Diệp Tích nét mặt xa xăm nói: "Tôn Tân, rốt cuộc ngươi muốn sao?" Tôn Tân hung tợn hỏi: "Hắn là ai? Các ngươi có quan hệ gì?" Diệp Tích lạnh lùng nói: "Ngươi là gì của ta? Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết?" Tôn Tân quay sang nhìn Tô Mục, âm trầm nói: "Tiểu tử, tốt nhất là cách xa Diệp Tích chút, không thì coi chừng đi ra đường bị xe tông." Tô Mục liếc Tôn Tân, bình tĩnh hỏi: "Ngươi đang uy hiếp ta? Ngươi nói sao thì tùy." Tôn Tân hăm dọa: "Diệp Tích là nữ nhân mà Tôn Tân ta theo đuổi, trừ ta ra đường hỏng có ai nhúng chàm. Ai dám đụng vào cô ấy thì ta cho kẻ đó chết." "Chết?" Tô Mục nhìn Tôn Tân từ trên xuống dưới, quay sang nhìn Diệp Tích, hỏi: "Bạn học của em?" "Không phải." Diệp Tích ôm Tô Mục, nói: "Hắn không học trong đại học Giang Nam." "Tô Mục, chúng ta đi đi, người này thật rắc rối, ra ngoài rồi em sẽ kể với anh." Chương 107, hai con dê lạc đường. Tô Mục gật đầu, nói: "Tốt." Đổi lại bình thường gặp chuyện này Tôn Tân đã vung nắm đấm, nhưng bất ngờ là gã ngây người như bị sét đánh. Tôn Tân nhíu mày lẩm bẩm: "Tô Mục, Tô Mục." Mắt Tôn Tân dại đi. Mãi khi Tô Mục và Diệp Tích khuất mắt, Tôn Tân bừng tỉnh. "Tô Mục, là người Hồ Bình nói, chính là hắn dụ dỗ Chu Tử. Ta đã thấy lạ sao cái tên này nghe quen hay." "Ha ha ha, Tô Mục,
ta còn đang nghĩ làm sao xử ngươi, không ngờ ngươi tự đưa lên cửa. Ngươi chạm Chu Tử, giờ còn lừa gạt Diệp Tích, chỉ bấy nhiêu đủ để ta không tha cho ngươi. Nghĩ đến đây Tôn Tân cười giữ dằn móc điện thoại ra, bấm một dãy số. Hào tử, mau đến Đại học Giang Nam, ta có chuyện muốn ngươi làm. Tôn Tân cúp máy. Tô Mục, ở trong địa bàn của ta chờ xem ta đuổi chết ngươi. Tôn Tân lái xe đi, cánh hoa hồng bay khắp nơi. Mặt trời phía chân trời đã lặn xuống núi. Tô Mục, Diệp Tích thật sự ngồi ở quán vỉa hèn, mỉm cười nhìn nhau. Đây là phố ăn vặt rất nổi tiếng gần Đại học Giang Nam, giáo viên, sinh viên Đại học Giang Nam đều tới đây ăn. So với đồ ăn trong căn tin thì con phố này vừa ngon vừa rẻ. Tô Mục cười hỏi. Mới rồi Tôn Tân hỏi chúng ta có quan hệ gì, sao em không nói với hắn? Diệp Tích phản xạ bật thốt. Nói với hắn? Em nói gì? Chẳng lẽ bảo anh là bạn trai của em? Nói xong Diệp Tích mới thấy mình liều lĩnh, nhưng không rút lời lại. Lời đã thốt ra, Diệp Tích cũng muốn thăm dò suy nghĩ của Tô Mục. Tô Mục nói ngay. Nói là bạn trai thì có sao? Miễn em muốn thì anh là bạn trai của em. Diệp Tích lên người, giọng run run hỏi. Em nói cái gì? Anh nói là. Diệp Tích, nếu em đồng ý thì hãy làm bạn gái của anh đi. Tô Mục thâm tình nói. Đừng nghi ngờ, anh không đùa, anh nói thật lòng. Đừng nói lúc trước Tô Mục cho rằng không có tư cách theo đuổi Diệp Tích, trước khi đến Đại học Giang Nam hắn vẫn nghĩ vậy. Nhưng trò chuyện cả ngày với Mai Tranh khiến Tô Mục hiểu một điều, đời người ngắn ngủi, là nam nhân mà không dám thổ lộ tình yêu của mình thì còn gì là nam nhân. Cho nên Tô Mục giải phóng gút mắt trong lòng. Ánh mắt Diệp Tích tràn ngập khó tin, hỏi dồn. Tô Mục, anh nói có thật không? Đương nhiên là thật. Tô Mục cũng rung cười. Diệp Tích, nam nhi một lời hứa đáng giá nghìn vàng. Mặc dù Tô Mục anh đây không có bối cảnh hiển hách gì nhưng biết có lời khi thốt ra chính là lời hứa. Anh biết hứa hẹn này kèm theo trách nhiệm này, anh tuyệt đối sẽ không đùn đẩy trách nhiệm. Thổ lộ, thế này có tính là thổ lộ không? Tim Diệp Tích đập nhanh, cô mong mọi cảnh tượng này sẽ xuất hiện, nhưng khi nó đến lại khiến cô bối rối không biết làm sao. Giọng điệu Tô Mục bình tĩnh, cảm xúc thản nhiên, nhấn mạnh dứt khoát chứng minh hắn không đùa, hắn thật sự thổ lộ tình cảm với Diệp Tích. Tô Mục nhìn biểu tình của Diệp Tích, lòng nhói đau, thầm nghĩ. Diệp Tích, xin lỗi, anh làm em sợ phải không? Nếu em không muốn thì anh. Tô Mục chưa nói hết câu bị Diệp Tích giơ tay bịt miệng. Vẻ mặt Diệp Tích vui sướng nói, em đồng ý. Diệp Tích kích động nói, đừng nói em như vậy, em thật sự đồng ý Tô Mục, từ giờ trở đi anh là bạn trai của em, không có em cho phép không được rời khỏi em. Bó hoa nguyệt quý này xem như món quà tỏ tình anh tặng em. Nếu sau này anh dám đổi ý thì em sẽ cầm hoa nguyệt quý đánh anh. Tô Mục cười hỏi, vậy là được. Diệp Tích hết cằm nói, được. Tô Mục nghiêm trang nói, Diệp Tích, anh không nói đùa, anh thật lòng. Tô Mục không muốn khiến Diệp Tích hiểu lầm hắn nói giỡn. Lai lịch, bối cảnh của Diệp Tích làm người ta không thể xem thường. Cho dù Diệp Tích đồng ý, Tô Mục có qua được Tử Diệp An Bang không thì thật khó nói. Tô Mục không muốn để Diệp Tích khó xử, muốn cô suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Em cũng nói thật. Tô Mục, có lẽ anh không biết, lúc trong đại học em đã thích anh nhưng không dám thổ lộ. Em sợ sau khi bị từ chối thì không thể đối diện anh nữa, vậy chẳng bằng cứ ở chung với anh như bạn bè, ít ra không lúng túng. Sau khi tốt nghiệp em muốn tìm anh nhưng không biết gặp nhau rồi nên nói cái gì. Nhớ lần trước con đường ngoài trường học anh cứu em mà không? Hôm đó em nói với chính mình hãy quên anh đi, vì em sợ tiếp tục kiên trì sẽ không chịu nổi đau đớn xé nát tim. Ai ngờ khi đó anh như thiên thần giáng xuống cứu em khỏi tay thần chết, vào lúc ấy em tin vận mệnh. Nếu không tại sao vào lúc em định từ bỏ thì anh đột nhiên xuất hiện. Cũng là lúc ấy em quyết định mặc kệ xảy ra chuyện gì đều sẽ không bỏ cuộc nữa. Hôm nay dù không có Tôn Tân thì em cũng sẽ thổ lộ với anh. Em nói những gì đã bảo đều là thật. Em cho anh biết, lời em nói cũng là thật lòng, em thật sự muốn trở thành bạn gái của anh. Em rất muốn có một tình yêu chính thức, em không muốn trái tim cứ chịu dày vò mãi. Trong khoảnh khắc này Diệp Tích vứt bỏ mọi đắn đo, buông xuống sự kiêu ngạo, bỏ qua dè dặt. Diệp Tích chút hết nỗi lòng ra, khi nói những lời cuối thì tâm tình của cô trở nên sảng khoái hơn. Hòn đá đè trong lồng ngực bị đập vỡ, cảm giác đó rất thoải mái. Diệp Tích nhìn Tô Mục chằm chằm, thần kinh kéo căng. Lời nên nói Diệp Tích đã nói hết, bây giờ là lúc Tô Mục tỏ thái độ. Dù lúc trước Tô Mục đã tỏ tình rồi nhưng Diệp Tích vẫn rất căng thẳng. Nghe Diệp Tích nói, nhìn bộ dạng của cô, lòng Tô Mục rất cảm động. Tô Mục biết suy nghĩ của Diệp Tích, trước kia vì đủ loại lý do nên hắn chọn im lặng, bây giờ thì không được nữa. Tô Mục hỏi, Diệp Tích, em biết rõ bối cảnh của anh thế nào? Anh chỉ là con nhà nông vô cùng bình thường, học xong đại học đã là rất xa xỉ. Trong tình huống như vậy, em nghĩ anh có thể mơ xa tính chuyện yêu đương sao? Dù là bây giờ thì tổ anh nhỉ chỉ là một trưởng trấn nho nhỏ, đừng nói ở thành phố Thịnh Kinh, dù trong thành phố Thanh Lâm thì anh là một tiểu nhân vật không chút bắt mắt. Nếu em đi theo anh, em có nghĩ đến về sau sẽ thế nào không? Diệp Tích bình tĩnh nói, em đã nghĩ rồi, lấy hổ theo hổ, lấy chó theo chó. Tô Mục nhìn đôi mắt Diệp Tích, cảm nhận cô tỉnh táo hơn bất cứ lúc nào hết. Mỗi câu nói là lời thật lòng. Người ta là nữ nhân còn thẳng thắn như vậy, hắn do dự thêm thì thật mất mặt. Tô Mục vươn tay cầm bàn tay Diệp Tích đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn. Vành hai Diệp Tích đỏ hồng, tim đập nhanh. Tô Mục dịu dàng hỏi, "Tích Tích tiểu thư, xin hỏi cô đã sẵn sàng làm bạn gái của con gà trống trước mắt chưa?" Diệp Tích trừng Tô Mục, "Gà trống gì, là cún con mới đúng." Diệp Tích lại gật đầu, "Em sẵn sàng." Tô Mục cười trêu, "Vậy cô nương cười cho đại gia xem." Khuôn mặt thanh tú nhướng cao chân mày, sóng mắt liếc qua toát ra sức hấp dẫn hút hồn người.
Diệp Tích nở nụ cười khêu gợi như yêu tình. Chương 108, cá lớn nuốt cá bé, 1. Tô Mộc nhìn bộ dạng của Diệp Tích, cười phá lên. Ha 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 ha. Diệp Tích cũng xì cười. Từ đầu đến cuối Tô Mộc không buông tay Diệp Tích ra, như muốn nắm tay suốt đời. Gúp mắt giữa hai người đã mở, Tô Mộc và Diệp Tích nhìn nhau, cảm giác khó tả dâng lên. Như ngày xưa cộng tác trong hội sinh viên bồi dưỡng ra ăn ý, cảm giác đó rất kỳ diệu, làm người ta say mê. Nhưng không khí này không kéo dài bao lâu. Tô Mộc định nói gì chợt có vài tiếng hét chói tai vang lên, một chai bia vỡ dưới chân bọn họ. Miệng văng tứ tung, có một ít bắn lên chân Diệp Tích. Trong không khí nồng nặc mùi địa, một nam nhân nhuộm tóc đỏ lỗ mạng giống to. Bà nội nó cút cho lão tử, ai còn dám ở lại lâu hơn một chút là lão tử xử luôn các ngươi. Mấy nam nhân mặc áo sơ mi hoa đi theo nam nhân tóc đỏ, miệng ngậm thuốc lá, bộ dáng lưu manh. Cách ăn mặc, khí thế như vậy còn thiếu không biết bốn chữ lên mặt, ta là Du Côn. Trong tiếng lạch cạch, những người ngồi trên ghế ăn cơm đều đứng dậy, lật đật chạy đi, sợ ở lâu sẽ bị đánh. Lão bản tiệm vỉa hè cũng phập phồng lo sợ núp sau quầy, càng đừng nói lên tiếng chất vấn, không có cả can đảm đứng ra. Lão bản thầm cầu nguyện đám ôn thần này xong chuyện rồi đi mau. Tô Mộc nhíu mày, không khí tốt đẹp bị phá hỏng hết. Rõ ràng nhóm người này nhằm vào hắn, nếu không chai bia kia không rơi vào ngay cạnh bàn của Tô Mộc. Dù thành phố Thịnh Kinh là tỉnh lỵ tỉnh Giang Nam cũng có nhiều chỗ ánh nắng không chiếu đến. Tục ngữ nói rất đúng, chỗ nào có ánh sáng thì có bóng tối. Đám Du Côn xuất hiện không khiến Tô Mộc ngạc nhiên, lúc hắn đi học làm thêm nghề tài xế taxi đã thấy nhiều. Nhưng tại sao bọn họ tìm đến hắn? Không lẽ? Mặt Diệp Tích lộ vẻ bất mãn, nhỏ giọng nói: "Tô Mộc, đừng gây với bọn họ, chúng ta đi." Tô Mộc mỉm cười nói: "Được." Nam nhân tóc đỏ cợt nhả tiến lên: "Đi." "Ai cho các ngươi đi?" Nam nhân tóc đỏ nhìn khuôn mặt Diệp Tích xinh đẹp làm gã thèm, cười xấu xa: "Tiểu cô nương, cùng các anh uống vài ly đi." "Yên tâm, bản lĩnh của anh mạnh hơn tên mặt trắng nhỏ này nhiều, cô thử qua sẽ biết, ha ha." Mặt Diệp Tích lạnh băng: "Các ngươi, vô sỉ." "Cô chưa từng bị người đùa giỡn như vậy." Tô Mộc lạnh nhạt nói: "Ngồi xuống đi, để anh." Tô Mộc đứng dậy nhìn nhóm nam nhân tóc đỏ, bình tĩnh hỏi: "Nói đi, ai kêu các ngươi đến?" Nam nhân tóc đỏ nhướng đôi mày, khinh thường la lên: "Ai có thể phái chúng ta?" Buồn cười: "Này tên mặt trắng kia, đừng ở đây vương hữu, biết điều thì quỳ xuống dập đầu mấy cái cho ra ra rồi cút đi, không thì ra ra sẽ bẻ xương ngươi." "Đúng đúng, dám chống đối Mao ca, không biết sống chết là gì. Mao ca, hay em trực tiếp phế hắn đi." "Hi hi, Mao ca, cô em này tươi ngon quá, chúng ta hốt về nếm thử." Mấy tên Du Côn cười râm gào la, như thể muốn lột đồ Diệp Tích tại chỗ, giày vò cô. Nghe những lời ô uế, đáy mắt Tô Mộc lóe tia sáng lạnh. Không tiếp. Tô Mộc mới nghe Mai Tranh kể chuyện nhiệt huyết nam nhi sinh ra phải dám giết người, lúc này máu nóng dồn lên nao hắn. Đám cặn bã này dám nhục nhã Diệp Tích, dám đùa giỡn bạn gái của hắn, đừng hòng tên nào đứng được. "Các huynh đệ, chúng ta..." "Ui ra." Nam nhân tóc đỏ chưa nói hết câu đã bay lên trời, ngực bị Tô Mộc đạp mạnh một cước, lăn lông lốc đụng sụp vài cái bàn, té dưới đất, đau đớn la hét. Bùm 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 bùm. Không cho mấy tên Du Côn cơ hội tấn công, Tô Mộc như cọp xuống đồng bằng nhảy vọt lên, quen tay đánh gục cả đám. Tiếng răng rắc giòn vang, xương tay, đùi mấy tên côn đồ bị bẻ gãy, đau đớn hét dầm lên. Nam nhân tóc đỏ hét to: "Ngươi dám đụng vào chúng ta? Có biết chúng ta đi theo ai không?" Tô Mộc lạnh lùng quát: "Tao có cần biết bọn mày đi theo ai?" Diệp Tích ở bên cạnh, mắt đầy tức giận nói: "Đánh đi, Tô Mộc đánh đám khốn kiếp này tàn phế. Có xảy ra chuyện gì thì em chịu trách nhiệm." Nam nhân tóc đỏ nằm dưới đất đột nhiên hét to hướng đằng trước: "Anh Hảo, anh Hảo, cứu chúng em với." Một chiếc xe luôn đậu ven đường, mấy bóng người xuống xe. Đi đầu là nam nhân khuôn mặt tâm trầm, gã là anh Hảo, cũng là Hào Tử mà Tôn Tân kêu. Mao Tử gọi điện thoại cho anh Hảo xong gã liền dẫn đàn em tới. Nhưng Hào Tử không định ra mặt vì chuyện nhỏ nhặt này, gã vốn định tùy tiện phái một tên đàn em ra là xong. Ai ngờ tên mặt trắng nhỏ Tô Mộc đánh nhau giỏi thế, Hào Tử bất đắc dĩ phải lộ mặt. Hào Tử biết nếu gã không làm tốt chuyện Tôn Tân dặn thì sau này gã đừng hòng lăn lộn trong địa bàn thành phố Thịnh Kinh nữa. Tô Mộc. Tô Mộc nắm tay Diệp Tích kéo ra sau lưng mình. "Không sao, có anh ở đây, trời không sập." Tô Mộc thản nhiên đối diện đám người Hào Tử, mặt lạnh băng. Mai Tranh nói rất đúng, dù là trong xã hội hay quan trường, luôn điệu thấp sẽ đem đến rắc rối không ngừng nghỉ cho ngươi. Có vài chuyện nên cao điệu thì cao điệu, chỉ khi ngươi cao điệu người ta mới không dám khi dễ ngươi, mới biết ngươi là lá cờ không ngã xuống, đáng đi theo. Ví dụ như bây giờ, mặc kệ đám Du Côn này do ai phải đến, nhưng dám tơ tưởng đến Diệp Tích, muốn xử hắn thì Tô Mộc tuyệt đối không bỏ qua. Mai Tranh nói chuyện lớn tủng trời cũng có lao trống. Trong thành phố Thanh Lâm có lẽ Tô Mộc còn ngại ngần, nhưng ở đất thành phố Thịnh Kinh này, hắn có ân sư Ngô Thanh Nguyên, sư phụ Mai Tranh, ai dám đụng vào hắn? Ai có thể đụng vào hắn? Nam nhân tóc đỏ vùng vẫy bỏ dậy. "Anh Hảo, tôi..." Hào Tử lạnh lùng quát. "Câm miệng." Hào Tử xoay người, độc ác nhìn Tô Mộc, mặt lạnh băng. "Huynh đệ, xin hỏi ngươi làm ăn ở đâu?" Tô Mộc thản nhiên hỏi. "Ngươi là ai?" "Ngươi..." Hào Tử sắc mặt âm trầm nói. "Huynh đệ, nơi này là thành phố Thịnh Kinh, đừng tưởng ngươi ở góc xó xỉnh nào đó trước to một chút là có thể ngông cuồng tại đây. Cho ngươi biết, tại đây rồng phải của người, còn phải ngồi xuống. Đi, theo huynh đệ một chuyến." Tô Mộc lạnh nhạt nói. "Đi theo các ngươi." "Ngươi nghĩ ngươi là ai?" "Người thông minh không nói tiếng lóng, nói đi, ai phái ngươi đến?" Hào Tử âm trầm nói.
"Tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt." Tô Mộc không thèm để mắt đến đám người này, bình tĩnh nói: "Ta mặc kệ các ngươi là ai, đã trêu vào ta thì chuyện này không còn khả năng điều đình. Nói ra ai phái ngươi đến có lẽ ta suy xét tha các ngươi một con đường sống." Nam nhân tóc đỏ khinh thường hét to: "Ha ha 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 ha. Anh Hào nghe thấy không? Tiểu tử này sắp chết đến nơi còn dám vênh váo với huynh đệ chúng ta." Hào tử lạnh lùng uy hiếp: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi hãy suy nghĩ kỹ, đi theo huynh đệ chúng ta một chuyến. Làm xong việc bảo đảm ngươi chỉ thiếu tay thiếu chân, không chết. Còn nếu ngươi cứng đầu ngoan cố thì đừng trách các huynh đệ nặng tay." Chương 109, cá lớn nuốt cá bé 2. Diệp Tích tức giận nói: "Lưu manh, các ngươi đều là lưu manh. Trong mắt các ngươi còn có pháp luật không? Tô Mục, báo cảnh sát, bắt hết chúng lại, em muốn xem thành phố Thịnh Kinh này còn pháp luật không." Tô Mục nhếch môi cười bí hiểm: "Luật pháp." Tô Mục kế thừa quan thật trên quan bảng, hắn biết rõ có đưa đám du côn này vào cục cảnh sát thì pháp luật không làm gì bọn họ được, sau khi đi ra vẫn chứng nào tận ấy, không thể giải quyết từ tận gốc dễ. Kẻ ác có kẻ ác trị, pháp luật không thể làm được thì sẽ có người làm, bảo đảm làm đẹp. Tô Mục nhìn đám đông xem kịch, lạnh nhạt nói: "Phẩm thượng, còn muốn tiếp tục xem kịch? Lan ra đây, không thì sau này đừng gọi tôi là lão sư nữa, cút đi." Ha 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 ha. Một thanh niên tóc ngắn, mặc đồ bóng rổ, cao to và mỡ, vóc dáng tiêu chuẩn, mặt mày góc cạnh như dao khắc chui ra từ đám người. Khuôn mặt thanh niên sáng sủa, cười toe chạy tới trước mặt Tô Mục, vỗ ngực tỏ vẻ tôn sùng: "Lão sư, không hổ là lão sư của đệ tử, một năm không gặp ra chiêu không kém ngày xưa. Tiểu nhân kính ngưỡng lão sư như hoàng hà quần quận." Tô Mục hét lên: "Im." Nếu không ngăn lại tiểu tử này sẽ huyên tuyên lại nhảy không ngừng. Khi thanh niên lộ mặt thì hào tử mới rồi còn vênh váo thoáng chốc sắc mặt âm trầm, nhăn nhó như ăn phải rồi. "Lão sư mạnh thật, đệ tử nhớ lại ngày xưa quá. Vị này chắc là sư mẫu." "Chào sư mẫu, cho phép đệ tử tự giới thiệu. Đệ tử tên Đỗ Phẩm Thượng, là đệ tử duy nhất. Lão sư không có nữ đệ tử." "Ai, nếu thu nữ đệ tử thì tốt rồi, vậy là đệ tử sẽ có tiểu sư muội." Đỗ Phẩm Thượng giơ tay cơ bắp lên. "Khụ khụ, Lạc Đệ. Sư mẫu đừng trách, đệ tử lớn như vậy chưa từng thấy nữ nhân nào đẹp như sư mẫu nên kiềm lòng không đậu." "Ha ha ha, sư mẫu yên tâm, có đệ tử ở đây thì không ai đụng vào các người được." Trán Diệp Tích nổi gân xanh. Chưa từng thấy người nào tự nhiên như thế, nó như pháo nổ lốp buốt. Nếu Diệp Tích biết Đỗ Phẩm Thượng trước kia và hiện tại tính cách hoàn toàn trái ngược, ăn đấm cũng không lên tiếng cái nào, tính cách cô độc chắc cô sẽ ngạc nhiên ngây người. Nam nhân tóc đỏ hét lên: "Tiểu tử nhà ngươi từ đâu chui ra, dám xen vào chuyện của anh Hảo. Không muốn sống nữa." Bị Tô Mục đánh cho một trận làm nam nhân tóc đỏ tức giận giờ gã bùng nổ: "Người nào đều có thể đạp trên đầu ra da tóc đỏ của ngươi sao? Sinh viên từ đâu chui ra cũng dám cản rỡ như vậy. Nếu ta không giảm uy phong của ngươi thì sau này sao dám lộ mặt trước anh Hảo?" Bút. Ai ngờ nam nhân tóc đỏ mới nói xong, Đỗ Phẩm Thượng chưa có hành động thì hào tử đứng đằng trước đông xoay người tắt nam nhân tóc đỏ. Thanh âm vang dội, mặt nam nhân tóc đỏ sưng lên: "Anh Hảo, em..." Nam nhân tóc đỏ ngây người. Các đàn em sững sờ. Người xem náo nhiệt ngây ngẩn. Diệp Tích choáng váng, cô suy đoán rốt cuộc có chuyện gì, nội chiến sao? Người duy nhất không chấn động là Tô Mục, hắn nắm tay Diệp Tích, liếc qua Đỗ Phẩm Thượng. Tô Mục mỉm cười nói: "Vừa rồi bọn họ nói cái gì ngươi cũng đã nghe, ta không cần biết ngươi làm sao, ta chỉ muốn một giải thích." "Diệp Tích, chúng ta đi." Diệp Tích ngoan ngoãn đi theo Tô Mục. "Cứ đi như vậy sao?" Diệp Tích nhỏ giọng hỏi. "Không có chuyện gì." Tô Mục mỉm cười nói: "Yên tâm, tiểu thượng tử có thể giải quyết. Nếu không làm được chuyện này thì hắn không phải Đỗ đại công tử. Đừng quên lão sư anh đây không nhận kẻ vô dụng." Đỗ Phẩm Thượng nhìn hai người đi, hét to: "Lão sư và sư mẫu đi trước, đợi đệ tử hết bận sẽ tìm các người, rất nhanh. Nhớ đừng tắt máy." Đỗ Phẩm Thượng xoay người nhìn Hào Tử, mặt cười toe nhưng toát ra khí thế nguy hiểm: "Hào Tử, đi theo ta." Diệp Tích ôm Tô Mục, đến bây giờ nỗi lòng còn phập phồng. Diệp Tích không sợ, cô nghĩ đến Tô Mục hào hùng đứng ra bên mình thì rất kích động. Diệp Tích lo lắng hỏi: "Tô Mục, hình như thanh niên vừa rồi là sinh viên đại học. Anh để hắn ở lại một mình có được không? Có xảy ra chuyện gì không? Hay báo cảnh sát đi." Tô Mục cười nói: "Đó là vì em không biết Đỗ Phẩm Thượng là ai, sau khi biết thân phận của hắn thì em sẽ không nghĩ vậy." Diệp Tích nghiêng đầu hỏi: "Hắn là ai? Nổi tiếng lắm sao? Vậy sao em không biết?" Tô Mục trả lời: "Hắn tên Đỗ Phẩm Thượng, có lẽ em không biết hắn nhưng chắc có nghe nói bố của hắn. Bố của Đỗ Phẩm Thượng là lão bản nhà hàng Đế Hào gần cổng trường học, Đỗ Triển." Diệp Tích kinh tê: "Đỗ Triển, là hắn?" Nói đến Đỗ Triển là nhân vật truyền kỳ ở thành phố Thịnh Kinh. Không ai biết Đỗ Triển lập nghiệp như thế nào, nhưng gã nổi lên nhanh. Có người nói Đỗ Triển là xã hội đen, vị vua không ngai trong thế giới ngầm thành phố Thịnh Kinh. Đỗ Triển dậm chân một cái là thành phố Thịnh Kinh sẽ lung lay. Nhưng không ai điều tra ra chứng cứ Đỗ Triển trong xã hội đen, hoặc nên nói là có người có năng lực điều tra được nhưng không dám làm. Trong tình huống đó Đỗ Triển được gọi tên rất oách, Đỗ Diêm Vương. Trong thành phố Thịnh Kinh có câu nói khá nổi tiếng, thà ăn cơm tủ, đừng chọc vào Diêm Vương. Có thể thấy Đỗ Triển mạnh mẽ cỡ nào trong thành phố Thịnh Kinh. Hào tử lợi hại đến mấy thì gã dám chống đối Đỗ Phẩm Thượng, con trai của Đỗ Triển không? Người ngoài không biết Đỗ Triển có trong xã hội đen không, còn những người sống trong bóng tối chẳng lẽ không rõ ràng sao? Nếu không biết thì bọn họ còn lăn lộn trong thế giới ngầm làm gì? Nhân lúc còn sớm biến đi. Tô Mục cười nói: "Nhớ ra là ai đúng không?"
Diệp Tích nghiêng đầu hỏi. Tô Mục, anh không thấy là sao? Tại sao những người này gây sự với mình? Diệp Tích biết Đỗ Phẩm Thượng ra mặt thì đám người này thê thảm hơn rơi vào tay cảnh sát. Đối với những kẻ cặn bã kia Diệp Tích không có chút thương hại đồng tình. Tô Mục cười. Đương nhiên là có người ở sau lưng khống chế, nếu không tại sao bọn họ đến kiếm chuyện? Là ai thì em yên tâm, rất nhanh sẽ biết. Diệp Tích hỏi. Sao anh quen Đỗ Phẩm Thượng? Có vẻ hắn rất tôn sùng anh. Anh là lão sư của Đỗ Phẩm Thượng. Tại sao hắn kêu anh là lão sư? Tô Mục cười nói. Nói đến thì rất dài, hôm nào rảnh anh sẽ kể. Em chỉ cần biết anh từng làm thầy dạy học cho tiểu tử này là được. Dính 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 ba. Di động đống reo chuông, Tô Mục mở máy. Đỗ Phẩm Thượng nghiêm túc nói. Lão sư, em nghĩ lão sư gặp rắc rối rồi. Tô Mục bình tĩnh hỏi. Nói đi, là ai làm? Tôn Tân. Đỗ Phẩm Thượng ngừng một lúc, tiếp tục bảo. Bố của Tôn Tân là phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam, Tôn Mộ Bạch. Tô Mục thản nhiên nói. Biết rồi. Đỗ Phẩm Thượng trở về tính cách giỡn hớt. Giờ lão sư đang ở đâu? Hay đệ tử tìm lão sư, hai sư đổ nhộ một bữa. Tô Mục vốn định từ chối, đống mắt xoay tròn, nói. Chờ tin nhắn của ta. Diệp Tích đứng bên cạnh, mơ hồ nghe tên Tôn Tân. Chương 110, gặp địch. Diệp Tích nhìn Tô Mục cúp máy, cô cắn răng. Tô Mục, có chuyện em muốn nói với anh. Tô Mục mỉm cười hỏi. Diệp Tích, có vài chuyện nếu em không muốn thì đừng nói, anh sẽ không miễn cưỡng em làm bất cứ chuyện gì. Diệp Tích sốt ruột nói. Không, không miễn cưỡng, em thật sự muốn nói cho anh. Tô Mục cười xòa. Vậy được, em nói đi. Diệp Tích mở miệng nói. Thật ra thân phận của em không đơn giản. Lần trước anh đã gặp bố của em rồi, tên ông là Diệp An Bang, giờ là thường ủy tỉnh ủy, trưởng bộ tổ chức tỉnh của tỉnh Giang Nam. Khiến Diệp Tích ngạc nhiên là Tô Mục nghe tin tức này không lộ ra vẻ mặt bất ngờ, hắn ung dung bình tĩnh. Tô Mục nghi hoặc hỏi. Sao anh không ngạc nhiên chút nào? Anh nên ngạc nhiên sao? Tô Mục cười nói. Nói thật là em bảo bố của em là trưởng bộ tổ chức tỉnh khiến anh giật mình. Nhưng anh nói cho em biết, anh chỉ muốn cùng em yêu nhau, không muốn thông qua em có liên lạc gì với bố em. Anh không muốn bị người ta nói là dựa vào em leo lên cao. Tô Mục, anh hiểu lầm, em không có ý nghi ngờ anh, em. Tô Mục nói. Diệp Tích, hai chúng ta quen nhau không phải chỉ một, hai ngày, em biết là anh không có ý kia. Anh nói ra là muốn cho em biết anh thích con người của em chứ không phải muốn dựa vào quan hệ gia đình em để bay lên cao. Nếu điều này là chướng ngại cho hai ta ở cùng nhau thì anh thả không làm con nữa. Nghe Tô Mục nói, lòng Diệp Tích tràn ngập cảm động. Tô Mục, em. Hai người mới mở gốc mắt, cảm xúc kích động, Tô Mục tức giận vì Hồng Nhan làm nỗi lòng Diệp Tích càng dao động. Vào lúc này Tô Mục lại nói lời như thế. Những chuyện này xảy ra trong thời gian cực ngắn làm Diệp Tích không thể kiềm chế tình cảm nữa. Cô nhào vào ngực Tô Mục, thì thầm. Hôn em đi. Tô Mục không ngờ Diệp Tích chủ động như vậy. Nhưng người ngọc trong ngực, mùi thơm chui vào mũi thật hấp dẫn. Khuôn mặt không son phấn này luôn vấn vương lòng Tô Mục, thế là máu nóng trào dâng, hắn bản năng cúi đầu. Ừm. Hai bờ môi chạm nhau, điện giật chạy khắp thân thể hai người. Cảm giác khác hẳn với lúc bên Chu Tử, làm Tô Mục xúc động như giấc mơ đã thành hiện thực. Môi hồng mềm mại ngay trước mắt, hắn mê say nhấm nháp. Hai tay Tô Mục ôm Diệp Tích vào lòng, nâng khuôn mặt cô lên. Nụ hôn đôi khi cuồng dã đôi khi dịu dàng, quấn quýt kéo sơn. Mới đầu Diệp Tích cứng người, trợn tròn mắt, nhưng rất nhanh chìm trong nụ hôn của Tô Mục. Sâu trong lòng Diệp Tích rung động, không thể ngừng được nữa. Diệp Tích vươn tay ngọc ôm chặt cổ Tô Mục. Cái lưỡi từ ngây ngô đến nhiệt tình như lửa, liều mạng hấp thu. Hai người hôn nồng nhiệt không quan tâm xung quanh, muốn lấy lại những năm tháng không được hưởng thụ. May đang trong đường vắng, không có nhiều người đi qua, nếu bị phát hiện, ai đồn ra ngoài thì Tô Mục sẽ lên báo trang đầu ngày mai. Thật lâu sau hai bờ môi tách ra. Người Diệp Tích mềm nhũn, đứng không vững. Diệp Tích thở hổn hển, xấu hổ nói. Tô Mục, bây giờ em cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế giới. Tô Mục nói. Yên tâm anh sẽ cho em luôn hạnh phúc. Em tin. Diệp Tích gật đầu, nói. Tô Mục. Mới rồi bị anh làm quên việc chính, anh nói những tên du côn đó do ai phải đến? Là Tôn Tân. Đúng là Tôn Tân. Tô Mục cười nói. Tiểu tử này biết thân phận của em, nếu không đã chẳng kêu đám du côn đến dạy anh bài học. Hắn muốn hủ anh sợ rút lui. Diệp Tích nói. Đúng, đương nhiên hắn biết thân phận của em. Bối cảnh Tôn Tân không đơn giản, bố của hắn là phó tỉnh trưởng thường vụ tỉnh Giang Nam, Tôn Mộ Bạch. Mới rồi Tô Mục đã nghe Đỗ Phẩm Thượng nói đến cái tên này nên không quá ngạc nhiên. Phó tỉnh trưởng thường vụ Tôn Mộ Bạch. Diệp Tích khinh thường nói. Đúng là hắn. Tôn Mộ Bạch có dạ tâm rất lớn, luôn muốn thay thế tỉnh trưởng hiện tại. Vì mục đích này, Tôn Mộ Bạch tụ tập phe phái trong hội thường ủy. Tôn Tân điên cùng theo đuổi em chắc là ý muốn của Tôn Mộ Bạch. Tôn Mộ Bạch muốn thông qua em kết đồng minh với bố của em. Nhưng Tôn Mộ Bạch suy nghĩ quá đơn giản, hắn cho rằng em sẽ nhìn Tôn Tân với con mắt khác. Tô Mộ cười. Liên nhân chính trị. Trong lịch sử Trung Quốc rất thường thấy, nhưng phải công nhận thủ đoạn này có hiệu quả. Nếu Tôn Tân thành công, dựa theo tính cách của Diệp An Bang sẽ thật sự liên hợp với Tôn Mộ Bạch. Tô Mộ cười to bảo. Yên tâm, anh mặc kệ hắn là ai. Giám cướp bạn gái của anh thì đánh gục hết. Diệp Tích cười khúc khích. Em biết ngay anh sẽ làm như vậy. Tô đại thiếu gia, vậy chúng ta đi đâu đây? Người ta rất đói bụng. Diệp Tích không quan tâm chuyện của Tôn Tân. Bố ngươi là phó tỉnh trưởng thường vụ, nhưng bố của ta cũng không vừa. Tỉnh ủy thường ủy, trưởng bộ tổ chức rất nặng ký, trở mặt. Ngươi dám không? Tô Mục nói. Đói thì đi ăn cơm. Đi, em tìm chỗ, anh gọi điện cho Nhạc Tiên,
chúng ta tụ họp lại. Có vài chuyện anh muốn dặn dò các người. Diệp Tích mỉm cười.
Tốt.
Hiện giờ Tô Mục nói gì Diệp Tích nghe nấy, cô sẽ không can thiệp. Lý Nhạc Tiên nhận điện thoại, tiểu tử này la lối hối Tô Mục mau đến, nói là có người đang chờ, bảo đảm sẽ làm hắn bất ngờ. Lý Nhạc Tiên dặn dò Diệp Tích không được nói ra. Sau khi xác nhận có thể mang thêm một người qua, Tô Mục nhắn tin cho Đỗ Phẩm Thượng, chỉ có mấy chữ, gặp ở hội quán đường chiều. Đỗ Phẩm Thượng chỉ nhắn lại một chữ, được. Tô Mục nắm tay Diệp Tích, hai người đi bộ. Diệp Tích thả lỏng tinh thần, tiểu nữ nhân tựa vào ngực Tô Mục, nhỏ xinh làm người ta hâm mộ. Mãi khi hai người xuống xe, đại thúc lái xe lắc mạnh đầu lẩm bẩm. Cải trắng tươi ngon biết mấy sắp bị người hái, tiếc quá. Hội quán đường Triệu là nhà hàng lớn nổi tiếng trong thành phố Thịnh Kinh, nó nổi tiếng ở chỗ đồ ăn phong cách cung đình. Mỗi món ăn chế biến tỉ mỉ, chỉ có vua mới hưởng dụng được. Ăn cơm trong hội quán đường Triệu là tượng trưng cho thân phận. So với hội quán đường Triệu thì nhà hàng Nhã Trúc không có cả tư cách sách giày, đây là thực lực. Lý Nhạc Thiên đứng trên bậc thang trước cửa, tiến lên đón, cười nói: "Huynh đệ, rốt cuộc gặp ngươi. Nếu ngươi không đến thì ta thật sự sẽ chạy đến trấn Hắc Sơn." Tô Mục, Lý Nhạc Thiên ôm siết nhau, tình cảm huynh đệ tràn đầy. Tô Mục cười hỏi: "Nói đi, rốt cuộc là ai mà bí ẩn vậy, còn không cho Diệp Tích nói với ta?" Lý Nhạc Thiên cười tủm tỉm: "Muốn biết? Vậy đi theo ta." "Đi thì đi." Ba người đến phòng riêng, cửa gỗ bị đẩy ra. Tô Mục bước vào phòng, khuôn mặt đập vào mắt làm hắn ngây người. Sao lại là? Có hai người ngồi trong phòng, một là Trịnh Đậu Đậu. Tô Mục không ngạc nhiên khi thấy cô, hắn bất ngờ là nam nhân ngồi bên cạnh. Nam nhân ăn mặc hợp thời, khá đẹp trai, khóe môi cong lên tà dị, đôi mắt bắn ra tia sáng. Nam nhân ngồi yên không nhúc nhích nhưng toát ra khí thế hùng hồn rõ ràng. Chương 111, cùng quân cười uống say ba ngày. Khi nam nhân thấy Tô Mục thì khuôn mặt điện trai cười bí hiểm. Mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn nam nhân xông lên ôm chặt Tô Mục. Nam nhân hét to: "Huynh đệ!" Tô Mục kích động nói: "Huynh đệ!" Hai người ôm chặt đối phương, vỗ lưng bồn bộn, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Lý Nhạc Thiên ở bên cạnh xem vào: "Này, hai người ôm nhau chưa đủ chưa? Xem chúng ta là không khí. Nếu các ngươi muốn làm gì thì đi mướn phòng bên cạnh." Hai người đồng thanh kêu lên: "Biến đi." Hai người tránh ra, nhìn nhau cười to, Tô Mục đấm mạnh vào nam nhân: "Tối nay không say không về." Nam nhân hào hứng nói: "Nhảm, đương nhiên không say không về." Mấy người ngồi xuống. Diệp Tích do dự nói: "Tô Mục, tuy em biết anh và Trịnh Mục quen nhau nhưng không cần kích động vậy đi." Nam nhân đẹp trai này tên Trịnh Mục. Tô Mục và Trịnh Mục không làm bộ làm tịch, quan hệ giữa hai người rất thân nhau, nhưng không nhiều người biết. Trước kia Trịnh Mục đi học trong Đại học Giang Nam nhưng chưa tốt nghiệp đã chuyển trường. Trịnh Mục học 3 năm trong Đại học Giang Nam, hai người thân thiết vô cùng. Cùng nhau đá bóng, chọc gái, đánh lộn, chơi game. 3 năm đó Tô Mục và Trịnh Mục cùng nhau làm rất nhiều chuyện. Tô Mục biết bối cảnh gia đình của Trịnh Mục rất tốt, nhưng mấy chuyện đó không liên quan gì hắn, vì khi hai người chơi với nhau không dính dáng gì mấy điều này. Không khoa trương khi nói Trịnh Mục học trong Đại học Giang Nam 3 năm trừ Tô Mục ra không còn ai lọt vào mắt gã. Sau khi Trịnh Mục chuyển trường thì như biến mất trong không khí, vặt vô âm tín. 2 năm qua đi Tô Mục gần như quên mất, không ngờ sẽ gặp lại Trịnh Mục trong trường hợp thế này. Trịnh Mục cười to bảo: "Tôi và Tô Mục là huynh đệ rất thân." "Thôi đi." Tô Mục nói. "Trịnh đại công tử đừng bắt quan bậy, trước đó ngươi nên giải thích một số việc mới đúng." "Yên tâm, chắc chắn sẽ nói cho ngươi biết." Trịnh Mục vỗ ngực. "Trịnh Mục tôi là ai?" "Là người Đại Thiên Mục thủ, lời tôi nói mà không tin." "Đại Thiên Mục thủ?" Đám người ngây ngẩn. Tô Mục mỉm cười nói: "Cái này có xuất xứ. Trịnh đại công tử của chúng ta là người có văn hóa. Mục này ra từ Lễ Ký Khúc Lễ, Cựu Châu chi trưởng nhập Thiên Tử chi quốc, viết mục. Tôi nghĩ lúc trước bác đặt tên này là muốn Trịnh đại công tử vào sĩ đồ, nhưng không biết bây giờ Trịnh đại công tử làm nghề gì. Có vào quan trường chưa?" Trịnh Mục cười nói: "Vào quan trường? Thôi đi, tôi không có tâm tình đó. Vì chuyện này tôi bị lão giả giáo dục bao nhiêu lần, mỗi lần gặp mặt là lại gian dạy. Ai, lần này nếu không có Đậu Đậu nói giúp thì tôi không được đi ra ngoài nữa là." Tô Mục hỏi: "Trịnh Mục, Trịnh Đậu Đậu, chẳng lẽ các người là anh em?" "Đoán đúng rồi." Trịnh Mục cười to bảo: "Có thưởng, uống một ly." Tô Mục kinh ngạc hỏi: "Thật sự sao?" Trừ Tô Mục ra, Diệp Tích và Lý Nhạc Thiên đã sớm biết, hai người không hề bất ngờ. "Như thế nào? Chẳng lẽ không giống? Người đẹp trai tiêu sái như tôi thì em gái xấu sao được?" "Tôi..." Trịnh Mục còn định tự kỷ nhưng bị Trịnh Đậu Đậu chừng. "Anh còn mặt mũi nói câu đó. Nếu không phải anh nói có công chuyện quan trọng thì em tuyệt đối không hỗ trợ." "Có công chuyện, thật sự?" Trịnh Mục rất sợ em gái của mình, cười nói: "Tô Mục, hai chúng ta nhiều năm không gặp, vừa thấy mặt ngươi đã cho ta niềm vui bất ngờ. Không ngờ, từng là tài tử vai phong một cõi Đại học Giang Nam lại đi làm quan, trong thời gian ngắn trở thành một trưởng trấn, lợi hại." Tô Mục cười nói: "Miễn tân bút đi, dù ngươi có nâng ta lên cao mấy thì ta sẽ không mất lý trí. Nói đi, hôm nay ngươi bày trò lớn vậy là có chuyện gì?" Ban đầu là Tô Mục kêu Lý Nhạc Thiên đến, nhưng Trịnh Đậu Đậu, Trịnh Mục đều có mặt, hai người là anh em ruột thì có chuyện bí ẩn trong này. Nói Trịnh Mục nhớ Tô Mục nên đến, muốn gây bất ngờ cho hắn, Tô Mục tin. Nhưng nói Trịnh Mục không có mục đích gì khác thì Tô Mục tuyệt đối không tin. Tô Mục biết Trịnh Mục làm bất cứ chuyện gì đều có mục đích, chuyện vô ích thì cô sẽ không làm. Bây giờ Tô Mục chỉ suy đoán, tình cảnh trước mắt rõ ràng là Diệp Tích quen anh em Trịnh Mục. Trịnh Mục gặp Diệp Tích không hề bất an gì, chứng minh gã biết thân phận của cô.
Vậy Trịnh Mục có bối cảnh gì? Trịnh Đậu Đậu còn trẻ như vậy đã trở thành trung tá, nói bên trong không có hậu trường gì thì ai tin? Diệp Tích cầm tay Tô Mục, thì thầm bên tai hắn. Anh đừng đoán mò. Diệp Tích viết một cái tên trong lòng bàn tay Tô Mục. Cái tên này đánh tan mọi thắc mắc của Tô Mục. Người nào lăn lộn trong quan trường không ai không biết Trịnh Viễn Chi, người cầm quyền số một tỉnh Giang Nam hiện giờ, bí thư tỉnh ủy. Trịnh Mục thông minh, gã thấy hành động của Diệp Tích, cười nói: Tích Tích, có phải cô lộ ra hết gốc gác của tôi không? Che chở Tô Mục như vậy vậy, hay là? Diệp Tích xấu hổ nói: Anh Mục đừng trêu em. Trịnh Mục kinh ngạc hỏi: Không chối. Vậy là? Tô Mục nắm tay Diệp Tích, nhìn ba người. Đúng, ngươi đoán đúng. Bây giờ Diệp Tích là bạn gái của ta. Lý Nhạc Thiên cười to bảo: Ha 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 ha. Không hưởng là huynh đệ mà Lý Nhạc Thiên tôi quen, có quyết đoán, nhanh vậy đã cua được Diệp đại mỹ nữ, lợi hại. Trịnh Mục khoe khoang: Không nhìn xem tôi là ai? Nếu tôi không có ánh mắt sắc bén làm sao kết bạn với Tô Mục? Huynh đệ tôi nhìn chúng tất nhiên không tệ. Đùa giỡn xong Tô Mục cười nói: Được rồi, hai người đừng giỡn nữa, nói chuyện nghiêm túc đi. Mọi người đã quen nhau, rất thân thì đừng nói mấy lời khách sáo. Trịnh Mục, ngươi nói có công chuyện là gì? Trịnh Mục ngừng cười, nghiêm túc nói: Được, vậy chúng ta nói công chuyện. Huynh đệ, ngươi mới hỏi hai năm nay ta đi đâu? Thật ra ta đi nước ngoài tiến tu. Biết không? Ở nước ngoài ta phát hiện hứng thú lớn nhất của tờ ta ổ ải là kiếm tiền. So với kinh thương, ta thật sự không có hy vọng gì với quan trường. Ta nghĩ mới rồi Diệp Tích đã lộ ra lai lịch của ta cho ngươi biết. Trước kia ngươi không hỏi nên ta không nói. Nhưng bây giờ ngươi đã làm quan thì ta không cần giấu giếm nữa. Bố của ta là bí thư tỉnh ủy Trịnh Viễn Chi. Bố của Diệp Tích là trưởng bộ tổ chức. Chú Diệp mới đến tỉnh Giang Nam không lâu nhưng hai gia đình quen biết nhiều đời, nên tôi và Diệp Tích biết nhau. Nói những điều này là để ngươi biết ta không có hứng thú với sĩ đồ. Ta chỉ thích kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền rồi hưởng thụ sung sướng. Ngoài ra ta có thể cầm tiền đi làm những chuyện khác, nhưng cơ bản nhất là ta phải có nhiều tiền. Trịnh Mục dốc hết lời trong lòng ra, Tô Mục cảm nhận mỗi câu gã nói là thật lòng. Tô Mục hỏi: Vậy nên? Trịnh Mục nói: Ta nghe Nhạc Thiên nói ngươi và Diệp Tích định mở công ty đấu giá trong tỉnh thành, ngươi biết giám định đồ cổ đúng không?
Đúng vậy.
Chương 112, ý đồ đợt đầu tư đầu tiên. Tô Mục gật đầu, nói: Bổ sung thêm, ta chỉ hỗ trợ, sẽ không xen vào vụ việc cụ thể, cũng sẽ không đảm nhiệm chức vụ gì trong công ty. Chí hướng của ta là làm quan, không phải kinh thương. Vậy tốt, ta muốn đầu tư. Trịnh Mục nói thẳng: Ngươi đừng hiểu lầm, ta nói đầu tư đây là muốn kiếm được món tiền thứ nhất, đi thị trường ngoài nước làm ăn một phen. Ngươi cũng biết bố của ta là bí thư tỉnh ủy, ở trong nước nếu ta những chuyện này sẽ có ảnh hưởng xấu cho ông ấy.
Được rồi.
Tô Mục phẩy tay.
Đầu tư chứ gì?
Tôi đồng ý, mọi người ở đây đều có phần. Diệp Tích, Nhạc Tiên, Đậu Đậu và ngươi là bốn cổ đông công ty đấu giá, tôi sẽ đưa đồ cổ cho các người, tự các người vận động. Chờ món tiền thứ nhất nhiều lên rồi nghĩ cách làm nghề khác. Tô Mục nói một câu giải quyết xong chuyện vốn nên rất phức tạp. Trịnh Đậu Đậu thản nhiên nói:
Không, em không tham gia, em không thiếu tiền.
Đậu Đậu.
Trịnh Mục nói:
Tô Mục, ngươi đừng quên, Đậu Đậu không thể tham gia. Ba chúng ta được rồi, ta, Diệp Tích và Nhạc Thiên. Ba chúng ta cùng nhau gầy dựng công ty đấu giá này.
Lý Nhạc Thiên cười to bảo:
Tôi không có ý kiến.
Diệp Tích nói:
Tôi cũng vậy.
Tô Mục nói:
Vậy được rồi, cụ thể vận chuyển thế nào thì tôi nghĩ hai người không có hứng thú, tôi đề nghị cho Diệp Tích làm.
Trịnh Mục và Nhạc Thiên phụ trách liên lạc thị trường, xây dựng nhân mạch vân vân. Nhớ kỹ, công ty đấu giá chỉ là bước đầu tiên, một bước này đi vững là chúng ta mới diễn vở tiếp theo lớn hơn được.
Trịnh Mục cười nói:
Tất nhiên.
Lý Nhạc Thiên vung tay:
Mấy chuyện này tôi rất nhức đầu, giao cho Diệp Tích làm thì tôi yên tâm.
Tô Mục cười nói:
Vậy giờ chúng ta hãy uống rượu chúc mừng đi, cầu chúc công ty đấu giá tiến tới đắc thắng.
Nhạc Thiên, gần đây tôi tìm được vài món không tệ, hôm nào rảnh sẽ đưa qua.
Được, cạn.
Mấy người trò chuyện.
Tô Mục và Trịnh Mục đã lâu không gặp nhưng tình nghĩa hai bên không thay đổi, rất nhanh không khí nóng lên. Không lâu sau Đỗ Phẩm Thượng chạy đến, Tô Mục giới thiệu hai bên. Đỗ Phẩm Thượng tự nhiên ngồi xuống, kính mấy ly rượu. Có Tô Mục dẫn người, cộng với Đỗ Phẩm Thượng hài hước, chốc lát sau gã và Lý Nhạc Thiên nhu tầm nhu, mã tầm mã trò chuyện vui vẻ, tâm đầu ý hợp. Không khí đang vui vẻ, Đỗ Phẩm Thượng nói một câu:
Lão sư nói đi, nên làm sao đây?
Tiểu tử Tôn Tân dám gây sự với lão sư, chỉ cần lão sư nói một câu là đệ tử phế hắn ngay lập tức.
Không khí bỗng chốc lạnh lẽo.
Trịnh Mục nghi hoặc hỏi:
Tôn Tân?
Tiểu Đỗ Tử nhắc đến Tôn Tân là sao? Có ai cho tôi biết Tôn Tân là ai không?
Đỗ Phẩm Thượng cười nói:
Anh Trịnh đã lâu không ở trong thành phố Thịnh Kinh, không biết Tôn Tân là ai. Nếu lời này truyền ra ngoài, tên khốn Tôn Tân nghe được chắc sẽ xông đến đánh anh Trịnh.
Trịnh Mục nhướng mày nói:
Kiêu ngạo vậy sao?
Hắn là ai?
Đỗ Phẩm Thượng giải thích:
Bố của hắn là Tôn Mộ Bạch.
Trịnh Mục lặp lại hai lần:
Tôn Mộ Bạch,
Tôn Mộ Bạch.
Mắt Trịnh Mục sáng lên, Tô Mục biết gã đã hiểu Tôn Tân là ai.
Trịnh Mục nói:
Giỏi, tiểu tử Tôn Tân có hậu đài cứng rắn như vậy.
Phó thường vụ, chật chật, đủ để vênh báo.
Nhưng dám ăn hiếp huynh đệ của ta thì...
Tô Mục, ngươi nói đi, giải quyết chuyện này thế nào?
Ngươi yên tâm, nơi khác không dám nói chứ trong tỉnh Giang Nam, thành phố Thịnh Kinh nếu ngươi bị tiểu nhân vật như vậy ăn hiếp thì ta viết ngược họ mình.
Lý Nhạc Thiên được Đỗ Phẩm Thượng giải thích thân phận của Tôn Tân, tò mò hỏi:
Huynh đệ,
có chuyện gì mà cậu dính dáng đến Tôn Tân? Lý Nhạc Thiên biết Tô Mộc sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội Tôn Tân, hắn là loại người rất bình tĩnh, làm chuyện gì cũng có mục đích. Chắc Tôn Tân đã làm chuyện người thần tức giận. Tô Mộc không ngờ Đỗ Phẩm Thượng sẽ nhắc đến Tôn Tân trên bàn tiệc. Tô Mộc vốn không để Tôn Tân vào mắt, có mặt diệt tích, Tôn Tân không dám hành động cản trở. Nhưng lời đã nói ra, Tô Mộc không che giấu gì nữa. Thật ra chuyện này, Diệp Tích giành nói trước. Thật ra chuyện này là vì em mà ra. Tôn Tân muốn theo đuổi em nhưng bị em từ chối, hắn chút giận lên người Tô Mộc. Nếu Tô Mộc không nhanh nhẹn thì hai chúng ta đã nằm bệnh viện. Lý Nhạc Thiên đứng bật dậy quát. Cái gì? Tên con kiếp, dám ăn hiếp huynh đệ của ta. Ỷ vào có nhiều người phải không? Chờ coi, nếu ta không xử Tôn Tân này thì ta theo họ của hắn. Mắt Trịnh Mục toát ra sát khí. Tiểu Lý Tử, la lối cái gì? Nơi này là thành phố Thịnh Kinh, dù có ra mặt thì không đến lượt ngươi. Tô Mục, yên tâm đi, ta sẽ chút giận cho ngươi. Thứ người gì dám nhằm vào thần tài của chúng ta sẽ lột ra kẻ đó ra. Cần gì như vậy? Tô Mục bất đắc dĩ lắc đầu, không nói gì thêm. Tô Mục thầm cầu nguyện cho Tôn Tân. Tuy bố của ngươi là phó tỉnh trưởng thường vụ, ngoài sáng không đụng ngươi được. Nhưng Trịnh Mục là đệ nhất công tử ca tỉnh Giang Nam, nếu quyết tâm xử ngươi, ngươi trốn được mới là chuyện lạ. Đừng quên Diệp Tích là đương sự, có đại nhân vật đứng sau lưng cô. Nếu vì Tôn Tân xúc tiến Diệp An Bang và Trịnh Viễn Chi liên hợp thì Tôn Mộ Bạch sẽ điên. Tô Mộc không định khiến Trịnh Mục hành động, lý do rất đơn giản. Trịnh Viễn Chi hay Diệp An Bang đến tỉnh Giang Nam không lâu, Diệp An Bang mới chỉ được điều tới đây. Còn Tôn Mộ Bạch, gã là cán bộ bản xứ sinh trưởng tại tỉnh Giang Nam, thân bằng bạn tốt trong quan trường nhiều khắp trốn. Nếu chuyện không quan trọng thì Tô Mộc không muốn hai vị đại nhân vật va chạm với Tôn Mộ Bạch. Hơn nữa chuyện nhỏ thế này chưa đủ xúc tiến hai đại nhân vật quyết đấu. Tô Mộc nói. Trịnh Mục, ngươi tạm thời mặc kệ chuyện này đi. Trịnh Mục hỏi. Huynh đệ, thật sự không cần ta ra mặt sao? Tô Mộc cười nói. Tạm thời không cần, khi nào cần sẽ kêu ngươi. Vậy được. Trịnh Mục không nói nhiều, gã bưng ly rượu lên. Nào, tối nay chúng ta không say không về. Tô Mộc không sợ uống rượu, mấy người này uống không lại hắn, cho thêm một nhóm người nữa thì một mình hắn chuốc cả đám gục ngã xa trường. Từ nhỏ Tô Mộc luyện ra tiểu lượng không nói khoác. Tô Mộc vừa uống rượu vừa phát bản kế hoạch phát triển Trấn Hắc Sơn vào tay từng người. Thế lực sau lưng mấy người này rất lớn, Trấn Hắc Sơn muốn phát triển thì phải tìm cách dẫn tiền vào, bọn họ sẽ giúp được hắn. Ăn uống no đủ xong, Tô Mộc, Diệp Tích đứng dậy rời đi. Trịnh Mục muốn giữ Tô Mộc lại, chơi nhiều trò khác. Nhưng có mặt Diệp Tích, dù Trịnh Mục định làm cũng không dám nói. Hơn nữa có Trịnh Đậu Đậu mắt lườm lườm canh chừng. Tô Mộc không đi được nhưng những người khác thì có thể. Đỗ Phẩm Thượng ở lại, ăn uống chơi bời là chuyện nhỏ. Trịnh Mục, Lý Nhạc Tiên, Đỗ Phẩm Thượng choàng vai bá cổ đi chỗ tiếp theo. Trịnh Đậu Đậu không muốn làm bóng đèn, một mình rời đi. Chương 113, Tiểu Cơ Phong, 1. Khi chỉ còn lại hai người, Tô Mộc nắm tay Diệp Tích đi bộ trên con đường đèn điện chiếu lờ mờ. Phong cảnh trước mắt chỉ gặp chứ không thể cầu. Sau khi hai người đâm thủng tờ giấy, tình cảm Tô Mộc dành cho Diệp Tích dâng lên rào rạt. Diệp Tích hỏi: "Tô Mộc, thật sự không cần em giải quyết Tôn Tân?" "Không cần." Tô Mộc lắc đầu, nói: "Tạm thời chưa đến thời cơ, các người lo gầy dựng phòng đấu giá đi. Không cần so đo tiểu nhân vật như Tôn Tân." "Được rồi, nghe lời anh." Diệp Tích cười nói: "Nhưng chuyện phòng đấu giá thì không cần anh lo, đã làm xong rồi, chờ ngày mốt khai trương." Tô Mộc nói: "Anh không thể tham gia lễ khai mạc, thân phận nhạy cảm. Nhưng anh tin tưởng các em sẽ làm tốt, sớm làm tốt, tích lũy món tiền đầu tiên. Chúng ta tâm sự chuyện khác đi." "Được." Diệp Tích gật đầu, hỏi: "Phải rồi, có cần em hẹn Hà Xanh giúp không?" "Hà Xanh?" Nghe cái tên này trong đầu Tô Mộc hiện ra khuôn mặt một nam nhân. "Đúng rồi, sao hắn quên mất Hà Xanh?" "Hà Xanh kinh doanh thoại y sản, là nhà xí nghiệp số 1 trong thành phố Thịnh Kinh. Ánh mắt của Hà Xanh sẽ phát hiện giá trị hoa hoa ngư, thuyết phục Hà Xanh bỏ tiền đầu tư không khó khăn. Miễn kéo qua món tiền đầu tư đầu tiên, Tô Mộc tự tin có thể vận chuyển số còn lại trong trấn Hắc Sơn. Xây dựng viên sinh thái, chế tạo khu du lịch phong cảnh, lên kế hoạch trồng lá duẩn tiêm trà, đủ loại đều có thể làm." Tô Mộc nói. "Diệp Tích, chuyện này nhờ cả vào em. Sau khi trở về hãy liên lạc với Hà Xanh, nếu được thì trưa mai anh mời hắn ăn cơm trong nhà hàng Đế Hảo." Diệp Tích nói. "Yên tâm, cứ giao cho em." Tô Mộc cười nói. "Anh tin em. Đi, anh đưa em về nhà." "Ừm." Cảm giác thích là như thế, Diệp Tích không đi xe mà sóng vai đi dạo bên Tô Mộc. Đôi khi không có đề tài thì hai người im lặng, không vắt vóc tìm đề tài nói chuyện. Ở trong lòng Diệp Tích dù chỉ im lặng đi bên nhau cũng đã là hạnh phúc. Hiệu suất làm việc của Diệp Tích rất cao, Tô Mộc mới về khách sạn chưa làm gì thì cô đã dàn xếp ổn thỏa. Hai người nấu cháo điện thoại một lúc, Diệp Tích lưu luyến cúp máy. Một đêm qua đi, đến buổi trưa hôm sau, Tô Mộc gặp Hà Xanh trong nhà hàng Đế Hảo. Tô Mộc đứng ở cửa nghênh đón cho Hà Xanh đầy đủ mặt mũi. Hà Xanh thấy Tô Mộc liền chạy lên bắt tay hắn, mỉm cười nói: "Tô trưởng trấn, ngại quá, để Tô trưởng trấn đứng ở cửa chờ." Tô Mộc nói: "Hà tổng, vốn nên làm vậy, đã đặt phòng trước, mời vào." Hà Xanh cười nói: "Mời." Hai người sóng vai đi vào nhà hàng Đế Hảo. Hà Xanh nhìn gian phòng đã đặt trước, cơ mặt căng cứng. Hà Xanh nhìn hai chữ mẫu đơn, nhếch môi cười bí hiểm. Người quen thuộc nhà hàng Đế Hảo đều biết nhà hàng này có chế độ đẳng cấp rõ ràng, phòng riêng khác nhau đại biểu ngươi có nhân mạch mạnh bao nhiêu. Thân phận như Hà Xanh mỗi lần đến nhà hàng Đế Hảo vào phòng riêng cỡ trung đã là giỏi. Gian phòng có tên mẫu đơn là một trong 9 phòng xa hoa nhất nhà hàng Đế Hảo,
khách vào phòng mẫu đơn không giàu cũng quyền. Hà Xanh chưa từng nghĩ gã có thể vào được phòng mẫu đơn. Tô Mục chỉ là một trưởng trấn nho nhỏ lại đặt phòng mẫu đơn mời khách, nói không có bí hiểm gì thì ai tin. Có lẽ là Diệp Tích ở sau lưng giúp đỡ. Nhà hàng đế hảo nể mặt Diệp An Bang. Suy nghĩ này mới hiện lên trong đầu Hà Xanh đã bị phủ định. Hà Xanh biết tính cách của Diệp An Bang, hiểu rõ Diệp Tích sẽ không lấy danh nghĩa bố làm chuyện như vậy. Thế thì đây là chuyện gì? Một gian phòng đơn giản khiến đầu óc Hà Xanh suy tư nhiều. Tô Mục là đương sự thì như không hề hay biết phòng mẫu đơn có gì đặc biệt, hắn luôn mỉm cười. Tô Mục nói: "Hà tổng, chỗ đơn sơ, xin Hà tổng thông cảm cho." Hà Xanh cười nói: "Làm gì có, nói phòng mẫu đơn đế hảo là chỗ đơn sơ thì nhìn khắp thành phố Thịnh Kinh này không có nhà hàng nào xứng là xa hoa." "Hà tổng, mời ngồi." Trong phòng mẫu đơn chỉ có Tô Mục và Hà Xanh. Thuộc hạ đi theo Hà Xanh khi thấy ánh mắt của gã thì tự động lui ra ngoài. Tô Mục cười nói: "Hà tổng, mời uống trà." Hà Xanh cười nói: "Tô trưởng trấn, đối với tôi không cần khách sáo vậy. Nếu tính ra thì chúng ta là sư huynh đệ. Tôi cũng tốt nghiệp đại học Giang Nam, chỉ sớm hơn cậu vài năm. Đừng kêu Hà tổng làm gì, gọi bạn học được rồi." Tô Mục không từ chối. "Sao có thể như vậy được? Nói sao thì anh lớn hơn em, vậy đi, em gọi là anh Hà được không?" Hà Xanh cười to bảo: "Tốt, anh Hà thì anh Hà, vậy anh gọi cậu là Tô lão đệ." "Được, anh Hà thích kêu kiểu gì cũng được." Hai người tùy ý trò chuyện về đại học Giang Nam, những giáo sư chuyên gia có bề dày kinh nghiệm trong đại học, rất nhanh quan hệ gần gũi hơn. Như Hà Xanh nói, gã xuất thân từ đại học Giang Nam, biết rõ ràng về mấy giáo sư này. Tô Mục đưa dĩa cá tới trước mặt Hà Xanh. "Anh Hà, nếm thử con hoa hoa ngư xem." Hà Xanh cầm đũa lên nhẹ nhàng kẹp miếng thịt cá vào miệng, thưởng thụ híp mắt lại. Hà Xanh cười nói: "Chân mà không mỡ, vị ngon ngọt nào. Hoa hoa ngư này có thể nói là cực phẩm loại cá, lại qua tay nghề nhà hàng đế hào chế biến, số 1. Con hoa hoa ngư này khác với những con cá anh từng ăn, là cá sông suối tự nhiên. Xem ra đế hào vì Tô lão đệ chịu bỏ vốn gốc." Tô Mục khâm phục thật lòng. "Anh Hà nói gì xa lạ vậy, cái gì mà vì em? Đây là cô ý chuẩn bị để chiêu đãi anh Hà. Nhưng em không ngờ anh Hà quá lợi hại, nếm ra nó là cá tự nhiên. Danh hiệu nhà kinh doanh thủy sản đệ nhất thành phố Thịnh Kinh quả nhiên không hổ danh." Hà Xanh tùy ý nói: "Đây chỉ là tài mọn, không đáng nhắc tới." Tô Mục đổi đề tài: "Anh Hà, có chuyện em muốn hỏi. Anh Hà nói xem hoa hoa ngư có thị trường không?" "Đương nhiên có." Hà Xanh hào hứng nói. "Thứ khác không dám nói, anh kinh doanh bao nhiêu thủy sản, hoa hoa ngư có thị trường khan hiếm nhất, lần nào cũng cung không đủ cầu. Thứ này rất khó tìm, phải vất vả mới vớt được mấy con. Tô lão đệ, nếu có đường nào thì giới thiệu cho lão ca sao?" "Anh Hà nói chính xác, em tìm anh Hà đến là vì bản kế hoạch." Tô Mục lấy ra bản kế hoạch đã in sẵn đưa cho Hà Xanh, song song giảng giải, từ ưu thế địa lý trấn Hắc Sơn cho đến nuôi dưỡng hoa hoa ngư quy mô, cực kỳ tỉ mỉ. "Anh Hà, em không giấu gì, em mời anh Hà đến là vì muốn anh Hà đầu tư việc nuôi dưỡng hoa hoa ngư trong trấn Hắc Sơn. Miễn anh Hà chịu đầu tư, em bảo đảm anh Hà sẽ không bị lỗ. Chuyện cụ thể thì chúng ta từ từ nói sau. Thế nào? Anh Hà có hứng thú suy xét không?" "Đâu chỉ là hứng thú." Hà Xanh xuất thân khoa chính quy kinh tế học, liếc sơ là biết bản kế hoạch này làm rất hoàn thiện, mỗi bước đi kỹ càng, khả năng thực hành rất lớn. Đặc biệt thị trường hoa hoa ngư, đừng nói ở tỉnh Giang Nam, toàn quốc cũng hiếm hoi. Chương 114, Tiểu Cơ Phong 2. Nếu bắt chặt cơ hội này, Hà Xanh tin tưởng gã có thể buôn bán lời mảng lớn. Hà Xanh tưởng tượng lũng đoạn thị trường hoa hoa ngư là máu nóng sục sôi. Nhưng máu nóng sôi trào qua đi, Hà Xanh tỉnh táo lại. Đây không phải chơi mấy ngàn khối tiền, muốn xây dựng khu viên sinh thái công nghệ cao trấn Hắc Sơn không bỏ ra mấy ngàn vạn, ước vạn tiền thì không làm được. Mặc dù Hà Xanh động tâm nhưng chưa đủ hấp dẫn gã liều lĩnh. Tiền của ai cũng không phải rớt từ trên trời xuống, ai có thể bảo đảm bản kế hoạch hoàn mỹ nhưng khi thực hành kế hoạch cũng sẽ hoàn hảo không tí vết. Nghĩ đến đây, Hà Xanh cười khép bản kế hoạch lại, ngón tay gõ mặt bàn. Hà Xanh đốt điếu thuốc. "Tô lão đệ, trước mặt người sáng mắt không nói tiếng lóng, bản kế hoạch của em khá là hoàn mỹ. Nhưng Tô lão đệ cũng biết đôi khi bản kế hoạch chỉ là bản kế hoạch, trên đời này có nhiều bản kế hoạch tạo ra nhưng không thực hành được." "Đúng, hoa hoa ngư hay khu viên sinh thái công nghệ cao lấy hoa hoa ngư làm cơ sở phát triển đều rất hấp dẫn anh. Nhưng vẹn vẹn là hấp dẫn, muốn biến kế hoạch này thành sự thật bao gồm rất nhiều thứ. Ví dụ quan trọng nhất là khâu kỹ thuật. Muốn phát triển khu viên sinh thái công nghệ cao nếu không có cơ sở thì chỉ là đổ nước ra ngoài, không có ý nghĩa gì. Còn có tình huống giao thông trấn Hắc Sơn, phân chia tài nguyên, huyện hình đường ủng hộ bản kế hoạch này thế nào, như vân vân và vân vân. Yếu tố nào cũng có thể khiến đầu tư của anh thành công cốc. Anh là người làm ăn, tại thương ngôn thương, nếu có thể kiếm tiền thì anh sẽ không chút do dự. Nhưng kiếm tiền mà không có bảo đảm thế người thật Tô lão đệ, thứ lỗi cho anh. Anh phải có trách nhiệm với nhiều công nhân thủy sản Hưng Phong, Tô lão đệ thấy có đúng không?" Tô Mục cười cười, không hề tức giận. "Ha ha 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 ha." Nếu Hà Xanh nói lý do khác có lẽ Tô Mục sẽ khinh thường, nhưng gã liệt kê những hiện thực không thể tránh né. Tô Mục giải quyết được những vấn đề này thì Hà Xanh bỏ vướng ngay. Đây là sự quyết đoán của nhà xí nghiệp, đến bây giờ Tô Mục mới có hảo cảm với Hà Xanh. Tiền không phải từ trên trời rơi xuống, Tô Mục tin tưởng vào điều này. Tô Mục biết nếu không lấy át chủ bài ra thì không thể thuyết phục Hà Xanh được. Tô Mục tự tin nói: "Mấy vấn đề anh Hà nói đều không thành vấn đề. Em đến thành phố Thịnh Kinh vốn có hai chuyện, thứ nhất là tìm nhà đầu tư.
miễn tìm được nhà đầu tư là khu viên sinh thái công nghệ cao Trấn Hắc Sơn sẽ lên kế hoạch. Chuyện thứ hai là vấn đề kỹ thuật như anh Hà nói. Không giấu gì anh Hà, trước ngày hôm qua em còn đang suy nghĩ nên tìm ai hỗ trợ. Em nên tìm mấy chuyên gia trong Đại học Giang Nam, Đại học Thành phố Thịnh Kinh hay Viện Nông Khoa. Rất may là hôm qua trong nhà hàng Đế Hảo, lão sư của em đã lên tiếng giúp em chuyện này. Hà Xanh cười hỏi. Lão sư của Tô lão đệ. Ai vậy? Hà Xanh không tin lão sư của Tô Mục là chuyên gia gì. Tô Mục mới tốt nghiệp khoa kinh tế, có nhân mạch rộng rãi trong Đại học Giang Nam đến đâu cũng sẽ không quá khủng. Khi Hà Xanh nghe Tô Mục thốt ra một tên người, điếu thuốc lá đặt bên môi khực lại, mãi khi tàn thuốc rơi xuống đốt nóng tay gã mới tỉnh táo lại. Hà Xanh ném mẩu thuốc lá vào gạt tàn, sốt ruột hỏi. Tô lão đệ mới nói lão sư của cậu là ai? Đã vào quan trường thì Tô Mục sớm chuẩn bị tinh thần thích ứng thuật quyền mưu trốn quan trường. Tô Mục hiểu nỗi lo của Hà Xanh, cũng biết số tiền đầu tư này liên quan sinh tử tồn vong của thủy sản Hưng Phong, nên hắn tung ra cảnh ô lưu đầu tiên kinh người như vậy. Đúng như Tô Mục phỏng đoán, Hà Xanh rất giật mình. Hà Xanh khôn ngoan, gã hiểu ba chữ Ngô Thanh Nguyên đại biểu cho cái gì. Có cái tên này, dù Hà Xanh đầu tư thất bại cũng không sao, gã có cơ hội làm lại. Tô Mục mỉm cười nói, anh Hà, lão sư của em là giáo sư Ngô Thanh Nguyên. Đêm qua lão sư đồng ý giúp em việc này, sẽ tổ hợp một tiểu đội nghiên cứu khoa học trong thời gian ngắn nhất. Có tiểu đội này, anh Hà thấy khu viên sinh thái công nghệ cao Trấn Hắc Sơn cần kỹ thuật sẽ có trục chặt sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Có tấm biển vàng Ngô Thanh Nguyên thì chất lượng tiểu đội khoa học kỹ thuật còn gì để nghi ngờ. Nên sớm nói, nếu ngươi nói lão sư của ngươi là Ngô Thanh Nguyên và Ngô lão ưu ái giúp đỡ ngươi như thế thì ta do dự nhiều làm gì? Ai không biết địa vị của Ngô lão trong giới kinh tế học trong nước? Đây chính là Thái Sơn bắt đầu. Có lão nhân ra tay, ta còn lo gì? Hà Xanh cười to bảo, Tô lão đệ giấu kỹ quá, quen Ngô lão mà không nói sớm, không được, phải phạt ba ly rượu. Tô Mục hỏi, anh Hà, em không muốn che giấu gì, là anh Hà không cho em cơ hội nói. Được rồi, phạt rượu cũng không sao. Bản kế hoạch của chúng ta, anh làm. Hà Xanh quyết định ngay. Tô lão đệ, anh sẽ làm bản kế hoạch này, anh bao hết khu viên sinh thái công nghệ cao. Muốn bao nhiêu tiền cứ nói thẳng, thiếu bao nhiêu anh cung cấp bấy nhiêu, mãi khi nào khu viên sinh thái công nghệ cao xây dựng xong thì thôi. Có Ngô Thanh Nguyên chống lưng, Diệp Tích con gái tỉnh ủy trưởng bộ tổ chức giật dây bắt cầu, Hà Xanh không do dự gì nữa. Hà Xanh từ một người không có tiếng tăm đi đến bây giờ, gã dựa vào đầu óc kinh tế nhạy bén, khiếu giác thương trường dứt khoát. Bản kế hoạch Trấn Hắc Sơn rất hoàn mỹ, nếu có thể thực hiện thì Hà Xanh rót tiền vào sẽ thu lợi trong vòng mấy năm ngắn ngủi. Đáng chú ý là khu viên sinh thái công nghệ cao sinh sản hoa ngư, vận động tốt có thể mở ra thị trường toàn quốc. Khi đó thủy sản Hồng Phong không còn là xí nghiệp thủy sản số 1 thành phố Thịnh Kinh mà là vật khổng lồ trong giới xí nghiệp cả nước. Tô Mộc thở phào nhẹ nhõm. Sảng khoái. Anh Hà, Dô, em kính một ly. Mãi khi nghe Hà Xanh đồng ý, Tô Mục biết chuyến đi thành phố Thịnh Kinh không uổng công. Tính tài sản của thủy sản Hồng Phong muốn bồi dưỡng khu viên sinh thái công nghệ cao có lẽ hơi khó chút, nhưng Tô Mục tin tưởng Hà Xanh tích góp nhân mạch nhiều năm dễ dàng giải quyết vấn đề này. Hà Xanh là thương nhân có quyết đoán, vừa biết Ngô Thanh Nguyên là lão sư của Tô Mục liền ra quyết định lớn lao này, rất dứt khoát. Sự thật chứng minh Hà Xanh đúng. Khi Hà Xanh đến Trấn Hắc Sơn khảo sát thực địa, thấy văn kiện Sở Phát triển Quốc gia ban xuống, gã mới hiểu trưởng trấn không nghe tên tuổi này sau lưng có thế lực kinh người như vậy. Cốc cốc cốc. Hai người đang hào hứng cụng ly thì ngoài cửa vang tiếng gõ có tiết ấu, hai bóng người mở cửa đi vào. Hà Xanh dương mắt nhìn, lòng khó chịu nhanh chóng biến mất. Hà Xanh đứng dậy, gã phải đứng lên, vì người đến là nhân vật dậm chân một cái thành phố Thịnh Kinh sẽ rung rinh. Người cầm quyền nhà hàng Đế Hảo, bố của Đỗ Phẩm Thượng, nhân vật quỷ tài thương giới điệu thấp nhất thành phố Thịnh Kinh cũng chói mắt nhất, Đỗ Triển. Chương 115, trong vòng. Hà Xanh vội chào. Đỗ tổng. Không ai biết dưới tay Đỗ Triển có bao nhiêu xí nghiệp, gã có bao nhiêu tiền. Nhưng trong thành phố Thịnh Kinh, nhắc đến tập đoàn cự nhân thì không ai không biết. Tập đoàn cự nhân nộp thuế nhiều nhất tỉnh Giang Nam, xúc tu dài khắp thành phố Thịnh Kinh. So với Đỗ Triển thì người như Hà Xanh nhỏ bé đến tội. Đỗ Triển bí ẩn càng làm Hà Xanh hoảng hốt, không biết gã xuất hiện ở đây vì cái gì. Hay là? Đỗ Triển cười chào. Hà tổng. Đỗ Triển nhìn Tô Mục cung dung đứng dậy, trêu chọc. Như thế nào? Về thành phố Thịnh Kinh, đến Đế Hào nhưng không định chào chú Đỗ sao? Nếu không phải thằng nhóc Đỗ Phẩm Thượng nói thì chú không biết cháu đã về. Tô Mục mỉm cười nói. Chú Đỗ, tại cháu sợ chú bận nên không dám quấy rầy, định đêm nay đến nhà chào. Ai ngờ chú Đô đến đây. So với Hà Xanh đang cứng, hắn biểu hiện bình tĩnh như thường. Tiểu tử tối này. Đỗ Triển giật chai rượu từ tay Đỗ Phẩm Thượng, rượu Mao Đài, nhuộm 30 năm, vị nồng cao độ. Đỗ Triển tự mình rót đầy một ly. Tô Mục, Hà tổng, cạn, uống một ly với tôi rồi nói tiếp. Cạn. Hà Xanh rụt rè uống, định rót thêm rượu thì Đỗ Triển phất tay từ chối. Tô Mục, chú lại đây là vì ngày hôm qua đọc bản kế hoạch phát triển Trấn Hắc Sơn của cháu. Chú vốn định bao khu viên sinh thái công nghệ cao, nhưng bây giờ nó đã thuộc về Hà tổng. Vậy khu du lịch thuộc về tập đoàn cự nhân của chú được không? Có nể mặt chú Đỗ không đây? Tô Mộc cười to bảo. Chú Đỗ, cháu cầu còn không được. Đỗ Triển nói. Vậy thì tốt, khối du lịch cháu khỏi cần quan tâm, chút nữa chú sẽ sai người đi khảo sát. Giữ lại chai rượu này uống đi, chú còn bận việc. Tô Mộc vội nói. Chú Đỗ cứ đi lo công chuyện. Ừm. Đỗ Triển gật đầu chào Hà Xanh, xoay người ra khỏi phòng mẫu đơn. Đỗ Phẩm Thượng không đi, gã ngồi xuống, chủ động rót rượu. Đỗ Phẩm Thượng cười toe toét. Sư phụ,
đừng nhìn em như vậy. Sư phụ cũng biết em là kẻ nghèo hèn, em đưa bản kế hoạch cho bố nhìn rồi mới quyết định đầu tư. Nói thật là em không giúp được gì. Tô Mộc lườm Đỗ Phẩm Thượng. Tin người mới lạ. Tô Mộc biết rõ nội tình tập đoàn cự nhân, nói câu khó nghe là nếu Đỗ Triển muốn thì có thể bao chọn bản kế hoạch Trấn Hắc Sơn. Bây giờ Đỗ Triển chịu bao ngành du lịch khó nhằn nhất xem như giúp Tô Mộc một tay. Tô Mộc biết Đỗ Triển sẽ không đầu tư miễn phí, tài nguyên Trấn Hắc Sơn bày ra đó, chờ xây dựng khu viên sinh thái công nghệ cao, căn cứ lá trà dẫn tiêm thì Trấn Hắc Sơn sẽ là thắng cảnh du lịch số một huyện ủy. Tô Mộc cười nói, ta biết nhà ngươi định uống cái rượu, uống đi. Anh Hà, nào, chúng ta uống. Cạ. Hà Xanh rất rung động, gã không ngờ Tô Mộc và Đỗ Triển sẽ thân như vậy. Mới rồi Hà Xanh còn cảm giác ưu việt giờ biến mất sạch. Nếu có thể quay ngược thời gian, ngay khi bước vào phòng mẫu đơn gã sẽ ký hiệp nghị với Tô Mộc ngay, không chút do dự. Tập đoàn cự nhân đồng ý đầu tư, thủy sản Hồng Phong ngớ ngẩn mới từ chối. Chuyện tốt như vậy nếu để xí nghiệp khác biết sẽ phát điên tìm Tô Mộc hợp tác. Đưa than trong ngày tuyết và dệt hoa trên ấm, Hà Xanh biết mình nên chọn cái nào. Quan trọng nhất là nếu có thể nương chuyện này bước vào vòng tròn Đỗ Triển, Hà Xanh không muốn giàu lên cũng khó. Trong Trung Quốc, thứ gọi là trong giới tuyệt đối không thể bỏ qua, vòng tròn khác nhau có công năng khác biệt. Nhờ vào vòng tròn có thể hoàn thành rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây Hà Xanh quyết định dù thế nào cũng sẽ xây dựng khu viên sinh thái công nghệ cao bằng được, nếu có thể thì cố gắng lôi kéo người quen đi Trấn Hắc Sơn đầu tư. Ba người vừa ăn vừa uống, di động Tô Mộc đống reo chuông. Dình 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 ba. Tô Mộc nhìn dãy số, sắc mặt quái dị. Tô Mộc bắt máy, cười chào. Chú tử. Chỉ có một người là Tô Mộc gọi chú tử, đó là Từ Tranh Thành. Nhưng không khí không tùy ý cười nói như bình thường. Ngay khi Tô Mộc bắt máy, Từ Tranh Thành che di động, nhỏ giọng hỏi. Tô Mộc, có tiện nói chuyện không? Tô Mộc nói. Chú tử chờ chút. Tô Mộc gật đầu với Hà Xanh, Đỗ Phẩm Thượng, đi ra khỏi phòng. Tô Mộc đứng trong góc hành lang hẻo lánh. Chú tử, nói được rồi. Từ Tranh Thành nhỏ giọng hỏi. Tô Mộc, bây giờ cháu đang ở đâu? Tô Mộc đáp. Trong thành phố Thịnh Kinh. Từ Tranh Thành chú dục. Bỏ hết công tác đi, nhanh chóng về hình đường, nơi này xảy ra chuyện lớn. Tô Mộc hỏi dồn. Chuyện lớn? Có chuyện gì? Trong di động khó nói rõ, tóm lại cháu mau về, nhanh lên. Chú còn bận việc, cúp đây. Từ Tranh Thành nói xong cúp máy ngay. Tô Mộc cầm điện thoại, nhíu chặt mày. Tô Mộc không vội vã quay về phòng, hắn đốt điếu thuốc, từ tốn hút. Trong làn khói, khóe môi Tô Mộc cong lên. Có thể làm Từ Tranh Thành nóng nảy thì chắc sự việc không đơn giản. Trừ Từ Tranh Thành ra không có người gọi điện thoại, chuyện này hơi lạ, hay liên quan đến Lý Nhai. Quan bảng cho thấy con số máu sáng cuộc đời chính trị của Lý Nhai, lòng Tô Mộc máy động, càng nghĩ càng thấy có thể. Tô Mộc không chút do dự ném thuốc lá xuống đất, nghiền nát, quay về phòng riêng. Tô Mộc nói: "Anh Hà, vô cùng xin lỗi, em đã nói cùng anh Hà không say không về nhưng bây giờ có việc gấp. Em phải quay về huyện ngay. Chờ khi nào anh Hà dẫn đội đến khảo sát chúng ta sẽ nhậu một bữa say khướt đi." Anh Hà đứng lên, cười nói: "Không sao, em bận thì cứ lo công việc trước đi." Tô Mộc lên phép chào. "Vậy em xin phép." Đỗ Phẩm Thượng vội nói: "Lão sư uống rượu không lái xe được, hay em đưa lão sư về?" Tô Mộc không khách sáo, vì chuyện rất gấp. "Ta uống rượu chẳng lẽ ngươi không uống? Thôi, ngươi kêu người lái xe chở ta về đi." Đỗ Phẩm Thượng nói. "Rồi, cứ để đệ tử." Đỗ Phẩm Thượng đứng lên sắp xếp. Tô Mộc đến bên ngoài nhà hàng Đế Hảo, hắn ngẫm nghĩ, thừa dịp chờ xe bấm mấy số phone, nói cho bọn họ biết hắn rời khỏi thành phố Thịnh Kinh. Trong đó có Diệp Tích, Lý Nhạc Tiên, Trình Mục. Ba người không muốn chút nào nhưng biết Tô Mộc có chuyện quan trọng, nếu không hắn đã chẳng vắng mặt lễ khai trương phòng đấu giá vào ngày mai. Tô Mộc cung kính nói. "Lão sư, con có quấy rầy lão sư không?" Lô Thanh Nguyên cười hỏi. "Tiểu tử nói đi, có chuyện gì?" Tô Mộc nói. "Lão sư, con có chuyện gấp cần trở về, nên con không qua, lần sau sẽ đến bái phòng lão sư." Nô Thanh Nguyên thông cảm. "Có chuyện thì cứ đi, yên tâm, về tiểu đội nghiên cứu khoa học rất nhanh sẽ làm xong cho con, tiểu đội trực tiếp tìm con là được." Tô Mộc cảm ơn. "Làm phiền lão sư vất vả." Tô Mộc cúp máy, lại gọi điện cho Mai Tranh. Mai Tranh dứt khoát nói. "Lần sau đến nhớ mang hai con hoa hoa ngư cho ta, và cả Duẫn Tiêm Trà." Tô Mộc cười đồng ý. "Vâng thưa sư phụ." Tô Mộc gọi điện thoại cho tất cả song xe đã đậu trước mắt. Chương 116, báo tố song quy. Đỗ Phẩm Thượng cười tủm tỉm đứng bên cạnh xe. "Lão sư, vị này là tài xế của bố đệ tử, là anh Tuyển, kỹ thuật giỏi khỏi nói. Làm phiền anh Tuyển chạy một chuyến đưa lão sư về rồi anh Tuyển sẽ quay lại." Bởi vì tình huống nghiêm trọng nên Tô Mộc không khách sáo. "Được." Tô Mộc leo lên xe, chào Đỗ Phẩm Thượng rồi đi. Hà Xanh đứng ở bậc thang nhìn chiếc xe khuất xa. Hà Xanh xoay người lại, cười hỏi: "Đỗ thiếu gia, chúng ta vào trong uống tiếp." Đỗ Phẩm Thượng từ chối: "Lần sau đi, buổi chiều tôi bận học, nếu không đi học bị lão sư biết thì tiêu." Đỗ Phẩm Thượng chịu nói chuyện với thương nhân như Hà Xanh đã là nể mặt. Nếu không nghĩ tình hôm nay Hà Xanh ăn cơm với Tô Mộc thì Đỗ Phẩm Thượng không thèm chào một tiếng. Đường đường là người thừa kế tập đoàn cự nhân, Đỗ Phẩm Thượng phải bày ra phong độ. Hà Xanh không giận. "Vậy được rồi, hẹn lần sau." Hà Xanh cười rời đi. Tô Mộc ngồi trong xe, khép mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Đầu óc Tô Mộc xoay chuyển nhanh, ngón tay loay hoay di động nhưng không bấm dây số nào. Xe lái ra thành phố Thịnh Kinh thì chuông điện thoại reo lên. "Dính dính dính ba." Giọng Từ Viêm hưng phấn vang bên tai Tô Mộc. "Lãnh đạo đến đâu rồi?" Tô Mộc trả lời. "Ra Thịnh Kinh, đang trên đường cao tốc."
Từ Viêm kích động nói: "Tốt, lãnh đạo mau về đi, có trò hay để xem." Tô Mộc trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Từ Viêm nhỏ giọng nói: "Lý Nhai và Tiết Phong bị song quy." Một câu bình thản lọt vào tai Tô Mộc không khác gì sấm đánh. Quan bảng dự đoán đúng, Lý Nhai thật sự bị song quy. Nhưng sao kèm theo Tiết Phong? Chuyện gì đây? Nếu hai người gặp chuyện không may thì Tạ Văn sẽ làm sao? Lý Nhai và Tiết Phong là thân tín thân thiết của Tạ Văn. Chớp mắt nhiều suy nghĩ lóe qua đầu góc Tô Mộc, mỗi suy nghĩ dính dáng đến câu khác, nghĩ từ Tạ Văn đến Triệu Thủy An. Bây giờ vị chủ tịch huyện đại nhân này không gọi cú phone nào cho hắn là có ý gì? Dù không thể nói kỹ nhưng kêu Lâm Song nhắc nhở một tiếng thì có sao? Chuyện này không nhỏ, là động đất quan trường huyện Hình Đường. Một là thường ủy huyện ủy, một là cục trưởng công an, ai cũng địa vị cao quyền trọng. Triệu Thủy An có xem Tô Mộc như thân tín của gã không? Hay Tô Mộc chỉ là bậc thang cho Triệu Thủy An lợi dụng, sau khi liên kết với Lý Hưng Hoa rồi trực tiếp vứt bỏ hắn? Triệu Thủy An ơi là Triệu Thủy An, ta đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi đẩy ta ra, nếu lần này ngươi làm như vậy nữa thì đừng trách ta và ngươi mỗi người một ngã. Kết quả cuối cùng làm Tô Mộc vô cùng thất vọng, mãi khi xe chạy đến thị trấn Hình Đường mà bên Triệu Thủy An không có cú điện thoại nào gọi đến. Tô Mộc hỏi: "Anh Tuyền, trời đã tối rồi, hay anh Tuyền ở lại một đêm chờ ngày mai lại về?" Anh Tuyền cố chấp nói: "Mặc kệ tôi đi, tôi có cách trở về." Tô Mộc nói: "Vậy được, đi đường cẩn thận. Chờ em lại đến Thịnh Kinh sẽ cùng anh Tuyền uống mấy ly." "Được." Tô Mộc nhìn xe khuất xa, trong bóng đêm hắn gọi điện cho Từ Viêm. "Tôi đã về, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Chú từ đâu?" Từ Viêm hỏi. "Tôi đang ở chung với bố." "Lãnh đạo ở đâu?" "Chúng ta đi qua tìm lãnh đạo." Tô Mộc nói. "Các người đừng đến đây, báo chỗ ở tôi tự qua được rồi. Quán trà Lương Nghiệp Thành Nam." "Đến ngay." Tô Mộc cúp máy, đón xe đi. Thị trấn Hình Đường chỉ có bao lớn, rất nhanh Tô Mộc đến nơi. Từ Viêm sớm chờ ở bên ngoài, thấy Tô Mộc đến liền chạy lại. "Rốt cuộc lãnh đạo đã về." Tô Mộc nói. "Đi, có gì vào rồi nói." Hai người đi vào quán trà, nhìn Từ Tranh Thành vẻ mặt kích động. Tô Mộc cười nói: "Chú Tử, có gì mà hưng phấn vậy?" Từ Tranh Thành cười nói: "Tiểu tử này dám cho ta. Nào, ngồi xuống nói chuyện. Trở về vội vã chưa ăn cơm phải không? Chú đã kêu món ăn rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói." "Vâng." Tô Mộc hơi đói nên không từ chối, hắn bưng bát cơm lên ăn. Từ Tranh Thành ngồi bên cạnh đốt thuốc lá nhìn biểu tình Tô Mộc bình tĩnh, gã điều chỉnh suy nghĩ, chậm rãi kể: "Chuyện này nói tỉ mỉ phải đề cập đến Ngưu Đức Trụ. Cái tên xui xẻo vì đụng phải Tô Mộc mà trở thành vật hy sinh cho Cao Trấn Sơn, cục trưởng cục công thương của huyện. Sau khi bị sát hại, Ngưu Đức Trụ lăn lộn trong xã hội, rắc rối đến. Vợ của Ngưu Đức Trụ, Miêu Thúy Lan không hiền gì, ngày xưa từng làm gái trong hộp đêm. Sau này Miêu Thúy Lan gây ra tội, bất đắc dĩ gả cho Ngưu Đức Trụ. Giờ thấy Ngưu Đức Trụ thất thế, Miêu Thúy Lan thấy chán, dùng kế dụ dỗ Tiết Phong." "Tiết Phong là ai?" Cục trưởng công an huyện Hình Đường, có thực quyền. Miêu Thúy Lan đi theo Tiết Phong mạnh hơn Ngưu Đức Trụ gấp trăm lần. Còn Tiết Phong bị quỷ dụ dỗ, viên phụ nữ dâm đãng như Miêu Thúy Lan, ai nói gì cũng không nghe, không chịu cắt đứt quan hệ. Ở trong mắt Tiết Phong thì Ngưu Đức Trụ đã thất thế, dù lúc gã chưa thất thế cũng không lọt vào mắt Tiết Phong. Tiết Phong và Miêu Thúy Lan giàn dịu với nhau, có giữ kín mấy cũng lộ dấu vết, mang đến hậu quả rất thảm khốc. Ngưu Đức Trụ về nhà bắt gian tại giường. Tiết Phong không hề chột dạ khi bị phát hiện, còn đánh Ngưu Đức Trụ tả tơi. Chưa xong, Tiết Phong vì nhục nhã Ngưu Đức Trụ nên còng tay gã lại, ép gã nhìn Tiết Phong và Miêu Thúy Lan hành sự. Miêu Thúy Lan thì không biết liêm sỉ, ngược lại rất tự hào, cùng nhiệt quấn Tiết Phong ngay trước mặt Ngưu Đức Trụ. Nam nhân nào nhịn được nỗi nhục nhã này? Ngưu Đức Trụ không nhịn nổi. Ngưu Đức Trụ tức giận chạy đi tìm La Vân, vợ của Lý Nhai. Ngưu Đức Trụ hy vọng La Vân nghĩ tỉnh gã từng giúp cô rửa tiền đen sẽ giúp gã dạy dỗ Tiết Phong một bài học. Ngưu Đức Trụ không ngờ là La Vân trở mặt như bánh tráng, chẳng những sụ mặt với gã, còn chửi gã thối đầu. La Vân nói Ngưu Đức Trụ tốt nhất sau này đừng tìm đến cô nữa, giữa hai người không liên quan gì nhau. Ngưu Đức Trụ mất công tác, vợ thì đi theo người ta, cố chủ vứt bỏ. Ngưu Đức Trụ cảm thấy ông trời quá bất công, vì sao đời gã thảm như vậy? Ngưu Đức Trụ tức giận về nhà bóp chết Miêu Thúy Lan, khi định tự sát gã chợt nghĩ không thể để đám khốn kia sống yên. Ngưu Đức Trụ chủ động chạy đến chỗ Từ Tranh Thành phụ trách hình sự, tự thú, lén giao nhiều tài liệu. Người trong sấp tài liệu toàn là nhân vật quan trọng. Thương ủy huyện ủy, trưởng bộ tổ chức Lý Nhai, cục trưởng công an huyện Tiết Phong là đối tượng Ngưu Đức Trụ trả thù, gã nộp nhiều chứng cứ hai người ăn hối lộ trái pháp luật. Dựa theo những tài liệu này, Từ Tranh Thành nhạy bén bắt giữ cơ hội. Từ Tranh Thành dàn xếp Ngưu Đức Trụ xong báo cáo cho Triệu Thủy An. Triệu Thủy An là ai? Gã là người đăm đăm muốn trèo cao, mắt xanh lại nhìn chằm chằm vị trí dưới mông của Tạ Văn. Khó khăn lắm bắt được cơ hội, Triệu Thủy An tuyệt đối không bỏ qua. Tiết Phong hay Lý Nhai đều là thân tín trung thành của Tạ Văn. Chương 117, phụ tử. Tạ Văn có nói gã còn nắm giữ chứng cứ phạm luật của Tạ Minh Hạo và Tạ Văn bí thư huyện ủy. Miễn Từ Tranh Thành cho Ngưu Đức Trụ cơ hội chuộc tội thì gã sẽ nộp hết chứng cứ ra. Dịp tốt trời cho, Triệu Thủy An không chút nghĩ ngợi kêu Từ Tranh Thành suốt đêm áp giải Ngưu Đức Trụ đi thành phố Thanh Lâm, gã bí mật báo cáo với phó thị trưởng thường vụ Lý Hưng Hoa. Lý Hưng Hoa là phó thị trưởng mới đến thành phố Thanh Lâm chưa kịp lập uy, thấy cơ hội tuyệt vời ngay trước mắt, nghĩ hổ vi quốc mãi mà không chịu rời ghế, cứ hay tìm cớ gây sự với gã. Lý Hưng Hoa dứt khoát hợp tác với bí thư thị ủy Trương Ngâm Tuyên, hợp thành tổ điều tra xuống huyện Hình Đường, đại quyết đoán bắt Tiết Phong và Lý Nhai, song quy cả hai. Mấy quan viên dính dáng đến vụ án cũng bị bắt.
Trong phút chốc quan trường huyện hình đường chấn động. Không ai ngờ Lý Nhai Đường Đường là trưởng bộ tổ chức của huyện lại lén làm ra chuyện như vậy, con số tham ô nhận hối lộ lên đến 600 vạn. Tiết Phong càng ghê gớm, nhận hối lộ số tiền lớn, vấn đề kinh tế nghiêm trọng, bị điều tra tác phong có vấn đề, dính dáng xã hội đen. Từ Tranh Thành dích thuốc, nói: "Biết không? Bởi vì Ngưu Đức chủ tố cáo nên quan trường huyện hình đường lòng người hoảng sợ, ai đều sợ đám người bị song quy lại khai ra chuyện rắc rối liên quan đến mình. Làm quan đến bây giờ không ai dám bảo đảm mình sạch sẽ. Chuyện đời vô thường, có ai ngờ tiểu nhân vật như Ngưu Đức chủ dẫn đến động đất lớn trốn quan trường huyện hình đường. Chuyện này càng khiến Tô Mục tin tưởng quan bảng huyền diệu. Tô Mục nghĩ nếu có thể thì nhờ nhóm Diệp Tích vơ vét ngọc, không có năng lượng ngọc thạch ôn nhuận, sợ quan bảng mất tác dụng." Tô Mục mỉm cười hỏi: "Chú Từ nói những chuyện này với cháu chắc không chỉ vì thế." "Thông minh." Từ Tranh Thành gật đầu, nói: "Tô Mục, nói thật là chúng ta quen thân nhất, vì có tiểu tử Thúi Từ Viêm, hắn tin phục cháu 100% nên chú không che giấu cái gì, có gì thì chú nói đó." Tô Mục cười nói: "Chú Từ nói đi." Tô Mục nhạy bén bắt giữ ẩn ý bên trong. "Mấy hôm trước trong huyện tổ chức họp toàn huyện, Triệu chủ tịch huyện đẩy cháu ra ngoài, dù chú không nói thì cháu cũng biết nên làm sao. Dù là lúc đó hay bây giờ chú đều không đồng tình Triệu chủ tịch huyện làm như vậy. Một lãnh đạo tùy thời ném thuộc hạ làm vật hy sinh, cháu đi theo lãnh đạo như vậy có đáng không?" Từ Tranh Thành ngược uống trà, lòng quyết định, kiên quyết nói: "Tô Mục, cháu yên tâm, chú tuyệt đối không làm như vậy. Chú biết tương lai cháu thiên thang, chú không có suy nghĩ gì, chỉ cần Từ Viêm đi theo cháu sông sáo nổi bật là được. Nắm xương già chú từ đây sẽ canh giữ mảnh đất cục công an cho cháu." Không còn lời gì thẳng thắn hơn câu này, Từ Tranh Thành không che giấu gì, trực tiếp biểu minh thái độ: "Người Từ Tranh Thành tôi đi theo không phải Triệu Thụy An mà là Tô Mục." Tô Mục nghiền ngâm nói: "Chú Từ suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ cháu chỉ là trưởng trấn, Triệu chủ tịch huyện thì rất có thể qua chuyện này tiến thêm một bước, ngồi trên ghế bí thư huyện ủy." Từ Tranh Thành dứt khoát nói: "Chú đã sớm quyết định." Từ Viêm trầm giọng nói: "Lãnh đạo khỏi thăm dò, bố con ta ghét nhất là loại ích kỷ, vì ích lợi của mình hy sinh người khác. Triệu Thụy An là người như vậy nên chúng ta sẽ không theo hắn. Tôi thì sớm cột chung với lãnh đạo, nên bố của tôi cũng không còn lựa chọn khác." Tô Mục không nói gì thêm, hắn bưng tách trà lên, vô cùng nghiêm túc nói: "Chú Từ yên tâm, ngày nào Tô Mục cháu không ngã thì tuyệt đối không bạc đãi Từ Viêm. Lấy trà thay rượu, chúng ta cạn chén." "Cạn." Từ Tranh Thành nhẹ nhõm. Tô Mục đã tỏ rõ thái độ, Từ Tranh Thành đến đây vì muốn có đáp án này. Tô Mục thừa dịp hai người cụng ly ngón tay chạm vào Từ Tranh Thành. Quan bảng xoay tròn, đúng như Tô Mục phỏng đoán, hai con số nổi bật chói mắt. Độ thân mật của Từ Tranh Thành từ 60 lên đến 80, thuộc diện người đáng tin. Độ thân mật của Từ Viêm là 90, hoàn toàn không để phòng Tô Mục. Không ai ngốc, con mắt không chứa nổi hạt cát. Triệu Thụy An làm chuyện đó với Tô Mục, chú đẩy Từ Tranh Thành tỏ thái độ dứt khoát. Tô Mục cảm thấy đôi khi xui xẻo vậy mà hay. Tô Mục cười nói: "Chú Từ, Tiết Phong đã bị song quy, vậy là vị trí cục trưởng sẽ thuộc về chú Từ rồi." Từ Tranh Thành sung sướng nói: "Lúc trước Triệu chủ tịch huyện có ám thị như vậy, nếu không ra ngoài ý muốn. Bây giờ việc lớn việc nhỏ trong cục công an do chú phụ trách, chú là quyền cục trưởng." Từ Viêm hỏi: "Lãnh đạo thấy quan trường huyện hình đường rối loạn như vậy, Tạ Văn có giữ được ghế hay không thật khó nói, chúng ta chỉ ngồi nhìn thôi sao? Nếu không thì ngươi muốn làm gì?" Tô Mục cười: "Từ Viêm, đôi khi quan tâm sẽ bị loan. Giờ tôi chỉ là cán bộ cấp chính khoa nhỏ bé, làm gì có tư cách hỏi đến bố cục trong huyện. Chú Từ, ý kiến của cháu là án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời chờ hành động." Từ Tranh Thành nói: